Chương 2193 giết ta. Chương 2193 giết ta. Theo Tô Liệt thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa lại có đông tuyết bay xuống xuống tới. Nơi đây trong nháy mắt trở nên lạnh như băng đứng lên, lạnh đến cốt tủy chỗ sâu, làm cho người run rẩy. Tô Liệt vết sẹo trên mặt là bởi vì tu luyện Hàn Huyền Đại Pháp. Hắn đối với Hàn Huyền Đại Pháp có rất lớn tạo nghệ, lại tại kiếm thuật dung nhập trong đó, cực kỳ lợi hại. Sau lưng, vậy cùng theo Tô Liệt tới đây năm vị đại hán giờ phút này chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Gia hỏa này nhất định sẽ bị thiếu chủ sống sờ sờ chết quóng, gân mạch huyết mạch đều sẽ bị đóng băng mà chết. Trách thì trách hắn đắc tội người không nên đắc tội, giết không nên giết người. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân thực sự quá phết lối, cũng dám giết Tô Liệt thân đệ đệ Tô Võ. Đây là hành động tìm chết. Hắn đã tưởng tượng lấy Diệp Khinh Vân bị đông cứng chết hình ảnh. Giờ phút này, phía trên, vô số đông tuyết bay xuống xuống tới, những đông tuyết này đều mang từng tia ý lạnh, từng tia kiếm khí. Băng tuyết rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, hàn ý đánh tới, an mòn Diệp Khinh Vân thể nội. Huyết mạch của hắn, gân mạch đều phảng phất bao trùm lên một tầng băng xương. Tô Liệt trên người hàn ý càng đậm, tràn ngập không gian, một cỗ thiên thần cảnh nhất trọng khí tức phát ra. Hàn ý mười phần, lan tràn bốn phía. Chỉ là, đối mặt cái này thấy lạnh cả người, Diệp Khinh Vân trên khuôn mặt cũng không cái gì bối rối chi sắc cùng vẻ sợ hãi, ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh, không nhấc lên một tơ một hào gợn sóng, chỉ là ánh mắt của hắn rất lạnh, so bốn phía nhiệt độ còn lạnh hơn, lạnh đến để cho người ta sợ hãi. Trong mắt sát ý nồng đậm. Cái này Tô Liệt vừa lên đến liền muốn giết hắn. Nếu như thế, hắn cần gì buông tha đối phương? Lúc trước hắn bị băng phong một năm. An ngay nói thật, băng điêu bên trong hàn ý là nơi này gấp 10 lần. Ta vô lượng xuất thủ đều giết không chết hắn, chớ nói chi là cái này Tô Liệt. Thể nội ma thánh hỏa diễm vận chuyển, xua đổi lấy linh ý, mang theo ấm áp. Chết. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước, trong miệng phun ra một cái băng lãnh mà túc sát chữ, vô cùng rõ ràng. Chữ chết rơi xuống, lập tức, trong không gian, một cỗ sát ý vô tận tựa như là đại dương mênh mông giống như vào tới. Mãnh liệt sát ý như là tính thực chất, tựa như là một đạo gió lốc đánh tới, lại như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, túc sát. Đạo này sát ý làm cho Tô Liệt con người bỗng nhiên co vào. Sát ý kia ở trong hư không tỏa ra, để hắn tâm thần rung động mạnh. Hắn lập tức là rút ra một băng lam trường kiếm, trong tay không ngừng mà quơ, kiếm khí trên không trung tỏa ra. Kiếm huy múa, lập tức, trong hư không, đông tuyết càng nhiều, tuyết lông ngỗng bay xuống xuống tới, những đông tuyết này bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, mang theo hủy diệt chi ý ảnh long quyết. Diệp Khinh Vân gầm nhẹ một tiếng, tại dưới chân, nổi lên chín đạo long ảnh, như xúc tu màu đen, hướng phía hư không quét sạch mà lên. Chín đầu ảnh long đây quanh cùng một chỗ, hình thành một cái hộ thuẫn, tùy ý dưới bông tuyết rơi. Trong đó một đầu ảnh long thẳng hướng Tô Liệt mà đi. Tô Liệt muốn ngăn cản, nhưng đầu này ảnh long tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp là đem Tô Liệt thân thể của lấy, sau đó đột nhiên kéo một phát, hướng phía Diệp Khinh Vân bên này mà đi. Giết ta. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua Tô Liệt, lạnh như băng từ trong cổ họng nhấp nô hai chữ. Giết hắn. Ai giết ai? Tô Liệt con người run lên bần bật, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong chính lấy kinh người giống như tốc độ gào thét mà đến, làm cho thân thể của hắn rung động lại rung động. Đối phương rõ ràng tu vi so với hắn thấp, trên mặt đất thần cảnh cửu trọng bên trong, nhưng mà lại có thể hoàn toàn áp chế hắn. Cái này khiến hắn rất là giận mình. Giết được ta sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, sắp nâng tay phải lên. Dừng tay. Hậu phương, năm vị đến từ Nhật Nguyệt giáo đại hán trong nháy mắt hốt hoảng, tranh thủ thời gian quát. Tô Liệt là Nhật Nguyệt dạy trong các đệ tử thực lực mạnh nhất một cái, đồng thời, hắn cũng là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ thủ tịch đệ tử. Người như vậy nếu là chết, Nhật Nguyệt giáo người tuyệt đối sẽ bị điên. Đặc biệt là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ, hắn sớm đã đem Tô Liệt coi là chính mình người nối nghiệp. Còn từng hào ngôn 10 năm sau, chính mình sẽ đem Nhật Nguyệt giáo đại quyền giao cho Tô Liệt, để Tô Liệt quản lý, có thể thấy được hắn đối với Tô Liệt xem trọng cùng coi trọng. Năm vị đại hán gặp Diệp Khinh Vân chuẩn bị giết Tô Liệt, làm sao không hoảng hốt. Tô Liệt ngược chết thật, như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ đến có kết cục tốt. Hắn giết ta lại không thể giết hắn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía trước năm vị đại hán, lạnh như băng nói ra. Bây giờ, Tô Liệt sinh tử tại hắn nhất niệm bên trong. Các hạ, ngươi không có khả năng giết hắn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đắc tội toàn bộ Nhật Nguyệt giáo sao? Một vị đại hán như thiết tháp lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, đem Nhật Nguyệt giáo rời đi ra, trong ngôn ngữ ý uy hiếp cực kỳ nồng đậm, đạt tới cực hạn. Đúng vậy, thiếu chủ chính là giáo chủ thủ tịch đệ tử, ngươi nếu là giết hắn, chính là đắc tội ta Nhật tháng dạy giáo chủ, kết cục này, ngươi nghĩ tới sao? Một người khác cũng là mở miệng nói, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong ngôn ngữ đồng dạng là tràn đầy uy hiếp. Chỉ là, bọn hắn nghĩ sai. Diệp Khinh Vân cho tới bây giờ liền không sợ uy hiếp. Không có ý tứ, Nhật Nguyệt giáo tính là gì? Nhật Nguyệt giáo giáo chủ tính là thứ gì? Kẻ muốn giết ta, ta tất phải giết. Thanh âm rơi xuống, bàn tay chính là nâng lên, hướng phía Tô Liệt đầu vỗ tới. Người muốn chết. Năm vị đại hán như thiết tháp nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhao nhao trở nên sắc bén, hướng phía trước bạo tẩu, muốn cứu bọn hắn thiếu chủ Tô Liệt. Chỉ là, năm cái ảnh long gào thét mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể cho cuốn lấy, sau đó hóa thành màu đen trường hạ, đem bọn hắn bao phủ. A a a. Tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời. Diệp Khinh Vân một trưởng kia cũng là đi tới Tô Liệt trên trán. Đùng. Tô Liệt thân thể tựa như là người rơi một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Trước mắt đây hết thảy quá mức đột nhiên, để cho người ta quá mức rung động. Trước đó, Diệp Khinh Vân ba kiếm đánh chết Nhật Nguyệt giáo thiên tài Tô Võ, bây giờ, hắn lại chém giết Nhật Nguyệt giáo tuyệt thế thiên tài, Tô Võ đại ca, Tô Liệt. Mà Tô Liệt tùy tùng toàn bộ chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Bốn phía võ giả nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua cái kiêu ngạo nghệ đứng trên lôi đài, tóc dài loạn vũ thanh niên, trong con mắt đều là nổi lên mãnh liệt kính sợ chi quang. Tô Võ cùng Tô Liệt bị cùng là một người giết chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Kinh Vân thực lực so hai người này phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, Tô Võ cùng Tô Liệt dù sao cũng là Nhật Nguyệt giáo đệ tử, hai cái đều là thiên tài, mà lại, Tô Liệt hay là Nhật Nguyệt giáo tuyệt thế thiên tài, là Nhật Nguyệt dạy một chút chủ thủ tịch đệ tử. Hắn chết, bị người kia biết, lửa giận sẽ giáng lâm. Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, thân thể lại lần nữa run lên. Hắn, Diệp Kinh Vân chẳng lẽ liền không sợ Nhật Nguyệt giáo người điên cuồng trả thù sao? Hắn, Diệp Kinh Vân chẳng lẽ liền không sợ Nhật Nguyệt giáo giáo chủ sao? Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân thể run lên, chính là đi tới Lâm Diệu bên người, đối với Lâm Diệu nói ra, chúng ta đi thôi. Vé tàu đã lấy được 2 tấm, là thời điểm rời đi nơi này, giúp Lâm Diệu khôi phục tu vi. Chương 2194 ngọn lửa yêu dị chương 2194 ngọn lửa yêu dị đấu vũ tràng. Lầu 2, một gian xa hoa trong dạng. Đại nhân, bọn hắn rời đi, muốn đuổi sao? Một vị đại hán như thiết tháp không người, bộ dáng cung kính, hỏi. Hắn đối với một đoàn ngọn lửa màu đen hỏi. Đám ngọn lửa màu đen kia lơ lửng, từ đó phát ra thanh âm âm trầm, không cần. Ta tạm thời không có khả năng khẳng định 100% đoạt được thân thể của hắn. Các loại ra khỏi biển, có chủ nhân của ta hỗ trợ, đoạt được hắn thân thể, vấn đề không lớn. Tốt. Đại hán như thiết tháp nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhật Nguyệt giáo, trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại thế lực một trong, cùng Lâm gia, võ giả liên minh hòn đảo là một cấp bậc. Giờ phút này, tại Nhật Nguyệt giáo thiên tài trong đường trưng bày một chút lệnh bài. Phàm là Nhật Nguyệt giáo thiên tài đều sẽ lưu lại một giọt tinh huyết tại trên bảng hiệu, nếu là người chết, thì một bài nát. Một bài vị trí hiện lên hình tam giác, càng đến gần trước, nói rõ thiên phú của người nọ càng tốt, thực lực càng mạnh. Giờ phút này, tại cái thứ tư vị trí bên trên, viết Tô Võ hai chữ một bài bỗng nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay ra. Điều này đại biểu lấy Tô Võ chết, vị người giết chết. Phía dưới, một vị đang đánh quét lao ẩu nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co bảo, một tấm kia tang thương trên mặt nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tô Võ, chết. Hắn vậy mà chết. Là ai đã giết? Đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên, tại vị trí thứ nhất bên trên, viết Tô Liệt hai chữ một bài xuất hiện một cái khe, vết nứt càng ngày càng nhiều, tựa như là một tấm mạng nhện một dạng lan tràn, sau đó một đạo thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên. Răng rắc. Cái này cái thứ nhất một bài cũng là vỡ vụn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tô Liệt chết. Tô Liệt, người thế nào? Hắn nhưng là Nhật Nguyệt giáo tuyệt thế thiên tài, đệ nhất thiên tài, càng là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ thủ tịch đệ tử. Hắn, thế mà chết. Ai giết? Ai làm? Người kia là gan lớn như vậy. Lao Hầu nhìn thấy một bài này vỡ vụn, thân thể đều lắc lư, nàng tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Nhật Nguyệt giáo người đều sẽ vì thế rung động. Nhật Nguyệt giáo giáo chủ sẽ vì thế phẫn nộ. Như nàng suy nghĩ, cũng không lâu lắm. Một đạo thanh âm tức giận tại Nhật Nguyệt giáo bên trong vang vọng, như trung tang một dạng. Giết đệ tử ta người, giết không tha. Thanh âm kia là đến từ Nhật Nguyệt giáo giáo chủ. Lần lượt từng bóng người từ Nhật Nguyệt giáo bên trong nổ bắn ra đi, tựa như là từng đạo trường hồng, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập túc sát chi ý, trên mặt đều mang cực hạn băng lãnh. Tìm tới người này, đem hắn mang về, bản giáo chủ muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm âm trầm từ Nhật Nguyệt giáo Nhật Nguyệt trong cung truyền đến, như một trận âm phong đánh tới. Việc này tức giận rồi Nhật Nguyệt giáo nhân viên cao tầng. Đối với việc này, Diệp Kinh Vân tự nhiên không biết, hắn hiện tại lấy được 2 tấm vé tàu, đêm nay liền sẽ xuất phát, tiến về Minh Hải đảo bên trong. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Hải vực mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Biển cả màu xanh đậm, phản phất là một mặt tấm gương khổng lồ. Gió biển từ đến, đối diện Phật đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một chiếc thuyền thép tại mặt biển khu xử, chậm rãi tiến lên. Nơi này biển tràn đầy thần bí, Diệp Kinh Vân tại dọc theo con đường này gặp cuồng phong gào thét, nhìn thấy kinh thiên biển động. Hắn giờ phút này đang cùng Lâm Diệu đạp ở bông thuyền, nhìn về phía trước. Đột nhiên, sau lưng đi tới hai vị đại hán như thiết tháp, hai người này đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, nói chủ nhân nhà ta có việc muốn tìm ngươi. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Ngươi không cần biết. Ngươi đến hay là không đến, ngươi đến phách lối đến cực điểm. Có chuyện tìm hắn, liền đến cầu hắn còn cần loại ngựa khí này cầu, còn bày ra phách lối như vậy dáng vẻ, cũng là đủ. Không đến. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn đại hán như thiết tháp một chút, trực tiếp cự tuyệt. Cầu ta, còn như thế không khách khí. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Rất nhiều. Không thấy cũng phải gặp, vị đại hán này vậy mà tới cứng, bước ra một bước, muốn bắt hướng Diệp Kinh Vân. Chỉ là, hắn quá mức đánh giá thấp Diệp Kinh Vân thực lực. Đối mặt đại hán này, Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng nhau nắm thành quả đấm, song quyền đống nhiên xuất động, như song long ra bực sâu. Quyền ảnh vô số, rơi vào đại hán này trên thân. Liền gặp đại hán thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng hung hăng ném xuống đất. Cầu ngươi không phải như vậy cầu. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Ta không phải đi cầu người. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên. Liền gặp lúc này, một đoàn ngọn lửa màu đen bay tới, khẽ run lên, chính là trôi giạt đến Diệp Kinh Vân trước người. Sau đó hỏa diễm từ từ ngưng tụ ra một tâm thanh niên yêu dị khuôn mặt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân, nói ân, rất tốt, phi thường tốt. Liếm môi một cái, nói ngươi thân thể này rất không tệ, rất thích hợp ta. Nghe lời này, gia hỏa này hiển nhiên là muốn đoạt Diệp Kinh Vân thân thể. Dị hỏa, không sai, rất thích hợp ta. Đối với nó, Diệp Kinh Vân học khẩu khí của nó, nói ra. Chỉ là đoàn này ngọn lửa màu đen cũng không nghe ra được Diệp Kinh Vân trong lời nói ý cân nhắc, vẫn là nói, ân, liền ngươi trở thành bản nhân thân thể đi, ngươi có thể đối phó được ta. Diệp Kinh Vân cười nhạo một tiếng. Đương nhiên không được, nhưng là chủ nhân của ta có thể, đám ngọn lửa màu đen kia hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường độ cong. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ biển cả lan lộn. Kinh đào hải lãng, cái kia đậm đặc trong mây đen, nổ bắn ra vạn trượng hắc quang, đâm rách toàn bộ thương khung. Cuồn cuộn thần lực, hãi nhiên bộc phát, như là bông dương đại hải. Một cái đen kỵ xương cốt cự thủ chậm chậm từ cái kia đậm đặc trong mây đen nô ra, tựa như là một tòa màu đen dãy núi chậm chậm xuống tới, mang theo vạn trượng ánh sáng màu đen. Hai tay kia rất quỷ dị, mang theo địa ngục khí tức, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, xé rách thương khung. Phô thiên cái địa minh khí phát ra, cố khí tức kia khiến mọi người khí đều không kịp thở. Là hắn, lại là hắn. Giờ phút này, cảm nhận được cái này, một cố khí tức Lâm Diệu trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc trở nên trắng bệnh, trắng bệnh trắng bệnh, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng, thân thể mềm mại của nàng đang không ngừng run rẩy, sợ hãi biến sắc. Là ai? Diệp Kinh Vân đồng dạng là cảm nhận được cái này một cố khí tức, một đạo khí tức này phi thường mạnh, như cái thế ma vương một dạng. Là Minh Hải Vương, chính là hắn, để cho ta đánh mất một thân tu vi. Lâm Diệu nói ra, con ngươi rung động mạnh, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Lúc trước, nàng dẫn người tiến về hòn đảo lấy vật liệu thời điểm, liền gặp Minh Hải Vương, chúng người sau một trường, chợt tu vi giảm mạnh, cuối cùng đã mất đi một thân tu vi. Ân, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân cũng là phản ứng lại, ngẩng đầu, nhìn qua phía trên. Chỉ gặp xương cốt màu đen kia cự thủ bên trong tràn ra ngập trời minh khí, khói đen cuộn cuộn, sát khí tràn ngập, sát ý nồng đậm, màu đen hơi khói ở trong mây lật quay lấy, kinh thiên động địa, cái kia cố hủy diệt tính ma khí để thuyền thép bên trên võ giả khí đều không kịp thở, hô hấp cực kỳ khó khăn. Người xuất thủ chính là Minh Hải chi chủ, Minh Hải Vương. Chương 2195 ai thôn vệ ai, chương 2195 ai thôn vệ ai, trời đi về phía đông tiết kiệm. Đêm đen như mực, đậm đặc trong mây đen, bắn ra đạo đạo hắc quang, đâm thủng bầu trời. Một cái to lớn màu đen xương cốt cự trường chậm rãi nô ra, mỗi lần hàng một phần, không gian tiện tiện ngưng kết một phần, hoảng sợ khí tức làm cho ở vào thuyền thép bên trên võ giả sắc mặt biến đổi. Nhìn qua cái này một cái to lớn bàn tay màu đen, Lâm Diệu thân thể mềm mại rung động mạnh. Trước đó không lâu, nàng mang theo Lâm gia nhân đi tòa nào đó hòn đảo gỡ xuống vật tư, kết quả trên đường trở về gặp Minh Hải Vương, trong sau đó trưởng kết quả tu vi hoàn toàn biến mất. Trong ngay mắt, Thiên Tiêu chi nữ thành phế vật. Sau đó, Lâm gia nhân không chút do dự vứt bỏ nàng, phụ thân của nàng càng là muốn đem nàng gả cho Nhật Nguyệt dạy Tô Võ. Cuối cùng, nàng gặp Diệp Khinh Vân. Đối với nàng tới nói, một trường này là ác ngộng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không dần dần áp xuống tới bàn tay màu đen, sắc mặt trầm xuống. Nữ hoa tử, lại gặp được ngươi, lần trước để cho ngươi may mắn đào tẩu, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi trốn. Bàn tay màu đen kia hướng phía Lâm Diệu tiểu thân thể bên trên chụp tới. Lâm Diệu bây giờ tu vi toàn bộ, căn bản cũng không có sức phản kháng. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian chạy tới, rút ra vô tình thánh long kiếm, một kiếm đột nhiên vung ra, hoảng sợ kiếm khí tạo thành một cái cự đại kiếm khí hộ thuẫn, bao phủ tại Lâm Diệu trên thân. Chỉ là, sau một khắc, cái kia to lớn bàn tay màu đen đột nhiên đánh tới, một chỉ điểm tại kiếm khí hộ thuẫn bên trên. Răng rắc một tiếng, kiếm khí hộ thuẫn trực tiếp bị một trường phá hủy lấy. Diệp Kinh Vân liều mạng vung ra một kiếm. Chỉ là, cái kia Minh Hải Vương thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phải là Lâm Diệu lời nói, chỉ có thiên thần cảnh nhị trọng tu vi. Gia hỏa này tối thiểu là thiên thần cảnh ngũ trọng cường giả. Thiên thần cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều to lớn vô cùng, như lệch trời một dạng. Sâu kiến, cũng dám ngăn ta. Trong hư không, vang lên một đạo khinh thường thanh âm. Cự thủ kia năm ngón tay tựa như là bị sắt thép đổ bê tông một dạng, tản ra khí tức kinh người, tràn ngập bốn phía, khiến cho áp lực gia tăng thật lớn. Không ngừng va chạm bên dưới, Diệp Kinh Vân thân thể vụt 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 hướng lui lại đi. Năm ngón tay rơi xuống, lại là tạo thành năm đạo hoàng sợ cột ánh sáng màu máu, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân vây khốn. Lâm Diệu căn bản không có lực phản kháng chút nào, trốn không thoát cái kia kinh thiên cự chỉ, bị cự thủ kia vững vàng bắt lấy. Minh Hải chi hỏa, bản vương đáp ứng ngươi, sẽ hiệp trợ ngươi dung hợp thân thể, đã ngươi coi trọng bộ thân thể này, vậy liền muốn đi đi. Bản vương đã đem nó vây khốn, ngươi đoạt xá thân thể của hắn, dễ như trở bàn tay. Nói xong lời này, cái kia bàn tay màu đen chậm rãi chỉ lên trời mà đi, giống như không muốn lãng phí thời gian, chậm rãi thu hồi, dung nhập vào trong vòng xoáy màu đen kia. Thôn vệ hoàn tất sau, trở về. Nghe nói như thế, đám ngọn lửa màu đen kia khẽ run lên, từ đó phun ra nhân ôn, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Đợi đến bàn tay kia biến mất không thấy gì nữa, trước đó quần quần áp lực chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Diệu. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, gặp Lâm Diệu đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn đối với Lâm Diệu đã nói xong, mang nàng tới đây, giúp nàng khôi phục tu vi, nhưng dưới mắt Lâm Diệu bị Minh Hải Vương bắt lấy, bây giờ không biết hạ lạc. Hắn giờ phút này lại bị năm đạo huyết quang vây khốn. Ở phía trên, một đoàn ngọn lửa màu đen chính chậm rãi ngưng tụ ra một tấm thanh niên khuôn mặt. Trên mặt ngậm lấy một vòng tham lam ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, nói không sai, thật sự là một bộ không sai thân thể, ngược lại là xứng với để bản hỏa diễm thôn vệ ngươi. Ha ha ha, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, một bộ ăn chắc Diệp Kinh Vân biểu lộ. Di ngôn? Vì cái gì có di ngôn? Ai thôn vệ ai, còn chưa nhất định đâu. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, đối phương tựa hồ không biết trong cơ thể hắn có ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm có thể thôn vệ bất luận cái gì hỏa diễm. Nếu là đem ngọn lửa này thôn vệ hết, Diệp Kinh Vân tu vi tất nhiên sẽ tăng bọn, có thể trùng kích tiên thần cảnh bên trong. Ai thôn vệ ai, nghe nói như thế, Minh Hải chi hỏa cười ha ha, phảng phất là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn không biết. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Chủ nhân của ta nói ngươi bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Mà lại, ở chỗ này, ngươi căn bản là không sử dụng ra được bất kỳ thần lực. Cái kia mấy cây cây cột màu vàng vây quanh Diệp Khinh Vân, tràn ngập quần quần năng lượng, khiến cho Diệp Khinh Vân không cách nào thôi động thể nội thần lực. Tại Minh Hải Chi Hỏa xem ra, bây giờ Diệp Khinh Vân liền như là một con giun dế mở dạng, nó muốn làm sao nghiền ép liền làm sao nghiền ép. Minh Hải Chi Hỏa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, không nói thêm gì nữa, hỏa diễm phiêu động, trực tiếp là dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong thân thể. Thế nhưng là nó không có phát hiện tại Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong đến, trong một đôi mắt bắn ra tinh quang. Liếm môi một cái, thể nội thúc dục Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm vừa thôi động bên dưới, Minh Hải Chi Hỏa lập tức giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi có Hỏa Diễm? Trong cơ thể của ngươi lại có Hỏa Diễm? Cái này, ngọn lửa này là cái gì? Nó làm sao lại đối với ta có áp chế tác dụng? Cái này sao có thể? Minh Hải Chi Hỏa khó có thể tưởng tượng. Ai thôn về ai? Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chính là nhìn thấy Diệp Khinh Vân thể nội Ma Thánh Hỏa Diễm biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Minh Hải Chi Hỏa chụp tới. Minh Hải Chi Hỏa muốn rời đi, nhưng là tốc độ của hắn căn bản là không sánh bằng Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma nhóm lửa diễm tốc độ tựa như là một tia chớp, cứ như vậy một cái chớp mắt, trong nháy mắt đi tới Minh Hải Chi Hỏa bên trong, sau đó như là một đầu yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng phía Minh Hải Chi Hỏa nuốt vào. Tiếng kêu thê thảm vang lên. Đối với Minh Hải Chi Hỏa khổ sở cầu xin tha thứ, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, thỏa thích thúc dục Ma Thánh Hỏa Diễm, đem những này Minh Hải Chi Hỏa từng cái nuốt vào. Theo nuốt vào, thể nội Ma Thánh Hỏa Diễm dần dần trở nên mạnh lên. Minh Hải Chi Hỏa, năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Võ giả bình thường không dám tùy tiện thôn vệ Minh Hải Chi Hỏa, có chút không dễ, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tự bạo. Bất quá, Diệp Khinh Vân lại là khác biệt, hắn người mang Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm vốn là danh xưng có thể nuốt vào giữa thiên địa hết thể dị hỏa hỏa diễm. Tại Ma Thánh Hỏa Diễm thôn vệ bên dưới, cái kia Minh Hải Chi Hỏa từ từ phân hóa lấy, hóa thành quần quần năng lượng dung nhập vào Diệp Khinh Vân thể nội, tràn ngập tại toàn thân bên trong. Cực kỳ tinh khiết năng lượng làm dịu Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình. Chỉ chốc lát sau, trước đó Diệp Khinh Vân nhận thương thế chính là nhanh chóng khôi phục, máu tươi phi nước đại, một lần nữa dung nhập vào thể nội. Giờ phút này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn, đó là hư ảo đi ra cung điện, nhưng lại tản ra vô tận uy nghiêm, khuyết tán ra đến, khiến cho không gian đều ngưng kết lấy. Thiên thần cảnh. Chỉ có đi vào thiên thần cảnh võ giả mới có thể có như vậy thiên địa dị tượng sinh ra. Rất hiển nhiên, Diệp Khinh Vân thể nội Ma Thánh Hỏa Diễm tại thôn vệ Minh Hải Chi Hỏa, khiến cho thể nội thần lực bạo tăng, tiến tới trùng kích thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh là tam thần chi cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng. Hắn cùng địa thần cảnh có chất khác nhau. Chương 2196 Thiên thần cảnh, chương 2196 Thiên thần cảnh, hải vực mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Màu xanh thẳm trên đại dương bao la, bắn ra một đạo quang trụ óng ánh, xông thẳng lên trời. Đột nhiên, trên bầu trời, lôi đỉnh quang mang tại trong tầng mây rung động ầm ầm. Lôi âm cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Tại trong tầng mây kia nổi lên năng lượng ba động đáng sợ. Đây là thiên địa dị tượng. Đây là chỉ có khi võ giả đột phá đến thiên thần cảnh bên trong mới có thể có thiên địa dị tượng. Thiên thần cảnh đúng võ vương cảnh phía dưới một cảnh giới. Tại toàn bộ thần linh rộng được bên trong, thiên thần cảnh cấp bậc võ giả đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, mà thiên thần cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả càng là trên đại lục này người mạnh nhất. Về phần võ vương cảnh cấp bậc võ giả, còn chưa bao giờ tại trên khối đại lục này xuất hiện qua. Căn cứ trước đó ảnh lòng võ vương lời nói, võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh thuộc về chân thần linh cảnh võ giả. Thiên thần cảnh cùng địa thần cảnh, nhân thần cảnh khác biệt lớn nhất ở chỗ thiên thần cảnh là cần độ kiếp, nhất trọng một kiếp. Không ít người tại thời điểm độ kiếp, chịu không được lôi đỉnh chi lực, cuối cùng rơi cái thê thảm hạ trạng. Giờ phút này, từng đạo đen kịt mây đen đang nhanh chóng giăng đầy, ánh sáng màu tím tại trong tầng mây lóe ra, nổi lên đáng sợ năng lượng. Diệp Khinh Vân giơ lên, khi mắt trong con ngươi phun ra nuốt vào lấy hồng quang. Minh Hải Chi Hỏa muốn chiếm cứ thân thể của hắn, lại không nghĩ rằng trong cơ thể hắn có Ma Thánh Hỏa Diễm, gặp Diệp Khinh Vân thôn vệ. Thôn vệ Minh Hải Chi Hỏa sau, Diệp Khinh Vân thần lực trong cơ thể phóng đại, trùng kích tiên thần cảnh nhất trọng. Cái này tựa hồ là từ nơi sâu xa nhất định sự tình. Một khi Diệp Khinh Vân bước vào tiên thần cảnh, như vậy thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Hắn cao ngạo đứng đấy, nhìn chăm chú cái kia thương khung đám mây quần quần lôi bần, khóe miệng đi lên giơ lên, cũng không e ngại. Lôi đỉnh kiếp nạn đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Trong con ngươi phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Người bình thường gặp được loại tình huống này là tránh đi lôi đỉnh kiếp nạn, nhưng giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại vọt thẳng tới. Độ kiếp không phải dùng để độ, mà là dùng để sống, cũng chỉ có dạng này, thực lực mới có một cái tăng lên trên diện rộng, khinh thường cùng cấp bậc võ giả, thậm chí vượt cấp giết người cũng không nói chơi. Diệp Khinh Vân hành tẩu chính là một đầu con đường tiên, cùng lẽ thường khác biệt. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới dám đi đầu này con đường tiên. Hắn tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, lục thể vốn là cường hãn, có thể thừa nhận được cái này cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Đổi lại là người bình thường, muốn tiếp nhận đạo này cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, khó chi lại khó, nói là muốn chết cũng không chút nào quá đáng. Giờ phút này, một chiếc thuyền thép chính chậm chậm mà đến. Ở này chiếc thuyền thép bên trên đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Giờ phút này, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia thương khung, sắc mặt biến lại biến. Có người tại đột phá thiên thần cảnh. Cầm đầu nam tử con ngươi tình quang lấp loé. Đúng vậy a. Chơi ạ, bên người vị kia tướng mạo tú lệ nữ tử nhìn thấy thanh niên gầy gò xông thẳng lên trời, không nhìn lôi đỉnh, kinh hô một tiếng, hắn thế mà không nhìn đạo lôi đỉnh này chi lực. Tiểu tử này là gan cũng quá lớn đi. Lôi đỉnh chi lực này thế nhưng là tương đương cuồng bạo à, một vị khác nam tử hơi nhướng mày, nói ra. Hắn là một vị tiên thần cảnh lượng trọng võ giả, vượt qua lôi kiếp, tự nhiên biết lôi kiếp này uy lực, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đại ca, nếu không chúng ta đi giúp hắn. Nữ tử tâm địa thiện lương, hỏi.
Ân.
Mau đem hắn kéo xuống, gia hỏa này đúng là điên a. Bị nàng xưng là đại ca thanh niên nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó chân phải bước ra một bước, nhẹ nhàng điểm một cái bông thuyền, toàn bộ thân hình hưu một tiếng hướng phía trên bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Người này tu vi ở thiên thần cảnh lưỡng trọng, thân pháp quỷ mị, lơ lửng không cố định, nhưng đi trước thời điểm, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Thật mạnh lôi đỉnh chi lực. Lôi kiếp này hoàn toàn có thể so sánh ta đột phá thiên thần cảnh nhị trọng lôi kiếp uy lực. Tiểu tử này thế mà dẫn tới cuồng bạo như vậy lôi đỉnh chi lực. Hắn con ngươi lấp lóe không ngừng, ngẩng đầu, nhìn qua cùng hắn dần dần từng bước đi đến thanh niên gầy gò, không khỏi la lớn, tranh thủ thời gian xuống tới, ngươi là muốn chết sao? Đạo lôi đỉnh này quá mức cuồng bạo, có chút không dễ, ngươi liền sẽ tại chỗ vẫn lạc a. Tranh thủ thời gian xuống tới a. Thanh âm vang dội quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Phía trước, Diệp Khinh Vân chính hướng phía trên mà đi, dự định tiến vào tầng cao nhất bên trong, sau đó hấp thu lôi đỉnh chi lực này. Giờ phút này nghe được phía dưới người, một mặt một bước. Ngươi làm gì ngẩn ra a? Tranh thủ thời gian xuống tới, đây cũng không phải là chơi a. Nếu không phải xem ở đối phương một mặt nghiêm trọng, Diệp Khinh Vân thậm chí hoài nghi người sau là tới quấy rối. Tại hắn sững sờ thời điểm, phía dưới, vị kia thanh niên gầy gò bỗng nhiên sử xuất hồng hoàng chi lực, nhanh như tật phòng, phía sau xuất hiện một đạo màu đỏ như máu cánh, liều mạng phe phẩy cánh, rất nhanh chính là xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, trực tiếp là lôi kéo Diệp Khinh Vân tay, sốt ruột mà lo lắng thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Huynh đài, mau chóng rời đi, ngươi lôi kiếp này năng lượng tương đương của bạo, nhưng cũng may chúng ta không cần trực tiếp đối mặt, ngươi chỉ cần cẩn thận tránh đi lôi đình này liền tốt." Hoàng Bét, một tia chớp hướng chúng ta nơi này bắn tới, "Huynh đài, ngươi lại đứng ở phía sau, ta tới giúp ngươi ngăn cản. Đi nhanh lên à, đạo lôi đình này tốc độ thực sự quá nhanh, nếu ngươi không đi, coi như không còn kịp rồi à." Đang định trực tiếp thôn phệ đạo này cuồng bạo lôi đình, Diệp Khinh Vân trực tiếp là bị người đẩy ra, nhìn kỹ, trước người nhiều hơn một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Người kia một mặt hiên ngang lẫm liệt ngẩng lên lấy đầu, nhìn qua cái kia nổi lên cuồng bạo lôi đình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân một mặt ngộp bức. Cái này mẹ nó bất quá, thấy người sau vẻ mặt thành thật, ánh mắt thanh tịnh, đồng thời trên mặt còn thỉnh thoảng xuất hiện vẻ lo âu, xem bộ dáng là thực tình là Diệp Khinh Vân lo âu muốn. Diệp Khinh Vân cũng là không thật nhiều nói cái gì. Đạo lôi đỉnh kia từ trên bầu trời nổ bắn ra xuống tới, mỗi hạ xuống một phần, uy lực liền tăng lớn một phần, áp lực cũng tăng lớn một phần. Đối mặt đạo lôi đỉnh này, thanh niên gầy gò tranh thủ thời gian là vung ra một quyền. Quyền ảnh vô số, dày đặc cùng một chỗ, hình thành to lớn hộ thuẫn, dùng cái này để ngăn cản đạo lôi đỉnh kia. Oanh. Thế nhưng là, đạo lôi đỉnh kia quá mức cuồng bạo, uy lực quá lớn. Quyền ảnh hộ thuẫn lập tức tan thành mây khói. Thanh niên bụt 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 lui về phía sau mấy bước, tuy nói rất sâu chật vật, nhưng vẫn như cũng là ngăn cản cái kia đạo cuồng bạo lôi đỉnh. Bất quá, khi thấy người đứng phía sau chưa từng đi lại nửa phần, lập tức giận dữ, "Ta nói huynh ngài, lao tử ta liều chết liều mạng giúp ngươi ngăn cản lôi kiếp này, ngươi còn không đi? Thật sự muốn chết ta a?" Đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo cuồng bạo lôi đỉnh, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng rơi xuống, rung động ầm ầm. "Mà mẹ nó, lần này xong đời, vừa rồi một chiêu kia đã làm cho ta toàn lực đánh ra. Huynh ngài, lần này chúng ta cũng phải chết ở trong lôi kiếp này." Thanh niên một mặt phiền muộn, cực kỳ u uất nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới sớm biết người này muốn đi chịu chết, hắn tại sao muốn trở ngại đâu? Muốn chết người, hắn có thể trở ngại được. Chương 2197 luyện hóa lôi đỉnh, chương 2197 luyện hóa lôi đỉnh, ngươi lui ra phía sau một bước ngẩng đầu, nhìn qua đạo lôi đỉnh kia, Diệp Khinh Vân đối với thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái gì?" Thanh niên nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. Ở dưới ánh mắt của hắn, Diệp Khinh Vân đã là đứng ở phía trước. Đạo lôi đỉnh này chi lực cuồng bạo không gì sánh được, huynh đài, đạo lôi đỉnh này chi lực không phải ngươi có thể đối phó. "Huynh đài, tự trọng a." Thanh niên liên tục nói ra, sau một khắc, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, mở to hai mắt nhìn. "Mà mẹ nó, huynh đài, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn được lôi đỉnh đánh chết sao?" Chỉ gặp Diệp Khinh Vân trực tiếp là hướng phía trước mà đi, cùng đạo lôi đỉnh kia hung hăng đụng vào nhau. Sau lưng, thanh niên nhìn thấy một màn này, che ánh mắt của mình, nói một mình, "Huynh đài, ta đều nói rồi lôi đỉnh chi lực này tương đương của bạo, ta trước đó đã sớm bảo ngươi rời đi, ngươi nếu là nghe lời của ta, sớm rời đi, cũng không trở thành bị lôi đỉnh đánh chết ta." Bất quá, tiếng kêu thảm thiết cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy xuất hiện. Một đạo lốt bốt thanh âm vang lên. Ngẩng đầu, chính là phát hiện Diệp Khinh Vân trên thân thể ngân quang bùng lên, cả người khí thế trùng thiên. Trong đôi mắt đen kịt nổ bắn ra hai đoàn sáng chói tinh quang. Nhìn thấy một màn này, thanh niên triệt để mắt trợn tròn. Đạo lôi đỉnh kia vậy mà sống sờ sờ đất bị Diệp Khinh Vân luyện hóa. Cái này, ta, mà mẹ nó. Thanh niên một mặt mờ mịt cùng chấn kinh, hắn méo nheo khuôn mặt của mình, bỗng nhiên dùng sức, đau đến hắn kêu to vài tiếng. Lúc này mới phát hiện đây hết thảy nguyên lai đều là thật. Chỉ là, hắn vẫn như cũ khó có thể tin. Người trước mắt lại sống sờ sờ thôn vệ lôi đỉnh. Hắn nhưng là rõ ràng biết đạo lôi đỉnh kia chi lực đến cỡ nào cùng bạo. Tiểu tử này là làm sao làm được? Biến thái, gia hỏa này cũng quá biến thái, nghĩ đến trước đó cử động của mình, hắn ra mặt hung hăng co quắp, chính mình vừa rồi rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện ra a, đối phương căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn đi lên, miệng lập tức mở đến thật to. Giờ phút này, tại trong tròng mắt của hắn, một bóng người chính như sói giống như hổ giống như xông vào phía trước, trực tiếp luyện hóa lôi đỉnh. Trong hư không, xuất hiện một tòa to lớn phong cách cổ xưa cung điện. Một chùm quang mang từ trong cung điện nổ bắn ra đến, sau đó rơi vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Lập tức, Diệp Khinh Vân toàn thân quang mang càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Thiên cung cảnh nhất trọng tu vi tựa như thủy triều một dạng bạo phát đi ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo không gì sánh được sắc bén quang mang, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khóe miệng đi lên dương lên, mang theo một vòng ý cười. Thiên thần cảnh nhất trọng. Diệp Kinh Vân tu vi rốt cục đi tới thiên thần cảnh nhất trọng. Giờ phút này, hắn từ trong hư không hạ xuống tới, nhìn qua đạp ở trong hư không, một mắt trợn tròn thanh niên, hỏi: "Ngươi vẫn tốt chứ?" Thanh niên một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, dạng như vậy phảng phất như là đang nhìn một cái quái nhân. Hắn thật nghĩ không ra có người vậy mà có thể không nhìn lôi đỉnh cuồng bạo năng lượng, trực tiếp thôn phệ lôi đỉnh chi lực. Cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. "Vẫn tốt chứ?" thanh niên bản năng mở miệng nói, còn nuốt nước miếng một cái, giống như còn tại trong lúc khiếp sợ, cũng không bình tĩnh. Diệp Kinh Vân đi tới một chiếc thuyền thép bên trên. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Nữ tử chạy tới, một mặt lo lắng. "Không có, không có việc gì." Thanh niên có chút lúng túng sờ lên cái hốc. Nguyên bản, hắn muốn đi cứu người, hiện tại. "Vị công tử này, ngươi tốt, ta gọi Lý Tịnh, hai vị này là của ta các ca, đây là đại ca của ta Lý Thương, nhị ca Lý Quang." Lý Tịnh nhất nhất giới thiệu. Vừa rồi muốn cứu Diệp Kinh Vân thanh niên chính là Lý Tịnh đại ca, Lý Thương. "Các ngươi định đi nơi đâu?" Diệp Kinh Vân hỏi. "Công tử, chúng ta là dự định đi Minh Hải đảo." Lý Tịnh nói thẳng, "Tiểu muội của ta bị người bắt đi, nghe ngóng tin tức, chúng ta mới biết được bị bắt vào đến Minh Hải đảo chúng, lần này tiến về Minh Hải đảo là vì đem tiểu muội cứu ra." Nói đến đây, sau lưng hai vị thanh niên sắc mặt đều là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. "Công tử không biết đi đâu, chúng ta có thể đưa ngươi đi." Lý Tịnh tò mò hỏi. "Ta gọi Diệp Kinh Vân, cùng các ngươi một dạng, bằng hữu của ta cũng bị Minh Hải Vương bắt đi vào. Ta cũng là muốn đi Minh Hải đảo." "A, vậy thật đúng là đúng dịp, như công tử không chê, vậy liền ngồi lên chúng ta thuyền thép, cùng một chỗ len lén tiến vào Minh Hải đảo đi." Lý Tịnh trầm giọng nói. "Muốn len lén tiến vào Minh Hải đảo?" Diệp Kinh Vân sững sờ. "Công tử, ngươi là không biết, cái này Minh Hải đảo về Minh Hải Vương, người bình thường không cách nào tiến vào, nhưng chúng ta biết một đầu thông đạo, có thể thông qua đầu thông đạo này tiến vào Minh Hải đảo bên trong." Lý Tịnh ngay sau đó là đem thông đạo kia vị trí nói ra. "Cũng không biết cái kia Minh Hải Vương đến tột cùng suy nghĩ gì, ta nghe nói có không ít người bị hắn bắt đi." Lý Tịnh tức giận nói ra, "Cái này Minh Hải Vương bắt đi ta tiểu muội, chết không yên lành." "Đúng vậy a. Tiểu muội, ngươi đừng nóng giận, đợi đến ta gặp phải cái này Minh Hải Vương, nhất định đưa nó treo ngược lên cùng đánh." Lý Thương nặng nề mà nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nghĩ đến trước đó Diệp Khinh Vân sống sờ sờ đem lôi đỉnh luyện hóa một màn, không khỏi cảm thán nói, "Huynh đài, không thể không nói, lục thể của ngươi thực tình biến thái, lôi đỉnh chi lực kia cuồng bạo như vậy, ngươi cũng dám luyện hóa, lại ngươi còn luyện hóa thành công, không tầm thường, không tầm thường a." Lý Thương công tử nói đùa, "Chỉ là lôi đỉnh thôi, ngươi cũng có thể luyện hóa." Diệp Kinh Vân khiêm tốn nói ra, lại không gặp Lý Thương ra mặt đang không ngừng co quắp, giống như lò xo một dạng. "Huynh này, ngươi cũng đừng chết sát ta, ta còn thực sự không dám luyện hóa lôi đỉnh." Lý Thương cười khổ một tiếng. Diệp Kinh Vân nhìn ra được Lý Thương cùng Lý Quang tu vi đều ở thiên thần cảnh lưỡng trọng, Lý Tịnh tu vi ở thiên thần cảnh nhất trọng. Nói thật, hắn biết Minh Hải Vương thực lực, ba người này muốn thật đi Minh Hải đảo, gặp được Minh Hải Vương, hạ chẳng kia thế nhưng là tương đương thê thảm a. "Lại nói các ngươi biết Minh Hải Vương tu vi sao?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. "Ân, cái này Minh Hải Vương tu vi cũng chính là vừa mới bước vào đến thiên thần cảnh nhất trọng thôi." Lý Thương chậm rãi nói ra, đem Minh Hải Vương sự tình từng cái nói ra, giống như đối với Minh Hải Vương có chút hiểu rõ, một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Diệp Kinh Vân nghe Lý Thương lời nói, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. "Minh Hải Vương tu vi ở thiên thần cảnh nhất trọng, người xác định?" "Vừa rồi hắn còn gặp Minh Hải Vương, mặc dù không có trông thấy chân thân, nhưng là người sau cái kia kinh khủng thủ đoạn khẳng định không phải thiên thần cảnh nhất trọng võ giả có khả năng có." "Lại nói, làm sao ngươi biết?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. "Ta là nghe người ta nói." "Hỏi thăm?" Lý Thương vẻ mặt thành thật nói ra, trong ngôn ngữ đối với Minh Hải Vương cực kỳ khinh thường, "Cái này Minh Hải Vương không có gì thực lực, không ra ba chiêu, ta nhất định có thể chém giết hắn." Trên mặt của hắn nổi lên giống như mê tự tin, cũng không biết tự tin của hắn từ đâu tới. "Lý huynh, ta vừa rồi liền gặp được Minh Hải Vương xuất thủ, ta có thể khẳng định nói Minh Hải Vương tu vi tuyệt đối không chỉ thiên thần cảnh." Chương 2198 Minh Hải Ma Cung, chương 2198 Minh Hải Ma Cung, "ta có thể nói khẳng định Minh Hải Vương tu vi tuyệt đối không chỉ thiên thần cảnh nhất trọng." Diệp Kinh Vân trên mặt ngưng trọng nói ra, hắn là gặp qua Minh Hải Vương xuất thủ, chiêu thức kia uy lực tuyệt đối không giống như là thiên thần cảnh nhất trọng võ giả có khả năng có. "Thế nhưng là ta nghe nói Minh Hải Vương rất yếu." Lý Thương vẻ mặt thành thật nói ra. "Đại ca, nghe nói dù sao cũng là nghe nói. Vị huynh đài này nếu gặp qua Minh Hải Vương xuất thủ, chỗ kia nói lời nhất định không giả. Xem ra, muốn cứu ra tiểu muội của chúng ta, sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Cũng không biết cái này Minh Hải Vương bắt chúng ta tiểu muội muốn làm gì." Lý Thương đệ đệ Lý Quang trên mặt nghiêm trọng, nặng nề nói. Ba người đều là thở dài một hơi. Diệp Kinh Vân nghe ba người nói chuyện, cảm thấy Minh Hải Vương bắt đi những người này nhất định không hỏng hảo ý trong biển rộng. Thuyền thép một mực hướng phía trước khu xử. Không biết qua bao lâu, Lý Tịnh thanh âm vang lên. "Đến, tại đáy biển này dưới có lấy một tòa độc phủ, tiến vào độc phủ mà có thể tiến vào Minh Hải đảo bên trong. Chúng ta bây giờ đi xuống đi." "Tốt." Bốn người nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, tựa như là con cá giống như vào biển. Không bao lâu, bọn hắn chính là bơi vào trong một độc phủ, thuận đầu thông đạo này, chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là tiến vào Minh Hải đảo bên trong. Mấy người đi vào hòn đảo, lập tức, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Lý Tịnh tuổi còn nhỏ, người thấy mùi này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trắng bệch. An Biên đan dược này, sẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Kinh Vân từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lý Tịnh. Lý Tịnh cũng là không khách khí, nói cảm tạ loại hình lời nói, chính là một ngụm nuốt vào. Cái này Biển Minh đảo thượng ngược lại là người ở thưa thớt. Bốn người một đường tiến lên, không bao lâu, chính là phát hiện một cái cự đại công trình kiến trúc. Đó là một tòa cung điện, phía trên cung điện có một biển bài, viết Minh Hải Ma Cung. Bốn phía là hoa cỏ cây cối, ngoài cửa lại không người thủ vệ. Những người kia đi nơi nào? Lý Tịnh nhìn thấy một màn này, rất là tò mò hỏi. Không biết, vào xem, đại ca nàng Lý Thương nói ra. Bốn người hướng phía Minh Hải Ma Cung đi vào. Minh Hải Ma Cung phi thường to lớn. Đi trong chốc lát, rốt cục gặp một người. Đó là một vị đại hán, đại hán nhìn thấy bốn người này, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, hầu nghi một trận, nói các ngươi bốn người làm sao còn không đi xuống? Chúng ta bốn người đang chuẩn bị xuống dưới đâu? Cùng một chỗ đi. Diệp Khinh Vân con ngươi chuyển động một chút, nhìn về phía đại hán, đạo. Đại hán cũng không có phát giác được dị dạng, bản năng coi bọn họ là chính mình cùng một bọn. Minh Hải đảo bên trong có nhân loại võ giả, những võ giả nhân loại này đều là Minh Hải Vương thủ hạ. Nhiều như vậy người, đại hán không biết cũng là không kỳ quái. Lại nói, tại đại hán xem ra, không có người ngoài dám đến Minh Hải đảo. Bởi vì Minh Hải đảo bên trong có vô số trận pháp, chỉ cần bước vào một đạo trận pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, ta là giúp chủ nhân lấy chút đồ vật, đi, chúng ta xuống dưới, chủ nhân muốn cử hành minh biện rộng lớn phát đâu. Một khi thành công, ở người tu vi có thể một bước đi vào thiên thần cảnh cửu trọng, trở thành trên đại lục này người mạnh nhất. Các ngươi nhanh. Tại đại hán trong tay có một hắc sắc quyển trục, cái này hiển nhiên là hắn muốn cho Minh Hải Vương đồ vật. Diệp Kinh Vân bốn người liếc nhau, trong đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Vị này lưng hùm vai gấu đại hán cũng không biết mình bị người để mắt tới. Đi theo vị đại hán này, đi qua một đoạn lộ trình, rất nhanh chính là tiến vào dưới mặt đất. Một mực hướng phía trước đi, liền đến, các ngươi mau cùng tiến ta. Đại hán như thiết tháp quát lớn một tiếng. Diệp Kinh Vân nhanh chóng đi theo. Không bao lâu, đột nhiên, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy một đầu to lớn huyết sắc chim bằng chính hướng phía bên này mà đến. Tại đầu này huyết sắc chim bằng bên trên đứng đấy một vị thanh niên yêu dị. Người này nhẹ nhàng nhảy lên, bắt đầu từ huyết sắc chim bằng phần lưng bên trên nhảy vào xuống dưới, đợi đến nhìn thấy đại hán sau, nói ra, quyển trục màu đen cầm sao? Hồi bẩm đại nhân, cầm. Đại hán như thiết tháp cung kính nói ra. Ân, thanh niên yêu dị nhẹ gật đầu, chợt phát hiện Diệp Khinh Vân bọn người, hơi nhướng mày, hỏi, những người này là ai? Người một nhà a? Đại hán bản năng mở miệng nói. Người một nhà. Ta điểm nhân số, tăng thêm ngươi, nhân số đúng lúc là 3,988 người. Mấy người kia là thanh niên yêu dị con người tình quang bùng lên lấy, phát hiện cái gì, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Cầm vị khỏe mạnh kháo khỉnh đại hán như thiết tháp nhất thời chưa kịp phản ứng, nói ra, là người một nhà a. Chúng ta Minh Hải đảo bên trong có rất nhiều trận pháp, không phải người của mình căn bản là vào không được. Bọn hắn đều là người một nhà. Đại nhân, ngươi yên tâm. Nhỏ rất thông minh, không phải người của mình, ta căn bản liền sẽ không dẫn bọn hắn tiến đến đại hán chi thông minh đáng lo, vô bộ ngực của mình, đạo. Bọn hắn là người ngoài. Nghe được đại hán lời nói, thanh niên yêu dị cảm giác gia hỏa này chính là một cái thiểu năng trí tuệ à, không có khả năng, làm sao có thể. Ta hỏi các ngươi có phải hay không ngoại nhân? Khỏe mạnh kháo khỉnh đại hán quay người nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân mấy người, hỏi. Không phải. Diệp Khinh Vân nói ra, sau đó một quyền đánh đại hán mặt, trực tiếp cướp đi cầm quyển trục màu đen. Đại hán kêu thảm một tiếng, vụt lui về phía sau mấy bước, trọng tâm bất ổn, toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, cái mông hướng, đau đến hắn đều to vài tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Hắn lại bị lừa. Đáng chết. Các ngươi dám gạt ta. Đại hán giận tím mặt, chân phải bước ra một bước, như mãnh hổ hạ sơn một chút, một quyền chính là hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Khinh Vân đối với Lý gia ba huynh đệ nói ra. Lý Tịnh, Lý Thương, Lý Quang đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, bọn hắn cùng nhau giơ lên chân phải, thi triển như mưa to thế công. Đối mặt bốn người thế công, vị thanh niên yêu dị kia liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đặt ở huyết sắc chim bằng bên trên, liền muốn lúc rời đi. Một đạo hàn quang lấp lóe mà đến, trực tiếp là rơi vào đầu này huyết sắc chim bằng trên thân. Huyết sắc chim bằng kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình như diều bị đứt dây một dạng trực tiếp rơi xuống. Thanh niên yêu dị cũng là té ngã trên mặt đất, coi như hắn muốn đứng lên thời điểm, một chân trực tiếp giẫm tại trên ngực của hắn. Ngẩng đầu, nhìn qua một tấm kia ngậm lấy lạnh nhạt ý cười mặt, thanh niên phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh đến. Người sau dáng tươi cười để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hung hăng dùng mình một cái. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta!" hắn đau khổ cầu xin tha thứ. "Cho ta một cái lý do không giết ngươi." Diệp Khinh Vân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, từ sau người trên thân phát ra sát khí, là hắn biết người trước mắt nhất định giết không ít người. "Ta là huyết minh vương người," hắn nói ra. "Lý do này không đủ." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, giơ lên trong tay lợi kiếm màu vàng. "Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy." Thanh niên yêu dị sốt ruột mở miệng nói. "Lý do này quá giả." Chương 2199 Minh huyết mạch, chương 2199 Minh huyết mạch. Thanh niên yêu dị nghe nói như thế, lập tức trợn tròn mắt. Vừa định nói chuyện, chỗ cổ chính là cảm giác một cỗ lạnh ý một cái miệng kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. Đầu người rơi xuống đất. "Chúng ta đi." Diệp Kinh Vân đối với người đứng phía sau nói ra, thuận tay đem quyển trục màu đen lấy đi. Đi qua một đầu thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái cự đại không gian dưới đất, phía trước có một cái cự đại huyết trì, dài ước chừng chớ ngàn mét, trong ao tràn đầy xích hồng chất lỏng, cuồn cuộn lấy. Trong không khí mùi máu tươi hiển nhiên là từ một ngụm này trong huyết trì phát ra. Tại phía trên huyết chỉ có một cái tế đàn. Trên tế đàn, trừ có Minh Hải Vương bên ngoài, còn có 5 cái mặc nhất trí, đều là mặc một bộ áo bào màu đỏ ngòm lão giả. Đây cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Trừ cái đó ra, trên tế đàn còn có 5 cái cây cột khổng lồ. Trên mỗi một cây cột đều là buộc một người. Bên người, Lý Tịnh nhìn thấy một người, càng kích động, vừa muốn hô tiểu muội hai chữ. Bên người Lý Quang tranh thủ thời gian che miệng của nàng, nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, tiểu muội, đừng lên tiếng, coi chừng bại lộ." Đối với đại ca nàng Lý Thương cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói tiểu muội, nơi này tối thiểu có hơn 2000 người, muốn cứu Lý Khiết cũng không chuyện dễ à. Tiểu muội của bọn hắn gọi Lý Khiết, là bọn hắn một cái nhỏ nhất muội muội. Lý Tịnh cũng là biết sự tình tính nghiêm trọng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, nói xem ra, Minh Hải Vương hẳn là muốn tu luyện một loại công pháp nào đó, muốn bắt tiểu muội bọn người tế tự. Đơn giản đáng hận, không có chút nào nhân tính. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đúng vậy a, đợi lát nữa chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Lý Quang nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong con ngươi tinh quang bùng lên lấy, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cứu ra tiểu muội đến. Diệp Khinh Vân đồng dạng ngẩng đầu, nhìn đi qua, nhưng lại chưa phát hiện Lâm Diệu, không khỏi sốt ruột, là Lâm Diệu lo lắng. Lâm Diệu là hắn từ Lâm gia mang ra, đã đáp ứng người sau khôi phục thiên phú, kết quả hiện tại Lâm Diệu bị Hải Minh Vương bắt. Trong lòng của hắn có từng kia ấy nấy. Diệp huynh, làm sao? Không có nhìn thấy ngươi vị hảo hữu kia. Lý Thương giỏi về quan sát, gặp Diệp Khinh Vân vẻ mặt này, liền biết người sau là chưa từng nhìn thấy người kia. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ có một vòng vẻ lo âu. Lâm Diệu, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a, giờ phút này, Minh Hải Vương đã là đi tới tế đàn trên cùng, ở nơi đó có một ngụm đại đỉnh. Hắn chậm chậm đi tới, tại trên chiếc đỉnh lớn đâm ba nén hương, sau đó sau lưng năm vị trưởng lão đồng dạng là cắm hương, thần sắc thành kính. Ngay sau đó, Minh Hải Vương nhìn về phía bốn phía, trong tay nhiều hơn một bát. Trong bát có chất lỏng màu đỏ ngòm. Minh Hải Vương cắn chính mình ngón trỏ, một giọt máu tươi chính là nhỏ giọt xuống, lập tức, cái kia huyết sắc chất lỏng biến thành xích hồng sắc, tản ra một cỗ lực lượng thần bí, đem trong bát chất lỏng đổ vào phía dưới trong ao. Lập tức, trong ao chất lỏng không ngừng mà quẩn quẩn lấy, lại là tạo thành một đầu không gì sánh được to lớn huyết sắc mãng xà, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp bát phương. Phía dưới võ giả toàn bộ quỳ trên mặt đất, cùng nhau hô, "Chúc mừng Minh Hải Vương." Minh Hải Vương ánh mắt liếc nhìn một vòng, nặng nề mở miệng nói, "Các vị, các ngươi theo ta nhiều năm, ta cũng nuôi các ngươi nhiều năm, cho ngươi ăn, chơi, cái gì cần có đều có. Toàn bộ Minh Hải đảo như là thiên đường của nhân gian, hiện tại ta muốn bắt về một chút lợi tức." Minh Hải Vương nhìn về phía bốn phía người, liếm môi một cái, con ngươi màu đỏ tươi chi quang bụt sáng, cái kia từ trong huyết chỉ ngưng tụ ra mãng xà đột nhiên mở cái miệng rộng, một hơi quét sạch người phía dưới. A, 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 người phía dưới đều bị đạo này gió lốc thổi đi qua. Cái này Minh Hải Vương nó tâm như vậy ác độc, thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều không buông tha. Người phía dưới triệt để hốt hoảng, sợ hãi, ai cũng không muốn chết. Toàn bộ hiện trường lập tức loạn thành một đống. Cứu người. Lý Thương sốt ruột nói. Chờ chút. Bên người, Diệp Kinh Vân trên mặt nghiêm trọng, đạo. Cái này Minh Hải Vương hiển nhiên đang tu luyện một loại công pháp nào đó, lại như đang triệu hoán thứ gì, cần huyết dịch. Theo một số người chết đi sau, trong huyết trì huyết dịch đang lăn lộn lấy. Một đạo quang mang bụt sáng. Ngay sau đó, một bản huyết sắc sách bỗng nhiên nổi lên. Trên quyển sách kia viết một chữ, Minh. Theo cuốn sách này xuất hiện, Minh Hải Vương trên khuôn mặt rõ ràng nổi lên vẻ kích động. Hắn chầm chậm nâng lên tay phải. Lập tức, tại tế đàn phía trước, một khối đá rời đi, ngay sau đó, một cây cổ sắt từ đó chậm rãi thăng lên. Tại cái này một cây trên cây cổ sắt, một vị thiếu nữ mỹ lệ đang bị khóa sắt giúp đỡ, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn qua người phía dưới, nhìn xem trong hư không đầu kia huyết sắc mãng xà tùy ý cắn đông đảo võ giả, cái này máu tanh một màn để nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Bản vương tập hợp đủ có được kim, mộc, nước, lửa, đất huyết mạch người. Minh Hải Vương đầu tiên là nhìn xem hậu phương bị trói tại trên cổ sắt năm người, sau đó lại đem ánh mắt đưa lên tại Lâm Diệu trên thân thể mềm mại. Nhưng để bản vương là hưng phấn nhất hay là ngươi? Ngươi là bản vương lớn nhất kinh hỉ. Minh Hải Vương nhìn xem Lâm Diệu, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn tại Lâm Diệu trước người dạo bước, cũng không để ý tới phía dưới tiếng kêu rên liên hồi thủ hạ. Biết ta tại sao muốn phế bỏ ngươi tu vi sao? Không, chuẩn xác mà nói không phải phế bỏ ngươi tu vi, mà là để cho ngươi tu vi ngắn ngủi mất đi. Đó là bởi vì ta muốn đổi một thân thể. Ta muốn nhập thân vào trên người của ngươi. Nghĩ không ra, trên đời này vậy mà có được minh huyết mạch người. Không sai, đừng nhìn ta như vậy, cũng đừng giật mình như vậy. Ta nói người kia chính là ngươi. Minh Hải Vương phối hợp nói, không nhìn Lâm Diệu cái kia cực kỳ ánh mắt toán độc. Phía dưới, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con ngươi lóe lên một cái, trong nháy mắt tìm được đối ứng biện pháp. Hắn nhìn lấy mình quần trục màu đen, bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Muốn nhập thân vào Lâm Diệu trên thân. Nam mơ. Bên người Lý Gia Tam huynh muội chờ lấy chỉ thị của hắn. Minh Hải Vương liếm môi một cái, nhìn về phía Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Hừ. Ngay vào lúc này, quyển kia minh thư ngưng tụ mà thành, rơi vào trong tay của hắn. Mở ra cái này minh thư, cần dùng đến quyển trục màu đen. Quyển trục màu đen. Ân. Người kia làm sao còn không có trở về? Minh Hải Vương hơi sững sờ. Thứ ngươi muốn có phải hay không cái này? Diệp Kinh Vân đầu tiên là đối với Lý Thương bọn người nói đi cứu ra tiểu muội của bọn hắn Lý Khiết, chợt chính mình một người lơ lửng ở trong hư không, trong tay cầm một hắc sắc quyển trục, ở trong hư không lay động một cái, ngẩng đầu, nhìn qua Minh Hải Vương, một mặt hài hước nói ra: "Tiểu tử ngươi." Ân. Minh Hải Vương nhìn thấy Diệp Kinh Vân, hơi nhướng mày, Minh Hải chi hỏa bị ngươi thôn phệ. Thông minh. Diệp Kinh Vân phủi tay, bên khóe miệng ý cân nhắc càng phát nồng đậm. Lâm Diệu vốn là ở vào trong tuyệt vọng, nghe tới thanh âm này sau, cho tàn ánh mắt lập tức thay đổi thần thái. Chương 2200 Minh Hải Ngũ đem chương 2200 Minh Hải Ngũ đem quyển trục màu đen tại ta chỗ này, ngươi nếu là nghĩ ra được, đưa nàng thả. Diệp Kinh Vân chỉ về đằng trước Lâm Diệu, đạo: "Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện." Minh Hải Vương nhìn xem Diệp Kinh Vân một chút, lạnh nhạt cười một tiếng, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám cầm bản vương đồ vật. Thật là xuống án." Đột nhiên, cơ quyển trục màu đen toát ra một đạo hơi khói màu đen, phiêu tán ở trong hư không, tùy theo cái kia một đoàn hơi khói màu đen xuất hiện tại Minh Hải Vương trên lòng bàn tay, thời gian dần qua ngưng tụ ra một hắc sắc quyển trục. "Ha ha ha, cái này quyển trục màu đen bị ta thực hiện trận pháp. Tiểu tử, ngươi giết ta đại tướng Minh Hải Chi Hỏa, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Minh Hải Ngũ Đem, giết bọn hắn. Minh Hải Vương đối với sau lưng năm người nói ra, sau đó, hắn trực tiếp quay người, nhìn thấy Lý Thương bọn hắn, lạnh nhạt cười một tiếng, mấy cái sâu kiến vọng tưởng tại ngay dưới mắt ta cứu người. Chết. Tay phải hắn nâng lên, lập tức, phía dưới lao huyết sắc bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu đại mãng xà. Đầu này đại mãng xà vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, thân thể run lên, nhanh như tật phong. Lý Thương, Lý Quang, Lý Tịnh ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là đồng loạt ra tay. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, coi chừng. Bị vây Lý Khiết la lớn, một mặt lo lắng. Ba người kịch chiến huyết sắc mãng xà, mà Diệp Kinh Vân đối thủ thì là Minh Hải Ngũ Đem. Năm người này tu vi đều là thiên thần cảnh nhất trọng bên trong, thực lực cường đại. Năm người cùng nhau bao quanh Diệp Kinh Vân. Năm người này khí tức trên thân cực kỳ âm trầm, bọn hắn thân thể khẽ động, hé miệng, đúng là bắn ra một đạo huyết hồng chi quang. Tay phải nắm, ở trong tay bọn họ nhiều hơn một huyết sắc xiềng xích. Năm đạo xiềng xích hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân mà đi, hình vây quanh chi thế, tựa như mưa to thế công, vung vãi tại Diệp Kinh Vân trên thân. Tại cái này năm đạo xiềng xích bên dưới, một cỗ khí tức quỷ dị trực tiếp nổi lên. Mà tại cái này một cỗ khí tức bên dưới, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện chính mình càng không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đây là áp chế hiệu quả. "Tiểu tử, đây là phong ấn chú ấn. Tại công kích của chúng ta bên dưới, ngươi không cách nào thi triển ra toàn bộ thủ đoạn." Một vị lão giả âm trầm mở miệng nói, hai đầu lông mày đều là bạo dạn tự tin, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý đùng. Một đạo xiềng xích gào thét mà đến, rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, mang theo hỏa diễm, từ từ rung động. Tại Diệp Kinh Vân trên cánh tay phải nhiều hơn một đầu vết sắc vết tích, đồng thời thể nội thần lực lại bắt đầu chậm rãi trôi qua. Chiêu này ngược lại là cực kỳ quái dị. Cảm nhận được một cú đập vào mặt ngạt thở, Diệp Kinh Vân khẽ chau mày, nhanh chóng rút ra vô tình thánh long kiếm, lấy kiếm để ngăn cản đối phương xiềng xích. Kiếm đụng vào tại trên xiềng xích, phát ra âm vang thanh âm, kích thích một trận điện quang hỏa hoa. Oanh! Năm người thế công mãnh liệt, năm đạo xiềng xích ở trong hư không luân vũ, tựa như là năm cái mãng xà khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu. Tại như vậy trong giao chiến, Diệp Kinh Vân trên thân lại tăng thêm mấy đạo miệng máu, thân hình cấp tốc lùi ra phía sau. Thể nội nhiều hơn một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này giống như vòng xoáy một dạng, tại thôn phệ lấy trong cơ thể hắn thần lực, nhiễu loạn lấy tứ chi của hắn gân mạch. Như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe ra, liền muốn khẽ động, sau lưng chuyển đến một thanh âm. "Dùng danh nghĩa của ta chỉ gặp Minh Hải Vương chính cầm một bản minh thư, lật ra minh thư, đối với cột vào trên cổ sắt Lâm Diệu nhớ tới, cái này hiển nhiên muốn nhập thân vào Lâm Diệu trên thân." Lâm Diệu ánh mắt dần dần trở nên chết lặng đứng lên, hai mắt từ từ vô thần. "Không tốt." Diệp Kinh Vân sắc mặt đại biến, muốn thật làm cho Minh Hải Vương thành công, Lâm Diệu linh hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này. Việc cấp bách là muốn chém giết cái này Minh Hải Ngũ Đem. Muốn chết. Phẫn nộ mãi mãi cũng là lực lượng nguồn suối. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân trực tiếp là thi triển Long Phượng Lôi Vực. Chân hắn dẫm tại Lôi Vực bên trên. Tại cái này Lôi Vực bên trong, một đầu Lôi đỉnh chi long chậm chậm xuất hiện, vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một đạo long âm. Ngay sau đó, một đầu Lôi đỉnh chi phượng cũng là xuất hiện, phe phẩy cánh, một đôi mắt phượng lóe ra màu bạc chi quang, đoán chỗ không gian cũng vì đó ngưng kết. Chân đạp Lôi Vực, Diệp Kinh Vân tóc kia đều tại lôi quang bên dưới chiếu ánh thành màu tím, thể nội ma thánh hỏa diễm mà đi. Hắn hiện tại cánh tay phải là đồ long cánh tay trái là cự nhân cánh tay. Phía trước, vô số xiềng xích tựa như là từng đầu xúc tu mở dạng, nhanh chóng lan tràn, hình thành một đại dương màu đỏ ngòm. Đột nhiên, tại cái này huyết sắc trong hải dương, một đạo gào thét kinh thiên tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đầu huyết sắc trưởng xạ như gió như điện, toàn thân khí thế hãi nhiên, sát khí không gì sánh được, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân trong mắt hiện ra một vòng sắc ý, tay cầm vô tình thánh long kiếm, một kiếm đột nhiên hướng phía trước hung hăng bổ tới, thần lực trong cơ thể cuộn cuộn. Năm người bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, bất quá, khi một kiếm rơi xuống sau, năm người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tăng 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 lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng đều là thấm vào một vòng máu tươi. Cái này, tốt biến thái chiêu thức. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng bực này. Giờ phút này, đánh lui Minh Hải Ngũ đem Diệp Kinh Vân bỗng nhiên quay người, đem nó ánh mắt ngưng tụ tại phía trước Minh Hải Vương trên thân. Giờ phút này Minh Hải Vương linh hồn đã là thoát xác, chính hướng phía trước mà đi. Trong hư không có hai đoàn thăm thẳm chi quang. Đây là linh hồn. Minh Hải Vương muốn thôn vệ Lâm Diệu linh hồn, Lâm Diệu không có chút nào tu vi, căn bản là không phản kháng được. Minh Hải Vương âm trầm cười, dương nhanh múa vút hướng phía Lâm Diệu linh hồn mà đi. Có thể ngay vào lúc này, một đám lửa bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rơi vào Lâm Diệu linh hồn trên thân, tựa như là bao trùm một hộ giáp. Minh Hải Vương linh hồn đánh tới, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ma thánh hỏa diễm không đơn giản có thể thôn phệ hỏa diễm, còn có thể thôn phệ linh hồn. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thúc dục ma thánh hỏa diễm, đi công kích Minh Hải Vương linh hồn. Ngọn lửa này đối với linh hồn có áp chế tác dụng, dù là Minh Hải Vương tu vi so Diệp Kinh Vân cao. Đáng chết. Minh Hải ngũ đem, giết hắn. Mau giết hắn, phát giác được trong hư không quyển kia minh thư từ từ hướng phía Lâm Diệu Kiều thân thể mà đi, Minh Hải Vương lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nếu thật dạng này, như vậy chính mình liền thành toàn Lâm Diệu, mà hắn không có cái gì. Minh Hải ngũ đem nghe nói như thế, nặng nề mà nhẹ gật đầu, lại lần nữa đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ, phát ra mãnh liệt nhất thế công, tựa như mưa to thế công trực tiếp là vùng vãi tại Diệp Kinh Vân trên thân. Đối mặt Minh Hải ngũ đem, Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng âm lánh nít lên, các ngươi đã chậm. Không nhìn thẳng Minh Hải ngũ đem thế công, Diệp Kinh Vân liều mạng thúc giục ma thánh hỏa diễm. Đoàn kia ma thánh hỏa diễm lập tức phóng đại, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Minh Hải Vương linh hồn đánh tới. Minh Hải ngũ đem nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, thi triển thế công mãnh liệt hơn. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân vậy mà không nhìn thế công của bọn hắn, chết cũng muốn thiêu đốt Minh Hải Vương linh hồn. Chương 2201 Minh Thư dung hợp chương 2201 Minh Thư dung hợp năm cái xiềng xích hóa thành năm đạo u quang, đột nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân đánh tới. Oeng! Diệp Kinh Vân thân thể trực tiếp là nhận lấy cái này năm xiềng xích chi lực, trên thân nhiều hơn năm cái đấm máu lỗ hổng. Nhưng hắn vẫn tại cương ép thừa nhận thống khổ, điên cuồng thi triển ma thánh hỏa diễm, đi thiêu đốt Minh Hải Vương linh hồn. Minh Hải Vương phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, nếu là nhục thân trạng thái, hắn muốn diệt Diệp Kinh Vân, trong nháy mắt sự tỉnh. Nhưng bây giờ, tình trạng của hắn là linh hồn, đối mặt Diệp Kinh Vân ma thánh hỏa diễm, hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Giờ phút này, quyển kia minh thư đã là biến thành một đạo u quang bắn vào đến Lâm Diệu Kiều thân thể bên trên. Lâm Diệu thân thể mềm mại lập tức run lên, nàng mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt từ từ trở nên có thần. Từng đạo u quang từ Lâm Diệu trong thân thể mềm mại bắn ra, xông thẳng lên trời. Nhìn thấy một màn này, Minh Hải Vương linh hồn về tới trong nhục thân, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt nổi lên một vòng sắc ý, không. Hắn điên cuồng kêu, gom góp dòng dã 30 năm, nhưng bây giờ đây hết thảy thành quả đều bị Lâm Diệu đoạt đi. Khuôn mặt của hắn không ngừng mà vặn béo lên, lửa giận tựa như là giống như hỏa diễm cháy hừng hực lấy. Cái này quá khinh người. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, bên khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Giờ phút này, tại toàn bộ Minh Hải trong đảo, bị kín một tầng thâm thẳm chi quang, chướng mắt chói mắt, lộng lây xuất hiện. Tại bốn phía xuất hiện vô số đạo cửa, từ những này trong môn bay tới vô số con quạ màu đen. Những con quạ này tụ tập cùng một chỗ, tựa như là che trời màn vải, lại như cùng là đèn kịt một màu tầng mây. Ở phía dưới, một bóng người ở vào trong hư không. Đạo thân ảnh này khuynh thành tuyệt thế, nàng ở vào không trung, giống như ở vào thế giới trung tâm, phi thường mê người. Đứng thẳng trong hư không, Lâm Diệu liền tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Thân hình của nàng trở nên tốt hơn, bộ dáng cũng biến thành càng đẹp mắt, minh thư dung nhập, để nàng có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc của nàng vốn là màu đen, hiện tại biến thành màu lam. Mái tóc dài màu xanh lam trong gió tung bay lấy. Một tấm kia ngũ quan xinh xắn có kinh tâm động phách đẹp. Thân thể mềm mại của nàng tản ra kinh khủng thần lực ba động, tu vi lại lập tức đi tới thiên thần cảnh bắt trọng, thiếu ngạo thiên địa. Thời khắc này nàng là cường đại cỡ nào, xinh đẹp dường nào, để cho người ta nhìn lên, để cho người ta ái mộ. Đông nhiên, nàng cúi đầu, nhìn phía dưới một đạo thân ảnh gầy gò bên trên đấm máu, tâm thần run lên, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước Minh Hải Vương cùng Minh Hải Ngũ Đem, thanh âm băng lãnh như sát, các ngươi đáng chết, đều đáng chết. Nàng biết Diệp Kinh Vân là vì cứu nàng mới rơi vào kết quả như vậy, cho nên thời khắc này nàng phẫn nộ phi thường. Diệp Kinh Vân máu me khắp người, thương thế rất nghiêm trọng, từng ngụm thở phì phò. Giết hắn. Nhìn thấy Diệp Kinh Vân, Minh Hải Vương trong lòng chính là giận, một đôi mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, đối với Minh Hải Ngũ Đem quá lớn. Minh Hải Ngũ Đem đều là nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhau bước ra một bước, thi triển các loại thủ đoạn, hướng phía trước bắn tới, mãnh liệt thần lực ba động tựa như là tử vong nước biển một dạng hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Các ngươi muốn chết. Lâm Diệu nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại như hoàng lệ một dạng nhẹ nhàng rơi vào Diệp Kinh Vân trước người, ngẩng đầu, nhìn về phía trước năm người, bàn tay có chút mở ra, xuất hiện một bản minh thư, nàng lật ra tờ thứ nhất, thanh âm thanh lanh từ hương trong cổ nhấp nhô đi ra, năm minh chi hỏa. Theo nàng âm thanh tự nhiên rơi xuống, lập tức, tại trên phần đầu của nàng xuất hiện năm đám sâu kín hỏa diễm. Cái này năm đám sâu kín hỏa diễm mang theo năng lượng của bạo, tựa như là năm viên tiên thạch giống như phân biệt hướng phía trước năm vị lao giả mà đi. Minh Hải Ngũ Đem liều mạng ngăn cản, chỉ là ngọn lửa kia năng lượng cực kỳ của bạo, rơi vào trên người của bọn hắn, lập tức bọn hắn phát ra một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm. A a a, Minh Hải Ngũ sẽ trực tiếp bị năm đám hỏa diễm tiêu đốt lên. Cái này năm đám hỏa diễm thôn vệ Minh Hải Ngũ Đem sau, một lần nữa đi tới Lâm Diệu bên trên. Lâm Diệu thủ trưởng có chút mở ra, năm đám hỏa diễm tựa như là tinh linh một dạng ở phía trên tung bay. Minh Hải Vương nhìn thấy một màn này, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngươi vậy mà như thế nhanh nắm giữ minh thư, không hổ là có được minh huyết mạch người, cùng minh thư độ phù hợp 100%. Hắn biết mình hiện tại cũng không phải là Lâm Diệu đối thủ, quay người liền muốn chạy trốn. Đừng để cho hắn chạy thoát. Diệp Kinh Vân kêu lên. Lâm Diệu nhẹ gật đầu, bàn tay mở ra, lật ra minh thư trang thứ hai, nhẹ nhàng đọc đứng lên, lập tức, trên một bàn tay khác năm đám minh hỏa nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoàn to lớn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm kia hướng phía trước bay đi, trực tiếp là hé miệng đối với Minh Hải Vương nuốt vào, như một tấm hỏa diễm lấy lớn một dạng bao phủ tại Minh Hải Vương trên thân. Minh Hải Vương căn bản là không trốn thoát được, còn phát ra tiếng kêu thê thảm. A a, A, cả người hắn lại là biến thành một đầu minh long. Nguyên lai, chân thân của hắn là một đầu minh long. Đừng giết ta, không nên giết ta, ta là Tàn Bạo Như Ma tọa kỵ, đừng giết ta, ngươi nếu là giết ta, Tàn Bạo Như Ma sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Hải Vương kêu lên, nó không muốn chết. Tàn Bạo Như Ma, nghe được bốn chữ này, Diệp Kinh Vân bản năng nghĩ đến Tàn Bạo Tà Linh Tà Vô Lượng. Hai người này đều mang Tàn Bạo hai chữ, chẳng lẽ ở giữa có liên hệ gì sao? Ngay sau đó, hắn hỏi, Tàn Bạo Tà Linh, ngươi biết, có phải hay không ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ không giết ta? Minh Hải Vương hỏi. Gặp Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn rồi mới lên tiếng, đại nhân nhà ta là Tàn Bạo Tà Linh huynh đệ. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, con ngươi chỗ sâu có một vòng nồng đậm sát ý, ngươi đã nói, ta nói, ngươi liền sẽ không giết ta. Minh Hải Vương đạo, là, ta làm người rất thủ tín, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Diệu, ngươi đi giết hắn. Diệp Kinh Vân đối với Minh Hải Vương nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Diệu, chậm rãi nói ra. Lâm Diệu nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Minh Hải Vương, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt túc sát chi ý. Nghe nói như thế, Minh Hải Vương không khỏi mắng, mà mẹ nó. Nhưng mà, tại Minh Hỏa thôn phệ phía dưới, Minh Hải Vương toàn bộ thân rồng bị thiêu đốt thành tro. A a a. Tiếng kêu thê thảm vang vọng tại giữa cả thiên địa. Nó nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả này. Lâm Diệu kích giết Minh Hải Vương sau, chính là đi vào Diệp Khinh Vân bên người, sau đó cầm Minh Thư, một chỉ điểm ra. Lập tức, một cỗ ấm áp chi ý giống như thủy triều đánh tới, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân thương thế trong cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, vết sẹo trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất lấy, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là tu vi của hắn lại là tăng lên tới thiên thần cảnh tam trọng, liên tục tăng lên lưỡng trọng. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ so trước đó càng thêm cường đại. Con ngươi tinh quang lóe ra, nhìn qua Lâm Diệu Ngọc quyển sách trên tay. Chương 2202 ta gọi Lâm Tuyết Tâm, chương 2202 ta gọi Lâm Tuyết Tâm, thật mỏng quần áo màu xanh trong gió bãi động, càng lộ vẻ dáng người hoàn mỹ. Mái tóc dài màu xanh lam trong gió bay lên lấy, một tấm ngũ quan xinh xắn lộ ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Lâm Diệu thu hoạch được minh thư, tu vi chẳng những khôi phục, càng sâu lúc trước. Nàng phát sinh biến hóa kinh người, đặt ở trong đám người, tuyệt đối sẽ để vô số nam tử vì đó mê muội. Đối với những cái kia định lực không tốt võ giả, nàng chân đẹp lấy làm cho tâm thần người mất hết. Tại trong bàn tay của nàng có một quyển sách, đó là minh thư. Minh thư dung nhập trong cơ thể của nàng, cùng huyết mạch hòa làm một thể, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, minh thư liền sẽ nổi lên. Lâm Diệu thủ trưởng có chút một nắm, trong lòng bàn tay minh thư chính là hóa thành một đạo hơi khói màu đen, dung nhập trong cơ thể nàng trong huyết mạch. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến thiên thần cảnh bắt trọng chúng, thực lực cường đại. Lâm gia nhân nếu là biết việc này, không biết bọn hắn có ý nghĩ gì. Phụ thân nàng biết nàng biến hóa này cũng không thông báo có ý nghĩ gì. Lâm Diệu chạy đến Diệp Khinh Vân bên người, sốt ruột mà hỏi thăm, "Diệp đại ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Diệp Khinh Vân nhìn qua Lâm Diệu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, "Bây giờ, tu vi ngươi chẳng những khôi phục, càng sâu lúc trước, ngươi như thế nào dự định? Về Lâm gia sao?" Hắn nhìn qua trước mắt như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. "Lâm gia?" Lâm Diệu con ngươi lóe lên một cái, đột nhiên lắc đầu, nói ta sẽ không lại về Lâm gia. Như vậy máu lạnh gia tộc, nàng sẽ trở về. Đáp án là sẽ không. Lâm Diệu lại lần nữa nói ra, từ hôm nay trở đi, ta không gọi nữa Lâm Diệu, ta gọi Lâm Tuyết Tâm. Lâm Tuyết Tâm. Diệp Kinh Vân con ngươi lóe lên một cái. Tuyết Tâm, như Tuyết Tâm, lạnh. Lâm Diệu hiển nhiên là nhận Lâm gia nhân đả kích. Tại nàng tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm, Lâm gia nhân là thế nào đối đãi nàng? Phụ thân nàng lại là làm sao đối đãi nàng? Phụ thân nàng hận không thể đưa nàng gả cho Nhật Nguyệt giáo Tô Võ. Tô Võ, thế nhưng là có vợ có thiếp người, a ta không phản đối ngươi vì chính mình đặt tên, bất quá, hay là đến nói cho ngươi, trên đời người không đều từng cái giống ngươi Lâm gia mở dạng, lanh huyết vô tình, chỉ vì lợi ích. Diệp Kinh Vân nghiêm túc nhìn qua Lâm Tuyết Tâm. Thì như nói ngươi. Lâm Tuyết Tâm nhìn qua Diệp Kinh Vân, trong con ngươi dị sắc liên tục. Lúc này, Lý gia bốn huynh muội chậm rãi đi tới. Diệp huynh, ngươi định đi nơi đâu? Thuận lộ lời nói, có thể cùng một chỗ. Lý Thương nói ra. Diệp Kinh Vân đem ánh mắt đưa lên tại Lâm Tuyết Tâm trên thân. Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào? Lâm Tuyết Tâm bây giờ cũng không biết đi nơi nào, dự định đi theo Diệp Kinh Vân bên người. Các ngươi biết Huyết Sát Tông sao? Diệp Kinh Vân nhìn qua người của Lý gia, hỏi. Huyết Sát Tông? Lý Thương nghe được ba chữ này, sắc mặt hơi đổi, ngưng trọng, sau đó nói, Huyết Sát Tông chính là thập đại siêu cấp thế lực một trong. Huyết Sát Tông người đều âm trầm rất, ngươi muốn đi Huyết Sát Tông? Là, nghĩ đến Lý Khuynh Tâm bị Tàn Bạo Tà Linh Tà Vô Lượng bắt đi, Diệp Kinh Vân con ngươi lập tức trở nên sắc bén, lửa giận trong lòng cũng là đang run rẩy. Bên người, Lâm Tuyết Tâm phát giác được Diệp Kinh Vân trong mắt lửa giận, hơi sững sờ, tò mò hỏi, Huyết Sát Tông thế nào? Nàng nhìn ra được Diệp Kinh Vân cùng Huyết Sát Tông quan hệ tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Huyết Sát Tông người bắt đi nữ nhân của ta. Diệp Kinh Vân trong ánh mắt sát ý càng đậm, hai tay hung hăng nắm, thể nội lửa giận cháy hừng hực. Nữ nhân của ngươi? Lâm Tuyết Tâm nghe nói như thế, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện ảm đạm, nhìn qua Diệp Kinh Vân, đột nhiên trầm mặc. Diệp Kinh Vân không biết Lâm Tuyết Tâm biểu lộ biến hóa, nhìn qua Lý Thương, hỏi, "Thuận lộ sao?" "Thuận lộ." Lý Thương nhẹ gật đầu, nói thực không dám giấu giếm, "Chúng ta Lý gia cùng Huyết Sát Tông tại một chỗ. Diệp đại ca, cùng một chỗ đi." Lý Tịnh Điểm mỉm cười một tiếng. Sáu người chính là tìm co rụt lại thuyền thép, sau đó hướng phía Thiên Đông hành tỉnh mà đi. Ở trên trời đi về phía Đông Tiết Kiệm bên trong có một truyền tống trận này là thông hướng Thiên Trung hành tỉnh. Huyết Sát Tông ngay tại Thiên Trung hành tỉnh bên trong. Hôm sau, Lâm gia hòn đảo. Nên hòn đảo lấy Lâm gia đến mệnh danh, không thể nghi ngờ cho thấy Lâm gia cường thế. Lâm gia, Thiên Đông hành tỉnh tam đại thế lực một trong, cùng Nhật Nguyệt giáo, võ giả liên minh đảo tự địa vị mở rộng. Bất quá, giờ phút này, toàn bộ Lâm gia hòn đảo lại lòng người bàng hoàng, giống như phát sinh sự tình cực kỳ trọng yếu. Ngay tại trước mấy ngày, Nhật Nguyệt giáo song tử tinh, Tô Võ cùng Tô Liệt đều là chết tại Diệp Khinh Vân trong tay. Mọi người nhìn thấy Diệp Khinh Vân đứng bên người nữ tử kia rõ ràng là người của Lâm gia. Bây giờ, Nhật Nguyệt giáo giáo chủ đã phát rồ phái người đồ sát toàn bộ Lâm gia hòn đảo, đồng thời cũng không biết hắn bỏ ra đại giới gì, lại liên thủ võ giả liên minh nào, cộng đồng đối phó Lâm gia. Toàn bộ Lâm gia lập tức sa vào đến trong nguy cấp. Nguyên bản, Thiên Đông hành tỉnh, tam đại thế lực chia cắt lấy các đại tài nguyên, hòn đảo. Hiện nay, Nhật Nguyệt giáo cùng võ giả liên minh đảo liên thủ, cùng một chỗ đối kháng Lâm gia. Mọi người đang suy nghĩ hôm nay đi về phía Đông tiết kiệm là muốn biến thiên sao? Muốn tẩy bài sao? Chẳng lẽ nói về sau Thiên Đông hành tỉnh chỉ có hai thế lực lớn, không còn là tam đại thế lực? Giờ phút này, ai cũng không có phát hiện, một nhóm 6 người hướng phía bên này đi tới. Nơi này, ở vào Lâm gia còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá, nơi này lại như nước chảy, đám người phun trào, cực kỳ náo nhiệt. Nơi đó có nhà tử lâu. Lý Khiết nói ra, không bằng chúng ta đến đó ăn vài thứ rồi lên đường. Diệp Khinh Vân bọn người đều là nhẹ gật đầu. Tử lâu kia tên là Chu Lâm tử lâu. Lâm Thiết Tâm nhìn xem tử lâu này danh tự, nhíu mày, tuy nói nàng hiện tại không còn là Lâm gia nhân, nhưng vẫn như cũng là cảm thấy lựa giận. Chu Lâm, nói bóng gió, chính là Chu sát người của Lâm gia. Ta không đi. Lâm Thiết Tâm đạo, đổi một nhà. Tốt, đám người ẩn ẩn phát giác được cái gì, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn chính là hướng phía tên là Biển Trời tử lâu địa phương đi. Giờ phút này, biển trời trong tử lâu, rất nhiều bóng người đứng ở trên lầu, cười cười nói nói, nghị luận ầm ĩ Lâm gia, thật thê thảm a. Nghe nói trước đó không lâu, Nhật Nguyệt giáo người phái ra một chi đội ngũ, thu Lâm gia ngũ đại hòn đảo. Đúng vậy a. Lâm gia nguyên bản thực lực cùng Nhật Nguyệt giáo một dạng, nhưng mà, Nhật Nguyệt này dạy giáo chủ cũng không biết cho võ giả liên minh đảo cái gì, bỏ ra đại giới gì, liên hợp võ giả liên minh đảo cộng đồng đối phó Lâm gia. Tô Liệt chết, Tô Liệt thế nhưng là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ thủ tịch đệ tử, Nhật Nguyệt giáo giáo chủ đối với hắn không gì sánh được xem trọng, còn nói 10 năm đằng sau sẽ đem Nhật Nguyệt giáo giao cho Tô Liệt trong tay. Kết quả đây, bị người giết. Người kia là người của Lâm gia sao? Không phải, bất quá, Lâm gia Lâm Diệu đi theo hắn, tựa hồ là Lâm Diệu bạn trai, người kia gọi là cái gì nhỉ? Để cho ta suy nghĩ một chút a. Nghĩ đến, gọi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân sao? Người này thật sự là không biết tốt xấu, lại làm cho Lâm gia sa vào đến như vậy trong nguy cấp, cũng không biết người khác ở nơi nào. Chương 2203 ta gọi Diệp Khinh Vân. Chương 2203 ta gọi Diệp Khinh Vân. Tại biển trời trong tử lâu, vô số người trò chuyện với nhau mấy ngày nay phát sinh sự tình. Diệp Khinh Vân bọn người tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống, nghe bốn phía võ giả nói chuyện. Lâm gia có như thế hạ trạng, tất cả đều là bởi vì Lâm Diệu. Tô Võ, là Tô Liệt đệ đệ, thiên phú rất tốt, nàng Lâm Diệu gả cho Tô Võ, chính là nàng tam sinh hữu hạnh. Cái này Lâm Diệu càng như thế không biết tốt xấu. Đơn giản đáng hận. Không thể nói như thế. Lâm gia sở dĩ có kết cục như thế, hoàn toàn là bởi vì Lâm gia quá mức lãnh huyết vô tình. Không có bất kỳ nhân tình vị, chỉ biết là lợi ích gia tộc có thể dài lâu xuống dưới sao. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Khi Lâm Diệu Thiên Phú tại, tu vi ở thời điểm, hắn Tô Võ không phải cũng đối với Lâm Diệu cầu hôn sao? Kết quả đây, bị gia chủ Lâm gia Lâm Hàn quả quyết trực tiếp tự tuyệt. Nguyên nhân là cái gì? Còn không phải bởi vì Lâm Diệu Thiên Phú quá mức xuất chúng. Nhưng khi Lâm Diệu tu vi mất hết thời điểm, phụ thân của nàng làm cái gì? Tự mình đưa nàng gả cho Tô Võ, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi một câu. Một vị thiếu niên tranh luận nói, nhìn ra được, hắn là Lâm Diệu trung thực người giữ gìn. Ta nhìn nàng đi theo vị kia tên là Diệp Khinh Vân bên người cũng không tệ. Tối thiểu Tô Liệt cùng Tô Võ đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Ân, lời này vừa nói ra, lúc trước người mở miệng lập tức sắc mặt biến đến băng lãnh đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập tức sát, thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, Tô Liệt sư minh không phải đối thủ của tiểu tử đó. Người nói hiệu nói bượng. Tô Liệt sư minh sở dĩ bại, là bởi vì Diệp Khinh Vân thủ đoạn hèn hạ. Là hắn đánh lén. Tô Liệt là Nhật Nguyệt trong giáo thiên tài xuất sắc nhất. Hắn, Diệp Khinh Vân, có tài đức gì cùng Tô Liệt đánh đồng? Lại nói, hiện tại không đơn giản Lâm gia nhân đang tìm hắn, ngay cả ta Nhật Nguyệt giáo người cũng đều đang tìm hắn. Hắn hiện tại đoán chừng đều bị người thiên đao vặt quả, loạn đao chém chết. Đánh lén. Thiên tài, vị thiếu niên kia nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, nói làm sao ngươi biết người ta đánh lén. Người ta cũng không phải là quang minh chính đại giao chiến. Hừ, ai nói năng bậy bạn. Ta lúc đó ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân dùng quang minh chính đại thủ đoạn đánh bại Tô Liệt, Tô Võ. Ngươi nói Tô Liệt là thiên tài. Thiên tài liền thực lực như vậy. Ta dễ thân mắt thấy gặp Diệp Khinh Vân một kiếm đánh chết trong miệng ngươi đại thiên tài a. Ngươi đánh rắm. Vị võ giả kia nghe nói như thế, rõ ràng nổi giận, sắc mặt giận dữ, nói ta cũng tại hiện trường, ta thế nhưng là trông thấy Diệp Khinh Vân dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén sư minh của ta. Sư minh? Gia hỏa này hiển nhiên là đến từ Nhật Nguyệt giáo. Hắn đầu tiên là tại nước canh trung hạ độc, sau đó đánh lén Tô Liệt, đã dùng hết thủ đoạn hèn hạ, người này đơn giản đáng hận. Không có cái gì thực lực. Vị này đến từ Nhật Nguyệt giáo võ giả hung tợn nói ra, trong con ngươi hiện ra ác độc chi quang. Ngươi mời đánh rắm, vị thiếu niên kia nghe nói như thế, cũng là giận tím mặt. Hắn nói mỗi một câu đều là nói thật, thề với trời, ta nếu là nói dối, nguyện bị sét đánh trúng. Muốn chết. Dám vũ nhục ta Nhật tháng dậy, đơn giản muốn chết, vị võ giả kia lại là muốn động thủ, trong con ngươi hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng, tựa như thủy triều một dạng đánh tới, nâng tay phải lên, tay phải thành trưởng, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hàn quang, bùng lên lấy, sau đó hướng phía trước hung hăng vỗ tới. Thiếu niên thấy người sau lại ra tay với hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục lui ra phía sau mấy bước, chỉ là đạo kia bàn tay thực sự quá nhanh, như gió như điện. Coi như bàn tay kia phải rơi vào thiếu niên chỗ ngực, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đánh tới, tựa như vô hình tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào bàn tay nơi lòng bàn tay. A! Người xuất thủ phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đau đớn giống như thủy triều đánh tới, hắn tranh thủ thời gian thu hồi thủ trưởng, bàn tay khẽ run lên, ánh mắt lợi hại liếc nhìn một vòng, quắc, ai? Lén lén lút lút, bọn chuột nhắt chớ thành. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người phía trước. Ngay vào lúc này, trong đám người nhường ra một con đường đến, một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm đi đến. Người kia nhìn xem Diệp Khinh Vân, khóe mắt bên trong tràn ngập sát ý, như nổi giận sư tử, "Tiểu tử, ngươi là ai? Xen vào việc của người khác, muốn chết phải không? Ta chỉ là gặp không quen như ngươi loại này." Mở to hai mắt nói lời bịa đặt người. Diệp Khinh Vân nhìn người này một chút, thanh âm băng lãnh như sắt, "Ngươi cũng đã gặp Diệp Khinh Vân đánh bại Tô Liệt một màn đi." Thiếu niên chạy tới, cực kỳ kích động, nói, "Ngươi cũng nhìn được. Các ngươi nhìn, chúng ta đều gặp được. Ai nói lời nói là giả, nhất thanh nhị sở. Các ngươi là cùng một bọn đi." Đệ tử Nhật Nguyệt giáo võ giả ánh mắt trong nháy mắt âm trầm, đối với bên người mấy người nói ra, "Giết bọn hắn. Dám vũ nhục chúng ta Nhật Nguyệt giáo người đều chết không yên lành." Lập tức, không ít người bao quanh Diệp Khinh Vân, rút ra sáng loan kiếm, hàn quang bùng lên lấy. "Nhật Nguyệt giáo người đều giống ngươi vô sỉ như vậy sao?" Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng. Vừa rồi vị thiếu niên kia nói không sai, hắn chém giết Tô Võ cùng Tô Liệt cũng không cần phí quá lớn khí lực. Rất hiển nhiên, vị này đến từ Nhật Nguyệt giáo đệ tử vì giữ gìn Nhật Nguyệt giáo uy nghiêm, đem sự tình nói đảo ngược, chẳng đều có thể nói thành là đen, vô sỉ đến cực điểm. Đệ tử này sợ bị người biết mặt, còn muốn giết người diệt khẩu. "Giết bọn hắn, giết những người đó." Hắn hú lên quá dị. Bao quanh Diệp Khinh Vân mấy người, nhanh chóng hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, một kiếm chính là hướng phía Diệp Khinh Vân bổ tới. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về bốn phía người một chút, hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, giống như quỷ mị. "Ân, người đâu? Hắn ở đâu?" Một vị võ giả vừa nói xong lời này, chỗ cổ chính là nhiều hơn một cái huyết sắc lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như bừng lên, đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất. Một kiếm, cứ như vậy một kiếm đánh chết người này. Còn dư lại võ giả ra đầu tê dại một hồi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân cường đại như vậy. Diệp Khinh Vân thân thể run lên, trường kiếm trong tay có chút bốc lên, chính là lại lần nữa mang đi một vị võ giả tính mệnh. Một kiếm đứt cổ, đây là một kiếm đứt cổ. Những võ giả kia nhìn thấy một màn này, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Diệp Khinh Vân cường đại rung động thật sâu trái tim của bọn hắn. Cái này quá cường đại. Không nhiều một lát, những người này đều chết mất. Còn lại vị võ giả kia há to miệng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ chi quang. Một thanh kiếm rơi vào cổ của hắn chỗ, từng kia lạnh ý đánh tới, để ra đầu hắn tê dại một hồi. Bốn phía võ giả đều là kính sợ mà nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm màu vàng thanh niên. Bọn hắn hiếu kỳ người này là ai? Phải biết bị hắn giết chết người toàn bộ là đến từ Nhật Nguyệt giáo. Nhật Nguyệt giáo, trời đi về phía Đông Tiết Kiệm Tam Đại thế lực một trong. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Nhật Nguyệt giáo sao? Người là ai? Liền không sợ đắc tội Nhật Nguyệt giáo sao? Người kia cũng là nghĩ đến hiếu kỳ, quắc, muốn dùng Nhật Nguyệt giáo tới dọa Diệp Khinh Vân. "Ta gọi Diệp Khinh Vân." Thanh âm nhàn nhạt từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra, lại làm cho đến toàn bộ tiểu lâu đột ngột an tĩnh. Chương 2204 ngươi tính là cái gì? Chương 2204 ngươi tính là cái gì? "Ta gọi Diệp Khinh Vân." Thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ trong tiểu lâu. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tĩnh, không gì sánh được tĩnh. Loại này tĩnh đạt đến cực hạn, như chết tịch bình thường. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò kia. "Ta gọi Diệp Khinh Vân." Trước đó, bọn hắn ngay tại thảo luận Diệp Khinh Vân sự tích, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Vân bản tôn ngay ở chỗ này. Ba chữ này quá có ma lực, khiến lòng người mãnh liệt rung động. Đem Lâm Diệu từ trong lâm gia mang đi, giết Nhật Nguyệt giáo xong tử tinh, Tô Võ cùng Tô Liệt, dẫn tới Nhật Nguyệt giáo giáo chủ nổi trận lôi đình, phát rồ, cái này đều là bái Diệp Khinh Vân ban tặng. Vị kia đến từ Nhật Nguyệt giáo võ giả trong lòng cũng là run lên bần bật, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Diệp Khinh Vân, người trước mắt lại là giết Tô Liệt Diệp Khinh Vân. Tại trong tròng mắt của hắn tràn ngập mãnh liệt sợ hãi. Trước đó, lời hắn nói toàn bộ là biên đi ra. Hắn biết Diệp Khinh Vân nhân vật này, nếu có thể đánh giết được Nhật Nguyệt giáo xuất sắc nhất người Tô Liệt, nhất định có thủ đoạn của hắn. Lúc trước vị thiếu niên kia nghe nói như thế, lộ ra rất kích động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, lại nhìn một chút người đứng phía sau. Ở nơi đó, một nữ tử ngồi, mắt như làn thu thủy, mái tóc dài màu xanh lam một mực rũ xuống trên bờ vai, chính ngẩng đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân. Nhìn qua nữ tử này, thiếu niên trong nháy mắt ngốc trệ. Thật đẹp. Nàng ngồi ở chỗ đó, giống như là ngồi ở thế giới ở trung tâm, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Đẹp, đẹp đến để cho người ta ngạt thở, như nhân gian không ăn khói lửa tiên nữ. Bây giờ Lâm Diệu không gọi nữa Lâm Diệu, mà là Lâm Tuyết Tâm. Bộ dáng của nàng cùng trước đó có rất lớn cải biến. Ánh mắt, khí chất chờ chút đều có biến hóa cực lớn. Nàng trở nên càng thêm đẹp. Bốn phía võ giả nhìn qua nàng, đều là trong nháy mắt thất thần. Giọng nói lạnh lùng đưa tới chú ý của bọn hắn. Người tử không sinh có, ngậm máu phun người. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm vị kia đến từ Nhật Nguyệt giáo đệ tử nói ra. Vị võ giả kia thân thể rung động mạnh, gặp Diệp Khinh Vân như là nhìn qua một tát ma. hắn biết người trước mắt ngay cả Tô Liệt đều giết được. Ta sai rồi. Người này sắc mặt cứng ngắc, đội vàng nói, khỏe miệng cơ bắp đều rút lại rút, lúc này, hắn đều mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Sai. Một câu sai liền xong việc. Diệp Kinh Vân trong mắt hiện ra băng lãnh, nếu không phải hắn xuất hiện, trước đó vị kia giúp hắn nói chuyện thiếu niên sớm đã bị người này một trường gỗ chết. Hiện tại gia hỏa này nói một câu sai liền xong việc. Nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi muốn thế nào? Người kia rõ ràng phát giác được Diệp Kinh Vân trong hai mắt quần quần sắc ý, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, vội vàng nói, ta thế nhưng là Nhật Nguyệt giáo đệ tử tinh anh. Hắn muốn cầm Nhật Nguyệt giáo đến chèn ép đối phương. Thế nhưng là, Nhật Nguyệt giáo, đệ tử tinh anh, ta ngay cả Tô Liệt cũng dám giết, ngươi tính là cái gì? Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Lời này như một thùng nước lạnh vùng vãi tại vị này võ giả trên thân. Người sau đông nhiên run rẩy một chút, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Kinh Vân, đôi mắt mãnh liệt rung động, từng kia phát run. Đúng vậy a, người trước mắt ngay cả Tô Liệt cũng dám giết. Hắn tính là cái gì? Cái gọi là thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu, hắn sắc mặt âm trầm, đạo: "Ngươi xem như địch nhân của ta, có lỗi với, ngươi không xứng." Nói xong lời này, Diệp Kinh Vân một trường hướng phía người này bổ tới. "Oeng!" Thân thể của người kia bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, đau đến hắn kêu to. Trong miệng máu tươi tuôn ra, răng đều rơi xuống mấy quả. Diệp Kinh Vân cũng không giết chết hắn, chỉ là phế đi hắn gân mạch, để hắn thành một phế vật. Nâng lên chân phải, đối với Lý Tuyết Tâm nói ra: "Chúng ta đi thôi." "Tốt." Lý Tuyết Tâm đôi mắt lấp lóe, chậm chậm đứng dậy. Bốn phía người nhìn qua nàng, trong nháy mắt thất thân. Đẹp, đẹp đến mức tận cùng, đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Truyền tống trận kia ở nơi nào? Hắn muốn đi vào đến Thiên Trung hành tinh, cần mượn dùng truyền tống trận. Truyền tống trận một mực bị Lâm gia quản lý, ngay tại Lâm gia ở trong phía sau núi. Lâm Tuyết Tâm là người của Lâm gia, đối với Lâm gia tự nhiên giải đến rõ ràng, nàng nói như vậy. Lâm gia? Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái. Một đoàn người chính là tiến về Lâm gia chi địa. Lâm gia, thời khắc này Lâm gia tình cảnh cực kỳ hỏng bét. Lâm gia cường giả toàn bộ lơ lửng ở trong hư không. Từng cái mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hướng phía trên nhìn lại. Ở nơi đó, đen nghịt một mảnh cường giả chính hướng phía cái này liền chạy đến, tới gần. Những cường giả này đến từ hai thế lực lớn, Nhật Nguyệt giáo, võ giả liên minh đạo. Nhật Nguyệt giáo giáo chủ tên là Triệu Nhật Nguyệt, giờ phút này hắn ngồi tại một đầu cựu nhãn hỏa sư phần lưng, một thân áo giáp màu đỏ ngỏm, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo chi quang, hàn quang phun trào. Ở phía sau hắn có đại lượng cường giả. Hai bên trái phải là hai vị lão giả, hai người này ngồi một đầu liệt hỏa sư bên trên. Từ khi Tô Liệt sau khi chết, Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Triệu Nhật Nguyệt đã phát rồ. Hôm nay, gần vạn tên Nhật Nguyệt giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Có thể thấy được, Triệu Nhật Nguyệt lửa giận như cháy hừng hực liên hỏa, sao mà đáng sợ. Trừ Nhật Nguyệt giáo đến bên ngoài, trời đi về phía đông tiết kiệm mặt khác một đại siêu cấp thế lực võ giả liên minh đảo cũng là phái ra người đến, hiệp trợ Triệu Nhật Nguyệt, tiến đánh Lâm gia. Toàn bộ Lâm gia hãm sâu nhà tù. Lâm gia đệ tử nghiêm chỉnh mà đợi. Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn nhìn qua phía trước số lớn nhân mã, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay là Lâm gia nguy hiểm nhất một ngày. Hôm nay, nếu là không có khả năng giải quyết, Lâm gia sẽ đi hướng diệt vong. Lâm gia làm trời đi về phía đông tiết kiệm tam đại siêu cấp thế lực một trong, tồn lập trăm năm, nếu là hôm nay đi hướng diệt vong, hắn Lâm Hàn thẹn với liệt tổ liệt tông. Hắn, Lâm Hàn sẽ là Lâm gia tội nhân. Đạo chủ, ta Lâm gia cũng không đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn giúp Triệu Nhật Thiên đối phó ta Lâm gia? Lâm Hàn sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu, con ngươi tinh quang bùng lên lấy, nặng nề nói: "Lâm gia chủ, không thể nói như thế. Đây là một vị đại hán như thiết tháp, tên của hắn gọi La Võ, chính là võ giả liên minh đạo đạo chủ, hắn giống tại một đầu màu vàng đại bàng bên trên, tóc dài theo gió tung bay, cực kỳ uy vũ. Ta chỉ là giúp người làm niềm vui mà thôi." "Giúp người làm niềm vui?" Lâm Hàn nghe nói như thế, khóe mắt hung hăng co quắp, da mặt đều đang nhảy nhót lấy. "Triệu Nhật Nguyệt cũng không phải là người của Lâm gia, ta giết người Tô Liệt cùng Tô Võ. Việc này hoàn toàn là bởi vì Diệp Kinh Vân." Lâm Hàn nặng nề nói, mau nói lấy, muốn phủi sạch quan hệ. "Hừ, thế nhưng là có người trông thấy con gái của ngươi Lâm Diệu đi theo tiểu tử kia, không phải đồng lưu là cái gì?" Triệu Nhật Nguyệt ngồi tại Cửu Nhãn Hỏa Sư bên trên, đầu này cùng loại sư tử yêu thú có 9 con mắt, đồng thời trong ánh mắt đều thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như 9 đám như hỏa diễm. Lóe lên, để cho trong lòng người phát lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ nhi của ta là bị hắn bắt đi. Người này, ta Lâm gia cũng đang tìm kiếm, một khi tìm ra, ta Lâm gia nhất định đem người này giao cho trong tay các ngươi, như thế nào? Lâm Hàn nói ra. Thử. Giao người. Liên một câu giao người là có thể. Ngươi coi ta Triệu Nhật Nguyệt là cái gì? Chương 2205 bỏ gian tà theo chính nghĩa, chương 2205 bỏ gian tà theo chính nghĩa, liền một câu giao người là có thể. Ngươi coi ta Triệu Nhật Nguyệt là cái gì? Triệu Nhật Nguyệt mắt lạnh nhìn xem Lâm Hàn, thanh âm ấm lãnh như sắt. Lâm Hàn sắc mặt âm trầm, nói: "Triệu giáo chủ, người muốn thế nào?" "Lâm gia, diệt." Thanh âm băng lãnh từ Triệu Nhật Nguyệt trong miệng vang lên. Lời này vừa nói ra, Lâm gia bọn người sắc mặt đều là biến đổi. "Lâm gia, diệt." Cái này Triệu Nhật Nguyệt hôm nay đến đúng là muốn diệt Lâm gia. Khó trách hắn muốn liên thủ võ giả liên minh đạo. Bất quá, ngay vào lúc này, Triệu Nhật Nguyệt ánh mắt liếc nhìn một vòng, lớn tiếng nói: "Ta Triệu Nhật Thiên cũng không phải cái gì người lạm sát kẻ vô tội. Ta cũng biết trong Lâm gia đi ra không ít thiên kiêu chi tử. Chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành Nhật Nguyệt giáo đệ tử, có thể miễn đi vừa chết. Đương nhiên, Không phải ai đều có thể trở thành ta Nhật Tháng dạy đệ tử, muốn trở thành ta Nhật Tháng dạy đệ tử, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng ta Nhật Tháng trong giáo tại Nhật Nguyệt bảng xếp hạng top 10 người liền có thể. Triệu Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Hàn, bên khóe mắt nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói về phần những người khác, ta Triệu Nhật Nguyệt không nuôi phế bẩn, hậu quả, các ngươi tự nhiên biết. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đầu một tiếng oanh minh. Tại Nhật Nguyệt giáo Nhật Nguyệt trong bảng có thể xếp hạng top 10 người đều là nhân vật lợi hại, đều là Nhật Nguyệt giáo thiên tài. Có thể chiến thắng bọn hắn, cái này ít nhất nói rõ nên võ giả thiên phú không tồi, tiềm lực to lớn. Cái này Triệu Nhật Nguyệt hôm nay đến trừ diệt Lâm gia, còn muốn tan rã trong Lâm gia bộ, đoạt đi thiên kiêu chi tử, lớn mạnh chính mình thế lực. Như kế hay. Triệu Nhật Nguyệt biết mình thủ tịch đệ tử Tô Liệt chết, người chết không có khả năng phục sinh, cho dù hắn giết Lâm gia tất cả mọi người, Triệu Liệt cũng sẽ không từ địa ngục trở về. Giết người, là muốn giết. Giết người, chỉ là vì phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Nhưng hắn sẽ không giết thiên tài, càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn sẽ không giết nguyện ý thần phục thiên tài của hắn. Một cái có khống chế thiên tài so cái gì đều mạnh hơn. Lâm gia thiên tài, các ngươi nghe cho kỹ, thiên tài nên muốn tại khối này thần linh rộng vực bên trong hiện lộ tài năng. Thiên tài chết, có ai sẽ biết tên của ngươi? Bỏ gian tà theo chính nghĩa mới là các ngươi lựa chọn chính xác nhất. Triệu Nhật Nguyệt một mực nói, hắn rơi xuống, không gian không khí lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lâm gia những thiên tài kia liếc mắt nhìn nhau, có tâm tư. Một số người nhìn lấy mình Lâm gia trưởng bối, con ngươi tinh quang lấp lóe. Hừ. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh phá vỡ quỷ dị không khí. Lâm gia Lâm Hàn bước ra một bước, nhìn qua Triệu Nhật Nguyệt, "Triệu Nhật Nguyệt, ngươi đừng muốn cho ta Lâm gia thiên tài. Đây đều là ta Lâm gia bồi dưỡng ra được người, lòng của bọn hắn đã sớm là Lâm gia, sao lại phản bội Lâm gia?" Coi như khi hắn thanh âm rơi xuống, ngay vào lúc này, người của Lâm gia trong đám, một người chậm chậm đi ra, cũng không nhìn Lâm Hàn một chút, trực tiếp đối với Triệu Nhật Nguyệt nói ra, "Tại hạ Lâm Tử Lang, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành Nhật Nguyệt giáo một thành viên." Lời này vừa nói ra, Lâm Hàn ra mặt hung hăng co quắp. "Đây là cái gì? Đây là đánh mặt. Vừa nói người của Lâm gia sẽ không phản bội Lâm gia, hiện tại liền xuất hiện một tên phản đồ. Chân chùi mà làm mất mặt ta." Lâm Hàn nhìn qua đi ra thanh niên, ra mặt lại lần nữa co quắp, "Lâm Tử Lang, ngươi là ta Lâm gia thiên tài, ta Lâm gia như vậy bồi dưỡng ngươi, ngươi lại như vậy phản bội chúng ta. Tâm của ngươi bị chó điều sao?" Đối mặt tức giận Lâm Hàn, Lâm Tử Lang sắc mặt phi thường bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt nói ra, "Lâm gia chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ sao?" Nói xong lời này, hắn mong rằng lấy người của Lâm gia, nói cùng Lâm gia cùng một chỗ diệt vong, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, tin tưởng chúng ta sẽ ở Nhật Nguyệt giáo bên trong sống được tốt hơn. "Tốt, tốt, tốt, nói hay lắm." Triệu Nhật Nguyệt vỗ tay một cái, nói, "Ta rất đồng ý ngươi thuyết pháp, bất quá, có thể hay không gia nhập ta Nhật Thắng dạy, còn phải xem ngươi thực lực." "Là..." Lâm Tử Lang nhẹ gật đầu. "Muốn chết? Ngươi sinh là ta người Lâm gia, chết cũng là ta người Lâm gia tuyệt đối không thể xuất hiện phản đồ." Gặp Lâm Tử Lang muốn ly khai, Lâm Hàn trong con ngươi lóe ra một vòng hung tàn sát ý. Lâm Tử Lang nhược thật gia nhập vào Nhật Nguyệt giáo bên trong, còn lại Lâm gia thiên tài sẽ nghĩ như thế nào? Tại Lâm Hàn xem ra, những này Lâm gia thiên tài nhất định phải bảo đảm. Chỉ cần đem những người này đưa tiễn, ngày sau những người này cường đại lên, chưa hẳn liền không thể báo thù rửa hận. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lấy Lâm gia cường giả thủ đoạn, là hoàn toàn có thể đem những này Lâm gia thiên tài đưa đến một cái địa phương an toàn. Nhưng bây giờ Lâm gia thiên tài Lâm Tử Lang vậy mà lựa chọn phản bội Lâm gia, còn nói cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa, người như vậy tuyệt đối không có khả năng lưu. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hàn bàn tay chính là bỗng nhiên hướng phía trước vỗ tới, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, mang theo ngập trời năng lượng, hướng phía Lâm Tử Lang nhanh chóng xuất thủ. Xuất thủ quả quyết, sát ý lang nhiên. Cái này Lâm Hàn chính là một tôn thiên thần cảnh thất trọng võ giả, thực lực cường đại. Lâm Tử Lang bất quá là thiên thần cảnh tứ trọng võ giả, làm sao lại là Lâm Hàn đối thủ? Đối mặt Lâm Hàn một trường, Lâm Tử Lang căn bản là không làm được bất kỳ phản kháng, cho dù hắn phản kháng cũng là vô lực phản kháng. Bất quá, ngay vào lúc này, phía trước, ngồi tại Cửu Nhãn Hỏa Sư bên trên Triệu Nhật Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, "Lâm Hàn, ngươi muốn thương tổn sắp trở thành ta Nhật Tháng dạy đệ tử, là không đem ta để vào mắt sao?" Lời này vừa nói ra, hắn chính là vỗ tới một trường. Hai trường va chạm, bộc phát ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Lâm Hàn trưởng bị đều hóa giải, hắn sắc mặt trầm xuống, lại không phát hiện hậu phương Lâm gia đệ tử sắc mặt tái nhợt. "Lâm Hàn, hắn vậy mà đối với Lâm gia thiên tài xuất thủ, mà lại vừa ra tay này, chính là sát thủ. Hắn có nửa điểm nhân tình bị." Đương nhiên, Lâm Tử Lãng phản bội Lâm gia cách làm này là không đối, nhưng cũng không trở thành chết đi. Lâm Tử Lang sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, lại đối với Lâm Hàn bảo hao nói, "Lao xuất sinh, một trường này, ta nhớ kỹ. Nếu là ta trưởng thành, nhất định trả lại gấp đôi." Thanh âm của hắn cũng là làm cho Lâm Hàn sắc mặt chìm vừa trầm. "Ta Lâm gia quả nhiên là nuôi một đầu bạch nhãn lang." Lâm Hàn khí đạo. "Lâm Hàn, đừng kích động như vậy, người ta nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giống ngươi người như vậy, quả nhiên là vô não." Triệu Nhật Nguyệt lạnh lùng giễu cợt nói, hắn liền muốn nhìn thấy trong Lâm gia bộ tan rã. Hắn đã sớm nghe nói qua Lâm gia vô cùng không có nhân tình bị. Hắn chỉ là tùy tiện dùng một chút thủ đoạn liền có thể trong nháy mắt tan rã Lâm gia. Khóe mắt mang theo ý cười, khóe miệng mang theo ý cân nhắc, Triệu Nhật Nguyệt nhìn về phía Lâm Hàn, ánh mắt kia phảng phất là ăn chắc toàn bộ Lâm gia. Rất nhanh, Lâm Tử Lang chính là đối với một vị Nhật Nguyệt giáo đệ tử giao thủ, hắn không hổ là Lâm gia thiên tài, không đến 20 cái hội hợp, chính là chiến thắng Nhật Nguyệt giáo đệ tử. "Tốt." Nhìn thấy một màn này, Triệu Nhật Nguyệt phủi tay, con ngươi tinh quang lóe lên một cái, nói, "Chúc mừng ngươi, Lâm Tử Lang, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nhật tháng dạy đệ tử. Chương 2206 Lâm gia tình cảnh, chương 2206 Lâm gia tình cảnh, ngươi sẽ đạt được ta Nhật tháng dạy đại lượng tài nguyên. Triệu Nhật Nguyệt lời nói cực kỳ vang dội, sợ người khác nghe không được, sẽ thành Nhật Nguyệt giáo các loại chỗ tốt đều nói rồi đi ra, để cho người đỏ mắt. Cái này rõ ràng là kéo người thủ đoạn. Nói là nói như vậy, nhưng làm cũng không biết có phải như vậy hay không làm, chẳng khác gì là một tấm ngân phiếu khống. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ để vô số Lâm gia thiên tài đỏ mắt, hâm mộ. Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn quay đầu nhìn một cái, phát hiện những này Lâm gia thiên kiêu chi tử ánh mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được những này Lâm gia thiên kiêu chi tử trong mắt lửa nóng, hâm mộ. Đáng chết, đều là cái kia Diệp Khinh Vân, lúc trước nếu là giết hắn, sao lại có chuyện như vậy phát sinh đâu? Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không cảm thấy chính mình có vấn đề gì, Lâm gia có vấn đề gì, hết thảy vấn đề đều là bởi vì Diệp Khinh Vân, đều là Diệp Khinh Vân sai. Người này, thật đáng buồn. Lời của ta mới vừa rồi vẫn như cũ chắc chắn, muốn gia nhập ta Nhật tháng dạy Lâm gia thiên tài bọn họ, cũng không nên lãng phí bực này cơ hội ngàn năm một thở. Dù sao đợi lát nữa Lâm gia là muốn diệt tộc, còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, không bỏ tối ném mình, nên giết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Triệu Nhật Nguyệt ngữ khí rõ ràng trở nên lạnh như băng đứng lên, như một trận gió rét thổi tới, rơi vào mọi người trên thân, khiến cho những người này phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, da đầu tê dại một hồi. Chết. Ai muốn chết? Ai nguyện ý vì Lâm gia chết? Rất nhanh, lại có người của Lâm gia tỏ rõ lập trường, nguyện ý gia nhập Nhật Nguyệt giáo. Toàn bộ Lâm gia lập tức đại loạn, lòng người bất an. Lâm gia thiên tài ngược lại là tốt, có thể gia nhập Nhật Nguyệt giáo, miễn tử. Nhưng những cái kia thiên phú bình thường người liền muốn thảm rồi, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi theo Lâm gia những lao ngoan cố này cùng chết sao? Xuống địa ngục sao? Lâm Khả Nhi con ngươi lóe lên một cái, nàng không muốn chết, thật không muốn chết, bởi vì nàng sợ sẽ chết. Nàng bước ra một bước. "Ta là Lâm Khả Nhi, ta nhưng mà..." Nàng lời còn chưa nói hết. Lập tức, Nhật Nguyệt giáo một vị tại Nhật Nguyệt trong bang xếp hạng thứ 3 thanh niên mở miệng nói, "Lâm Khả Nhi, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nếu như nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi cầu tình." "Lâm Khả Nhi?" Lâm Hàn nhìn qua Lâm Khả Nhi, quát lớn, "Ta nguyện ý." Lâm Khả Nhi không chút suy nghĩ, nói thẳng, "Giáo chủ, ta vị thanh niên này nghe được Lâm Khả Nhi lời này, sắc mặt lập tức cuồng hỉ." Sau đó nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt. "Tốt, anh hùng với mỹ nữ. Nếu là ta Nhật Nguyệt giáo bên trong người coi trọng vị nào Lâm gia nữ tử, có thể nói, Lâm gia nữ tử nếu là nguyện ý, có thể miễn chết." Triệu Nhật Nguyệt hàm tiểu nói, nhìn về phía gia chủ Lâm gia Lâm Hàn, khóe mắt bên trong trêu tức càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, Lâm Hàn sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, dần dần dị máu. Khi nghe thấy sau lưng Lâm gia nữ tử từng cái đối với Nhật Nguyệt giáo thanh niên võ giả vứt bị nhãn, tâm hắn lại lần nữa trầm xuống, đồng thời đối với Diệp Khinh Vân tức giận càng đậm, nếu là giờ phút này Diệp Khinh Vân ở đây, hắn hận không thể vọt thẳng đi qua đem tên này thiên đao vạn quả, phơi thây tại chỗ. Hắn đến bây giờ còn không rõ sai ở nơi nào. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Rất nhanh, những cái kia có mỹ mạo Lâm gia nữ tử đều là đi tới Nhật Nguyệt giáo trận doanh. Lâm gia thiên kiêu chi tử, nữ tử mỹ mạo đều đi được 7-8 phần. Lâm Kiếm Vũ, Lâm gia tuyệt thế thiên tài. Tuy nói ta biết ngươi là Lâm Hàn con ruột, bất quá, con người của ta yêu quý nhân tài, vẫn như cũ muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập ta Nhật tháng dạy sao? Triệu Nhật Nguyệt vọng hướng đứng tại Lâm Hàn bên người thanh niên, con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hỏi: Lâm Kiếm Vũ là Lâm Hàn nhi tử, thiên phú của hắn tại Lâm gia đệ tử bên trong thuộc về đệ nhất tồn tại. Hắn Lâm Kiếm Vũ am hiểu kiếm pháp. Lâm Kiếm Vũ giờ phút này nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía mình phụ thân, nói: "Phụ thân, cho đến giờ phút này ngươi vẫn chưa rõ sao? Một cái không có nhân tình vị gia tộc là không hội trưởng kỳ sinh tồn được, hôm nay có thể có kết cục này hoàn toàn là bởi vì ta Lâm gia không có chút nào nhân tình vị. Ngươi cũng muốn đi?" Lâm Hàn không để ý đến lời này, chỉ là nhìn xem con của mình, trong lòng mãnh liệt rung động, chẳng lẽ mình nhi tử cũng muốn đi? "Ta sẽ không đi." Lâm Kiếm Vũ nhìn cha mình một chút, thở dài một hơi, hắn biết mình phụ thân vẫn như cũ không rõ đạo lý này, chỉ là ánh mắt của hắn kiên định, ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt, vô cùng kiên định nói: "Ta sinh là Lâm gia nhân, chết cũng là Lâm gia nhân." Nghe nói như thế, Triệu Nhật Nguyệt trong mắt nhịn không được nổi lên vẻ thất vọng, cái kia thật là đáng tiếc. Đường đường Lâm gia thiên tài, Lâm gia gần ngàn năm mới có thể xuất hiện thiên tài sẽ phải chết, là rất đáng tiếc. "Bất quá, hay là bội phục dũng khí của ngươi." Triệu Nhật Nguyệt vọng hướng Lâm Kiếm Vũ, nói như vậy. Nghe được Lâm Kiếm Vũ lời nói, Lâm Hàn cũng là nặng nề mà thở dài một hơi. Còn tốt con của mình không có phản bội Lâm gia, nếu là phản bội, hắn mặt mũi này còn để vào đâu a? Những người còn lại, chết đi. Ngay vào lúc này, Triệu Nhật Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống, người đứng phía sau đều hướng lấy phía trước phóng đi. Những cái kia phản bội người của Lâm gia cũng là vọt tới, cầm trong tay lợi kiếm, chém giết Lâm gia nhân. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn đại loạn. Lâm Hàn sắc mặt tâm trầm, cũng là giết tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ là, ngay vào lúc này, trong hư không đống nhiên nhiều hơn mấy bóng người. Mấy người kia chính là Diệp Khinh Vân, Lâm Tuyết Tâm, Lý gia bốn huynh muội. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn qua hỗn loạn hiện trường, hơi nhướng mày. Lâm Tuyết Tâm, hắn nhìn qua bên người không dính khói lửa Trần Gian tiên nữ, hỏi: "Lâm Tuyết Tâm dù sao cũng là người của Lâm gia." Lâm Tuyết Tâm cũng là nhìn qua phía dưới, nhìn qua ngay tại kịch chiến Lâm gia đệ tử, cũng nhìn thấy đứng tại Nhật Nguyệt giáo trận doanh Lâm Khả Nhi. Lòng của nàng không dậy nổi bất kỳ ba động. Nàng nói sớm, một cái không có nhân tình vị gia tộc tất nhiên sẽ đi đến diệt vong con đường, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nàng bây giờ tuy nói không còn là người của Lâm gia, nhưng nàng không muốn nhìn thấy đại ca của mình chết mất, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Hàn chết đi. "Lâm Hàn, cái kia dù sao cũng là cha ruột của nàng, cho nên nàng hay là quyết định xuất thủ. Đối với Lâm Tuyết Tâm xuất thủ, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tuyết Tâm nếu như không ra tay, vậy thì không phải là Lâm Tuyết Tâm. Lòng của nàng không có chút nào hỏng. Lâm Tuyết Tâm bây giờ tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh bắt trọng bên trong, ở chỗ này là vô địch tồn tại. Tùy tiện vung tay lên, cùng Lâm Kiếm Vũ kịch chiến đối thủ thân thể chính là rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống xuống dưới, nặng nề mà ném xuống đất, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Lâm Kiếm Vũ cầm trong tay lợi kiếm, ngẩng đầu, hắn biết lúc trước có người xuất thủ, chỉ là người kia là ai. Ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không cái kia đạo tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp, Lâm Kiếm Vũ con ngươi có chút co rụt lại. Nữ tử này tốt nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, một cái tên tại trong đầu hắn miêu tả sinh động. Chương 2207 Quy Thuận Lâm gia. Chương 2207 Quy Thuận Lâm gia. Lâm Diệu, lại là Lâm Diệu. Người xuất thủ lại là Lâm Diệu. Lâm Kiếm Vũ não hải ông ông tắc hưởng, tựa như bị sét đánh một dạng, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt nổi lên chính là mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi chi quang. Vừa rồi người xuất thủ là Lâm Diệu. Nói cách khác, Lâm Diệu tu vi trở về. Đồng thời, thực lực của nàng so trước đó phải cường đại quá nhiều nhiều lắm. Giờ phút này, tại Lâm Diệu bên người đứng đấy một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Người này chính là Diệp Khinh Vân. Lâm Kiếm Vũ nhớ ký Diệp Khinh Vân nói qua muốn giúp Lâm Diệu khôi phục tu vi, thiên phú. Ngay lúc đó Lâm Kiếm Vũ cũng là ôm một tia chờ mong, không nghĩ tới, Diệp Khinh Vân thật thành công. Lâm Diệu kiều thân thể run lên, bước ra một bước, khí tức cường đại như cơn lốc quét sạch bốn phía, làm cho phía dưới kịch chiến võ giả nhao nhao dừng tay lại. Cho dù Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Triệu Nhật Nguyệt cũng là hơi sững sờ, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, ánh mắt trầm xuống. Gia chủ Lâm gia Lâm Hàn đồng dạng là cứ thế tại nguyên chỗ, ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, trong ánh mắt nổi lên chính là mãnh liệt kinh hỉ. Tuy nói Lâm Diệu bộ dáng bây giờ có chút cải biến, tóc biến thành màu lam, nhưng Lâm Hàn dù sao cũng là Lâm Diệu phụ thân. Lâm Diệu, nữ nhi của hắn trở về, đồng thời còn mang theo một thân thực lực cường đại trở về. Cái này làm sao không để hắn kinh hỉ? Nữ nhi thực lực như vậy, Lâm gia có phải hay không có hy vọng? Chỉ là đem so sánh hắn kích động, Lâm Tuyết Tâm biểu lộ liền đặc biệt lạnh nhạt. Trước đó, nàng thiên phú mất đi, tu vi mất hết thời điểm, phụ thân hắn là như thế nào thần sắc? Như thế nào đối với nàng? Một mặt ghét bỏ, hắn không thể đưa nàng gả đi, gả cho Nhật Nguyệt giáo Tô Liệt. Hiện tại, nàng tu vi trở về, thậm chí càng sâu lúc trước mắt, phụ thân của nàng kích động thành cái dạng này. Không đơn giản phụ thân nàng Lâm Hàn kích động thành cái dạng này, còn lại Lâm gia trưởng lão cũng là tương đương kích động. Một đoạn thời khắc, Lâm Hàn phát hiện Diệp Khinh Vân, trên mặt túc sát chi ý, đối với phía trước Nhật Nguyệt giáo giáo chủ nói ra, "Triệu giáo chủ, ngươi Triệu Liệt chết sự tình thật cùng ta Lâm gia không có chút quan hệ nào, đều là người này giết ngươi thủ tịch đệ tử, người này là tội lớn." Hắn thấy, cái này Triệu Nhật Nguyệt hẳn là cũng cảm nhận được nữ nhi của mình cái kia một thân tu vi, hẳn là sẽ kiêng kỵ nữ nhi của mình. Lúc này, để Diệp Khinh Vân trở thành dê thế tội không thể nghi ngờ là nhất minh xác lựa chọn. Bất quá, hắn không có phát hiện nữ nhi của mình gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn không biết mình nữ nhi cùng Diệp Khinh Vân quan hệ trong đó, nếu như hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt tâm trầm, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không nhân vật thân ảnh, con ngươi trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được trên người nữ tử thần lực ba động. Người sau tu vi còn cao hơn hắn. Thiên thần cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều to lớn vô cùng, như là trời. Hắn biết mình căn bản cũng không phải là nữ tử này đối thủ. Hắn con ngươi lấp lóe không ngừng, đang suy tư cái gì. Không ít người cũng là ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tuyết Tâm, vô số nam tử khi nhìn đến Lý Tuyết Tâm một chốc lát kia, trong nháy mắt thất thần, phản phất linh hồn thoát ly thân thể. Đẹp, quá đẹp. Không thể không nói, Lâm Tuyết Tâm thật rất đẹp, đứng ở nơi đó phảng phất như là đứng ở thế giới trung tâm, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Không ít người cũng là phát hiện đứng tại Lâm Tuyết Tâm bên người thanh niên, trong ánh mắt có một vòng nồng đậm đố kỵ. Hán, có tài đức gì có được mỹ nữ như vậy? Đối với những người này hâm mộ, ghen ghét, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lâm Diệu. Giờ phút này, Lâm gia gia chủ Lâm Hàn càng kích động, nhanh chóng chạy tới nữ tử trước người, vỗ vỗ nữ nhi bà bay, cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh bắt trọng, rất tốt. Ha ha. Ta Lâm Hàn có nàng này, chết cũng không tiếc. Hắn rất là vui vẻ, có thể nói, có Lâm Diệu tại, hôm nay, Lâm gia cũng sẽ bất diệt vong. Lâm Diệu lai chính là thời điểm. Còn lại Lâm gia các trưởng lão cũng là nhanh chóng đến đây, trên mặt đều ném đầy ý cười, tham hỏi ân cần. Phải biết, ngay tại trước mấy ngày, những trưởng lão này đối đãi Lâm Diệu thời điểm, ngựa khí phi thường bằng lãnh. Mà bây giờ đâu? Những người này trở mặt so lật sách nhanh hơn. Xét đến cùng, hay là thực lực vấn đề? Tiểu tử, ngươi giết Tô Liệt, việc này ứng do ngươi một người gánh chịu. Đồng nhiên, Lâm Hàn đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong mắt của hắn lập tức tràn ngập cuồn cuộn sát ý. Hắn thấy Lâm gia sở dĩ có hôm nay kết cục này hoàn toàn là bởi vì Diệp Khinh Vân một tay tạo thành. Buồn cười, đối với Lâm Hàn lời nói, Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng, cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có phát hiện chính mình có vấn đề gì, còn đem hết thảy nguyên nhân đều cưỡng ép về tại Diệp Khinh Vân trên thân, đơn giản buồn cười. Ân. Lâm Hàn nghe nói như thế, ánh mắt sắc bén, uyển như ương chuẩn, thừ lạnh một tiếng, một trưởng chính là vỗ tới, lại muốn đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Đối với Lâm Hàn xuất thủ, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không phản kháng, bởi vì hắn biết có người sẽ giúp hắn xuất thủ. Cùng trong tưởng tượng một dạng, tại Lâm Hàn xuất thủ trong nháy mắt, bên người Lý Tuyết Tâm ánh mắt lạnh nhạt, không chút do dự bước ra một bước, đứng tại Diệp Khinh Vân trước người, nâng lên mảnh khảnh tay phải, có chút hướng phía trước đẩy đi. Và anh, trưởng chỉ tay đụng. Lâm Hàn làm sao lại là Lâm Tuyết Tâm đối thủ? Hắn vụt lui về phía sau mấy bước, một mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Nữ nhi của hắn vậy mà ra tay với hắn, vì một ngoại nhân vậy mà ra tay với hắn. Lâm Diệu, ngươi. Lâm Hàn khí đạo, ta không gọi Lâm Diệu, ta gọi Lâm Tuyết Tâm. Lâm Tuyết Tâm lạnh lùng nhìn mình chằm chằm phụ thân, nói như vậy, thanh âm băng lãnh, như một trận gió lạnh đánh tới, rơi vào mỗi người trên thân, những người này đều là run rẩy một chút. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này rõ ràng chính là Lâm gia Lâm Diệu à, nói thế nào chính mình không phải Lâm Diệu, là Lâm Tuyết Tâm. Lâm Tuyết Tâm nhìn lấy mình phụ thân, nhìn qua những này giỏi về trở mặt Lâm gia trưởng lão, thanh âm thanh lãnh từ hương trong cổ nhấp nô đi ra, ta nói sớm, một cái không có nhân tình vị gia tộc là sẽ không lâu dài sinh tồn, ngươi không tin. Trước đó, ta tu vi đánh mất thời điểm, các ngươi lại như thế nào đối với ta? Lời này vừa nói ra, Lâm gia trưởng lão thân thể đều là run lên, nghĩ đến lúc trước một màn. Bọn hắn hận không thể đem Lâm Diệu gả cho Nhật Nguyệt giáo Tô Võ. Bọn hắn đối với Lâm Diệu mở miệng chảo phúng, các loại vũ nhục, nói nàng là Lâm gia phế vật, lãng phí Lâm gia 25 năm tài nguyên, đủ loại lời nói cực kỳ có nhân sinh công kích. Bây giờ lại muốn cho nàng lại quy thuận Lâm gia. Buồn cười. Lâm Hàn nghe nói như thế, tâm lập tức trầm xuống, nhìn lấy mình nữ nhi, tại thời khắc này, hắn đỗng nhiên hối hận. Sớm biết là cục diện này, hắn cần gì phải lúc trước đâu. Lâm Diệu, ta không biết ngươi tại sao muốn sửa danh tự, nhưng chúng ta là một cái gia tộc a. Lâm Hàn nói ra. Phụ thân ngươi là không cứu nổi a. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi nói ra. Chương 2208 cho nên, đáng chết. Chương 2208 cho nên, đáng chết. Tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Lâm Hàn vốn là tại lửa giận bên trong, nghe được Diệp Khinh Vân lời này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng. Vì cái gì không có, mở miệng không phải Diệp Khinh Vân, mà là Lâm Tuyết Âm. Nếu không có Diệp công tử giúp ta như thế nào lại có hôm nay tu vi như vậy? Đoán chừng hiện tại ta vẫn là bị các ngươi coi là phế vật đi. Lâm Tuyết Âm lạnh lùng mở miệng nói, nhìn mình chằm chằm phụ thân, sau đó nói, ta không còn là Lâm gia nhân. Ha 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 ha, nghe nói như thế, Triệu Nhật Nguyệt ha ha cười to vài tiếng, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt trêu tức chi quang. Lão cậu, cười đã chưa? Diệp Khinh Vân nhìn qua Triệu Nhật Nguyệt, lạnh lùng mở miệng nói, "Lão cậu." Hắn vậy mà tại trước công chúng nói Nhật Nguyệt giáo giáo chủ là lão cậu. Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm người phía trước, quát lớn, "Tiểu tử, ngươi là ai?" "Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá, hắn lời này trong nháy mắt đưa tới bốn phía võ giả hỗn động, tựa như là cự thạch rơi vào trên mặt nước, kích thích từng cơn sóng gợn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. "Diệp Khinh Vân, Diệp Khinh Vân, hắn lại là Diệp Khinh Vân." Nhật Nguyệt giáo song tử Tinh Triệu Liệt cùng Triệu Võ chính là chết ở trước mắt nhân thủ bên trong. Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt lại lần nữa âm trầm, trong một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, tràn ngập mãnh liệt túc sát chi ý, chính là người trước mắt giết hắn thủ tịch đệ tử. Đáng chết. Tức giận hắn trực tiếp bước ra một bước, hướng phía Diệp Khinh Vân thi triển như mưa to thế công, như một đầu nổi điên yêu thú. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều nữ tử hừ lạnh một tiếng, cô lanh thanh âm từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, "Có ta ở đây, ai dám thương hắn?" Đơn giản một câu lại làm cho đến phía dưới vô số người vì đó hâm mộ. Có thể làm cho như vậy không dính khói lửa trần gian nữ tử xuất thủ, đơn giản để cho người ta ước ao ghen tị. Đối mặt thi triển như mưa to thế công Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Triệu Nhật Nguyệt, Lâm Tuyết Tâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một đoàn tham thẳm chi quang vụ sáng, ngay sau đó, một bản minh thư xuất hiện, năng lượng thần bí từ minh thư bên trong khuyết tán ra đến. Oanh! Triệu Nhật Nguyệt tăng lui về phía sau mấy bước, lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng Lâm Tuyết Tâm cường đại đến mức nào. Người sau cường đại là loại kia để cho người ta không phản kháng được cường đại. Triệu Nhật Nguyệt đôi mắt âm tình bất định, trong lòng đỗng nhiên hãi nhiên. Hắn nhưng là biết trước đó không lâu người trước mắt tu vi mất hết, nhưng bây giờ người sau tu vi chẳng những khôi phục, mà lại càng sâu một tầng lầu. Trước đó, hắn đối với Lâm Tuyết Tâm bất quá là phất phất tay sự tình, hiện tại, hắn lại ngay cả Lâm Tuyết Tâm một chiêu đều không đỡ nổi. Đặc biệt là Lâm Tuyết Tâm ngọc tay trên bàn tay quyển kia sách màu đen. Đó là sách gì? Trên sách khí tức để hắn có một loại rơi vào địa ngục cảm giác. Triệu Nhật Nguyệt hơi nhướng mày, biết mình bây giờ xa không phải là Lâm Tuyết Tâm đối thủ, liền có lùi bước chi ý bên người. Võ giả Liên Minh đảo đảo chủ cũng là phát hiện Lâm Tuyết Tâm cường đại, tâm thần rung động mạnh. Hắn biết mình căn bản không phải Lâm Tuyết Tâm đối thủ, cũng có lùi bước suy nghĩ. Đặc biệt là trông thấy Lâm Tuyết Tâm trên bàn tay quyển kia không biết tên sách, hắn liền không hiểu sợ hãi. Bất quá, hắn vẫn là phải nhìn một chút Lâm Tuyết Tâm có thể hay không giúp Lâm gia, nếu là không giúp, như vậy diệt trừ Lâm gia cũng không có gì á. Giờ phút này, Lâm Hàn các loại đông đảo Lâm gia trưởng lão đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Tuyết Nhi trên thân. Bọn hắn giờ phút này phi thường hối hận, nếu như có thể làm lại, bọn hắn nhất định sẽ không như thế đối đãi Lâm Tuyết Nhi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được một cái gia tộc phải dùng nhân tình vị. Nếu có nhân tình vị, như vậy trước đó Lâm gia đệ tử thiên tài liền sẽ không vô tình phản bội Lâm gia. Lâm Diệu Lâm Hàn cương mở miệng, phát giác được nữ tử ánh mắt một vòng lệnh ý, thân thể khẽ run lên, hắn biết mình cùng nữ nhi quan hệ sợ là vĩnh cửu phải có một đầu vết rách này xóa cũng không đi. Lâm Tuyết Tâm, coi như ta và ngươi. Lâm Hàn thấp giọng nói ra. Lâm Tuyết Tâm lườm Lâm Hàn một chút, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, sau đó lại độ nhìn về phía trước Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Triệu Nhật Nguyệt, thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Trên mặt nổi lên một vòng sâm nhiên sắc ý, trước ngươi đối với Diệp đại ca động sắc ý, cho nên đáng chết. Thanh âm kia tựa như là tử thần viên án. rơi vào Triệu Nhật Thiên trong tai, như lôi đình giống như rơi vào trong đầu, ông tác hưởng. Nàng, Lâm Tuyết Tâm muốn giết hắn. Vì cái gì chỉ là một thanh niên? Đừng giết ta, giờ khắc này, Triệu Nhật Nguyệt triệt để sợ hãi, hắn biết mình cũng không phải là Lâm Tuyết Tâm đối thủ, căn bản là chạy trốn không được. Đột nhiên, hắn nhìn về phía những cái kia chủ động thần phục Lâm gia nhân, hung tợn nói ra, đừng giết ta, ta nguyện ý đem bọn ngươi phản đồ trả lại cho các ngươi. Lời này vừa ra, Lâm Khả Nhi, Lâm Tử Lang bọn người toàn thân run lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lúc này, Triệu Nhật Nguyệt sẽ vô tình vứt bỏ bọn hắn, liền cũng như bọn hắn vô tình vứt bỏ Lâm gia. Phong thủy luân chuyển, nghĩ không ra, xoay chuyển nhanh như vậy. Lâm Khả Nhi, Lâm Tử Lang bọn người sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Triệu Nhật Nguyệt. Mà người của Lâm gia thì là mắt lạnh nhìn xem những phản đồ này, một số người thầm nói, đáng đời. Một chút Lâm gia đệ tử nhìn qua Lâm Tử Lang, Lâm Khả Nhi bọn người, trong đôi mắt mang theo từng tia lạnh ý đáng đời, thật là đáng đời. Hai người này không chút do dự bán Lâm gia, bây giờ báo ứng tới. Hiện tại, Triệu Nhật Nguyệt vì mạng sống, đem những phản đồ này toàn bộ còn cho Lâm gia. Muốn trước đó, Triệu Nhật Nguyệt còn đối bọn hắn ưng thuận lời hứa, nói sẽ cho bọn hắn rất tốt đãi ngộ. Mà bây giờ, Lâm Khả Nhi gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, nếu là biết cục diện này, nàng làm sao cũng sẽ không phản bội Lâm gia a. Đồng thời, nàng ngẩng đầu, nhìn qua sửa lại danh tự nữ tử, trong đôi mắt có nồng đậm hâm mộ. Thượng Thiên đối với nàng thật tốt. Vì cái gì Thượng Thiên liền không đối ta tốt đi một chút? Ta nói, ta bây giờ không phải là Lâm gia nhân. Giờ phút này, Lâm Tuyết Tâm đứng thẳng trong hư không, ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước, nói ta chỉ biết là ngươi đối với Diệp đại ca có sát ý. Đã có sát ý, vậy thì chết đi. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, chỉ gặp tại Lâm Tuyết Tâm bàn tay phải bên trên minh thư bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang đến. Đạo tia sáng này bỗng nhiên hướng phía trước bàn tới. Triệu Nhật Nguyệt muốn ngăn cản, có thể căn bản là ngăn cản không nổi, đạo ánh sáng kia rơi vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn thân thể rung động mạnh, khí tức cuồng bạo để hắn thân thể không ngừng mà run rẩy, đến cuối cùng, từng cái cửa hang xuất hiện tại trong thân thể của hắn. Máu tươi như suối nước giống như vung vãi xuống tới. Chết. Chỉ đơn giản như vậy một chiêu trong nháy mắt giết Triệu Nhật Nguyệt. Thật mạnh. Bốn phía võ giả ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, tâm thần rung động mạnh. Lâm gia gia chủ Lâm Hàn nhìn lấy mình nữ nhi, giống như cảm thấy mình nữ nhi biến thành người khác giống như, trong mắt hắn cũng là nổi lên nồng đậm kính sợ chi quang. Không đơn thuần là hắn, Lâm gia đại trưởng lão đồng dạng là ánh mắt run lên, dùng một bộ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lâm Tuyết Tâm. Chương 2209 phải có nhân tình bị chương 2209 phải có nhân tình bị Lâm Tuyết Tâm cường đại để vô số người chấn động theo, kinh hãi, sợ hãi, run rẩy. Phải biết, trước mấy ngày, Lâm Tuyết Tâm tu vi mất hết, nhưng bây giờ, người sau tu vi chẳng những trở về, đồng thời trở nên mạnh hơn. Mà để Lâm Tuyết Tâm xuất thủ nguyên nhân chỉ là Triệu Nhật Nguyệt trong mắt đối với Diệp Khinh Vân có sát ý. Không ít thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong ánh mắt có nồng đậm hâm mộ. Trong mắt một số người mang theo trần trụi ghen ghét chi ý, hận không thể thay thế Diệp Khinh Vân vị trí. Lâm Diệu, Lâm Tuyết Tâm, ta đối với hắn cũng không sát ý, có thể thả ta một mạng. Gặp Triệu Nhật Nguyệt ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, võ giả liên minh đảo đảo chủ tâm thần rung động mạnh, trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi, sợ chọc giận cô nãi nãi này, rơi cái xuống địa ngục kết cục bi thảm, đội văn nói, đồng thời cho thấy lập trường, từ đó về sau, ta võ giả liên minh đảo tất sẽ không nhằm vào Lâm gia, trừ cái đó ra, ta võ giả liên minh đảo sẽ là Lâm gia trung thành nhất hợp tác đồng bạn, cô nương, ngươi xem coi thế nào. Nói lời này, trên mặt hắn ném đầy định nọ, hoàn toàn là dùng cầu ngữ khí. Đối với hắn lời nói, Lâm Tuyết Tâm trực tiếp lựa chọn không nhìn, nàng đã nói không còn là người của Lâm gia. Nếu không phải Lâm gia nhân, như vậy nàng sẽ không lại quản Lâm gia sự tình. Về phần nói lúc trước giết Triệu Nhật Nguyệt, hoàn toàn là bởi vì người sau muốn giết Diệp Khinh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, tại nàng bất lực nhất thời điểm, là Diệp Khinh Vân giúp nàng. Không thể không nói, nữ nhân ở mất mát nhất thời điểm thường thường dễ dàng bị nam nhân thừa cơ mà bảo. Diệp Khinh Vân tại Lâm Tuyết Tâm bất lực nhất, mê mang nhất thời điểm xuất hiện. Lâm Tuyết Tâm muốn không nhớ kỹ hắn cũng khó khăn. Hiện tại, Diệp Khinh Vân chính là Lâm Tuyết Tâm bại ngược, ai muốn giết Diệp Khinh Vân, chính là cùng nàng bán quan. Mà loại người này, nên giết. Lâm Tuyết Tâm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, sau đó, chúng ta đi Thiên Trung hành tình sao? Quét qua trước đó lanh khốc, trong mắt sát ý từ từ bị mềm mại thay thế, vô hạn nhu tình. Làm cho bốn phía thanh niên võ giả lập tức trợn tròn mắt, cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Kết quả là, càng nhiều hâm mộ ghen ghét đến hận ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Có thể được nàng này, nên một kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh. Nếu để cho người biết, Diệp Khinh Vân bên người không đơn giản chỉ có Lâm Tuyết Tâm, những người này đoán chừng sẽ hâm mộ đến thổ huyết. Đừng quên, Diệp Du, Lý Khuynh Tâm bề ngoài không kém chút nào tại Lâm Tuyết Tâm. Đương nhiên, còn có Diệp Khinh Vân kiếp trước thế tử, Lạc Linh. "Ân, chúng ta tiến về Thiên Trung hành tình." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đối với Lâm Tuyết Tâm nói ra, bây giờ Lâm Tuyết Tâm đã giải quyết chính mình sự tình, cũng là thời điểm rời đi nơi này, tiến về Thiên Trung hành tình. Ngay vào lúc này, Lâm Hàn bước ra một bước, thân thể khẽ run lên, nhìn lấy mình nữ nhi, đột nhiên cảm giác được chính mình cùng nữ nhi quan hệ trong nháy mắt kéo xa. Hắn hiện tại thật hận, hận trước đó không lâu tại sao mình như vậy nhẫn tâm, để cho mình nữ nhi gả cho Tô Võ. Nếu như khi đó hắn kiên quyết phản đối hôn sự này, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề này. Có lẽ, Lâm Tuyết Tâm vẫn như cũ sẽ ở tại trong Lâm gia. Phải biết, lấy Lâm Tuyết Tâm thực lực hôm nay, bây giờ tu vi, muốn dẫn dắt Lâm gia đi đến đỉnh phong, cũng không phải là việc khó. Thậm chí, Lâm gia sẽ ở Lâm Tuyết Tâm dẫn đầu xuống, trở thành trời đi về phía đông tiết kiệm đệ nhất đại thế lực. Vừa rồi, Lâm Tuyết Tâm miểu sát Nhật Nguyệt dạy một chút chủ Triệu Nhật Nguyệt một màn có thể rõ ràng là cấn tại trong đầu hắn, vùng đi không được. Lâm Tuyết Tâm cường đại để hắn rung động, kính sợ. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Từ Lâm Tuyết Tâm ánh mắt lạnh lùng đến xem, muốn cho Lâm Tuyết Tâm trở lại Lâm gia, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Tuyết Tâm, ca ủng hộ ngươi. Ngay vào lúc này, trong đám người đi ra một bóng người, lưng đeo một thanh trường kiếm. Người mở miệng là Lâm Kiếm Vũ. Tạ ơn, ca. Lâm Tuyết Tâm nhìn lấy mình ca ca, từ đấy lòng nói, lại lần nữa nói chuyện với nhau khẽ đảo. Lâm Tuyết Tâm chính là đi theo Diệp Khinh Vân bọn người rời đi. Nhìn qua dần dần biến mất ở trong mắt bóng hình xinh đẹp, Lâm Hàn đôi mắt rung động mạnh. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tại trong đầu của hắn đột ngột vang lên Lâm Tuyết Tâm lời nói, một cái máu lạnh, không biết nhân tình vị gia tộc cuối cùng sẽ đi đến diệt vong con đường. Lâm Hàn thở dài một hơi, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình là sai. Trước đó người của Lâm gia quá mức chú trọng lợi ích, thiếu khuyết nhân tình vị. Cái gọi là có nhân liền có quả. Bởi vì thiếu khuyết nhân tình vị, cho nên vừa đến thời khắc mấu chốt, Lâm gia những thiên kiêu kia chi tử không chút do dự lựa chọn phản bội. Cũng tỉ như nói Lâm Tử Lang, gia chủ, ngươi dự định xử trí như thế nào những người này? Một vị Lâm gia trưởng lão chỉ về đằng trước Lâm Tử Lang bọn người, trên mặt bất thiện, nói ra. Lâm Tử Lang bọn người nghe nói như thế, tâm thần rung động mạnh, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Triệu Nhật Nguyệt chết, không có Triệu Nhật Nguyệt bảo hộ, bọn hắn giống như là cựu nhà một dạng. Trước mang về đi. Lâm Hàn thở dài một hơi, nhìn xem Lâm Tử Lang, Lâm Khả Nhi bọn người, con ngươi lóe lên một cái, đạo. Trong mắt hắn cũng không sát ý, nếu là đổi lại trước kia hắn, gặp được loại tình huống này, tất nhiên sẽ phun ra một chữ giết. Chỉ là, trải qua việc này, hắn thật sâu minh bạch một cái gia tộc là muốn có tình bị. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Lâm Tuyết Tâm, Lý Gia bốn huynh muội đi tới truyền tống trận lối vào, bọn hắn muốn đi trước Thiên Trung hành tinh. Thần linh rộng vực có ngũ đại hành tinh, thế lực lớn đều rơi vào Thiên Trung hành tinh bên trong. Thiên Trung hành tinh là thần linh rộng vực bên trong vũ lực mạnh nhất chi địa. Nơi này có vô số tiên chi tiêu tử. Người nơi này rất nhiều đều đạt đến thiên thần cảnh nhất trọng. Nơi này được xưng là Thiên Kiêu chi tử căn cứ. Thiên Kiêu thành, Thiên Trung hành tinh một thành trì, tên như ý nghĩa, tụ tập thiên kiêu chi tử chi địa. Tại Thiên Kiêu trong thành võ giả niên kỷ đều không sẽ vượt qua 35 tuổi. Tại thần linh rộng vực bên trong, 35 tuổi trở xuống võ giả đều được xưng là thanh niên. Võ đạo một đường, cực kỳ xa xôi. Thiên Kiêu thành tọa lạc ở trên trời trung hành tiết kiệm tây bộ, tường thành to lớn, cao ngàn mét, kéo dài mấy chục vạn dặm. Tại thành trì trước đó, có một ngụm to lớn chung. Thiên Kiêu thành trung có một cái quy định, muốn đi vào Thiên Kiêu thành trung, niên kỷ nhất định phải tại 35 tuổi phía dưới, sau đó còn muốn gõ vang cái chung này. Chỉ cần gõ vang một chút liền có thể. Đương nhiên, người cũng có thể gõ vang càng nhiều bên dưới. Điều này đại biểu lấy thiên phú của ngươi, thực lực đều là mạnh nhất. Trong lịch sử, có thể tại trên chiếc chuông này gõ vang 9 tiếng người coi là yêu nghiệt, 10 tiếng xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt ít càng thêm ít, một khi xuất hiện, nhất định chấn kinh toàn bộ Thiên Kiêu thành. Chiếc chuông lớn này kết nối tường thành, cùng trong thành trì đại trận chặt chẽ liên hệ. Giờ phút này, trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Một cỗ khí tức âm lãnh chậm chậm nổi lên, để bốn phía võ giả bỗng nhiên dùng mình một cái. Khí tức này lại quá. Ngay sau đó, hư không khẽ run lên, ba đạo huyết sắc quan tài lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trên không trung sẽ qua. Cả thanh quan tài mang theo khí tức âm sầm, ở trong hư không phi hành. Chương 2210 Thiên Tiêu thành, chương 2210 Thiên Tiêu thành, ba bộ quan tài. Thành trì bên ngoài, đến đây võ giả nhìn thấy cái này ba chiếc quan tài, ánh mắt run lên. Huyết sát quan tài, cái này nhất định là huyết sát tông người. Huyết sát tông. Trong đám người, một người ngẩng đầu, nhìn qua cái này ba chiếc quan tài, hai tay hung hăng nắm, trong con ngươi xẹt qua một đạo băng lãnh chi quang. Diệp đại ca, bên người, Lâm Tuyết Tâm gặp Diệp Khinh Vân bộ dạng này, hỏi, không có việc gì. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lâm Tuyết Tâm, đạo, hắn nghĩ tới Lý Khuynh Tâm bị tàn bạo tà linh tà vô lượng bắt, Lỗ Thượng Tiên bị tà vô lượng hóa thành băng điều sự tình. Thú này hận này, không đội trời chung. Tà vô lượng vây cánh chính là huyết sát tông. Đối với tông phái này, Diệp Khinh Vân là tương đương phản cảm, chán ghét. Quan tài sẽ qua, khí tức âm lãnh tràn ngập bốn phía, không gian vì đó ngưng kết. Cùng ngay, một đạo thanh âm lãnh từ cái thứ nhất huyết sát quan tài bên trong truyền đến. Cũng không biết cái này huyết sát tông người tới đây làm gì. Không ít người biết thế lực này người, lựa chọn né tránh. Bất quá, vẫn như cũng là có người đứng đấy. Người kia cao ngạo đứng đấy, đứng tại đó miệng trung chỗ. Vốn là đến phiên hắn đến gõ vang cái chung này, nói để liền để. Đây coi là đạo lý gì? Lại thân phận của người này cũng không thấp, tới là đến từ thập đại siêu cấp thế lực băng nguyên sơn trang. Những người còn lại đều để, liền người này không để cho. Rất có gan. Về phần Diệp Khinh Vân, hắn mặc dù hận huyết sát tông người, nhưng tạm thời không muốn đi treo chọc huyết sát tông. Mà lại, hiện tại tàn bạo tà linh trở về huyết sát tông, một lần nữa nắm giữ huyết sát tông đại quyền. Huyết sát tông đệ tử nếu tới đây, nhất định đánh lấy mục đích gì? Diệp Kinh Vân ngược lại là muốn xem thử xem cái này huyết sát tông người đánh lấy ý định gì. Lan, ba ngụm máu sắc quan tài cùng nhau quát. Thử. Huyết sát tông người, khẩu khí rất lớn, vậy mà để bản công tử lăn. Người thanh niên kia lạnh lùng mở miệng nói. Chết. Ba ngụm máu sắc trong quan tài cùng nhau phun ra một cái mang theo băng lãnh chi ý chữ. Ba người này phi thường ngắn gọn. Theo thanh âm của bọn hắn rơi xuống, đột nhiên, hưu 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 vài tiếng, nắp quan tài lặng yên không một tiếng động mở ra. Ba đạo huyết sắc xiển xích từ trong gỗ quan tài nô ra đến, hướng thẳng đến phía trước thanh niên mà đi, tốc độ cực nhanh. Đối mặt thế công này, thanh niên hừ lạnh một tiếng, tay phải bung ra, một đầu như băng chế tạo thành dây leo đang nhanh chóng vũ động, hướng phía trước mà đi. Dây leo cùng xiềng xích nhanh chóng đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian nóng nóng run lên. Thanh niên vụt 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 lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, ánh mắt âm tình không chừng. nhìn ra được, thanh niên ở vào hạ phong. Thanh niên biến sắc, biết mình không địch lại phía trước ba người, muốn tìm lối thoát, không phải vậy thật mất mặt. Hắn nhìn qua trong đám người một người, đó là sư huynh của hắn. Giờ phút này, hắn sư huynh sắc mặt đồng dạng là âm trầm, nhưng lại không dám đi, bởi vì hắn biết mình xa không phải là ba người này đối thủ. Ta Băng Tuyết Sơn Trang người từ trước đến nay dễ nói chuyện, ta liền để ngươi trước tốt. Thanh niên cực kỳ không biết xấu hổ nói đến người một nhà rất tốt. Từ trước đến nay dễ nói chuyện. Nếu thật dạng này, hắn vừa rồi cũng sẽ không cùng cái này ba ngụm máu sắt trong quan tài người sinh ra xung đột. Ta nói giết ngươi, vậy ngươi liền phải chết. Chỉ là, phía trước, kia ngụm máu sắt quan tài lại lạnh như băng phun ra một câu, mang theo túc sát chi ý đám người nghe nói như thế, tâm thần rung động mạnh. Thật cuồng. Cái này huyết sắc quan tài người thật cuồng, nói giết liền giết. Chết. Huyết sắc xiềng xích lại lần nữa nổ bắn ra đến, hóa thành một đạo huyết sắc chi quang, trong nháy mắt đem thanh niên thân thể quấn quanh lấy. Sau một khắc, thanh niên sinh mệnh tinh hoa không ngừng mà bị thôn phệ lấy, thành một bộ thây khô. Trước mắt một màn này, để bốn phía võ giả ra đầu tê dại một hồi, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Chết. Băng Tuyết Sơn Trang người đã chết. Người thanh niên kia sư huynh vụt lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn qua trên mặt đất cố kia khô cằn thi thể, ánh mắt run lên, trong con ngươi lóe ra quan mang. Ngay vào lúc này, hiện lên hình tam giác ba chiếc quan tài lơ lửng ở trong hư không. Nhìn bộ dạng này, tại phía trước nhất trong quan tài người hẳn là thực lực người mạnh nhất. Giờ phút này, phía sau hắn một bộ quan tài chậm chậm tiến lên, sau đó nắp quan tài hưu một tiếng mở ra, một sợi dây xích trực tiếp là rơi vào trên trung lớn, một tiếng lại một tiếng vang lên. Hết thảy vang lên 9 lần. 9 đạo trung minh tiếng vang lên. Thiên Tiêu Thành trung người nghe được thanh âm này, trong lòng run lên. Điều này nói rõ có yêu nghiệt nhân vật muốn đi vào đến Thiên Tiêu chi thành. Nói chung, người tiến vào đều sẽ dùng tận tất cả thực lực đến gõ vang cái chuông này. Cái này ở một mức độ nào đó đại biểu cho thân phận của mình, thực lực, thiên phú. Gõ vang 9 đạo chuông người coi là yêu nghiệt. Người ngoài thành tâm thần cũng là run lên. Yêu nghiệt rất ít gặp. Vùng máu thứ hai sắc quan tài chậm chậm tiến lên, phía trước tiến thời điểm, tản ra khí tức cấm lãnh, để cho người ta dùng mình. Nắp quan tài chậm chậm mở ra, từ đó bắn ra một đạo xích sắt, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía trước chiếc kia to lớn chung mà đi. Không ngừng mà quất lấy. Chín đạo trung minh tiếng vang triệt thiên địa, đóng lại thành trì chi môn chậm chậm mở ra, lộ ra một tia sáng. Đám người tâm thần lại lần nữa run lên. 9 tiếng, lại là 9 tiếng, đây cũng là một vị yêu nghiệt thiên tài. Huyết Sát Tông không hổ là thập đại siêu cấp thế lực, vừa ra tới liền có hai vị yêu nghiệt thiên tài. Trong đám người, một vị khác đến từ Băng Tuyết Sơn Trang thanh niên nhìn thấy một màn này, ánh mắt run lên, chính mình may mắn mới vừa rồi không có đi giúp sư đệ, nếu không mình tuyệt đối sẽ như sư đệ như vậy kết cục bi thảm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cuối cùng một khẩu màu máu quan tài cũng là chậm chậm mà đến, cả thanh quan tài tản ra khí tức cấm lãnh, tựa như là rắn độc một dạng. Nắp quan tài mở ra, xích sắt tựa như độc xà hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, trực tiếp là rơi vào to lớn trên trung. Đông, đông, đông. Bên hai không dứt. Khi vang lên đạo thứ 9 trung minh sau, có chút dừng lại một chút, ngay sau đó, đạo thứ 10 trung minh đột nhiên vang lên. Đông. Cuối cùng một đạo trung minh âm thanh cực kỳ vang dội, tựa như là một đầu viễn cổ yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. 10 đạo trung minh. Đây là 10 đạo trung minh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù tại toàn bộ Thiên Tiêu thành trung, người như vậy cũng không cao hơn 15 cái. Tất cả mọi người nhìn qua ngụm máu này sắc quan tài, ánh mắt rung động mạnh, nội tâm bỗng nhiên run rẩy. Tuyệt thế yêu nghiệt, điều này nói rõ trong quan tài người vô luận là thiên phú hay là thực lực đều rất mạnh. Trong đám người, vị kia đến từ Băng Tuyết Sơn Trang thanh niên nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, càng thêm may mắn chính mình mới vừa rồi không có xuất thủ. Khi ngụm máu này sắc quan tài chậm chậm tiến vào trong thành trì, tất cả mọi người viên kia lơ lửng tâm vừa rồi nặng nề mà hạ xuống tới, chỉ là trong đôi mắt vẫn như cũng là tràn ngập mãnh liệt rung động. Chúng ta cũng đi đi. Diệp Kinh Vân đối với Lâm Tuyết Tâm, Lý Gia bốn huynh muội nói ra. Tốt. Lâm Tuyết Tâm nhẹ gật đầu. Một đoàn người chính là nhanh chóng đi vào. Khi Lâm Tuyết Tâm tiến vào trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt sáng lên, tựa như tinh thần mở dạng, bọn hắn nhìn qua Lâm Tuyết Tâm, trong nháy mắt thất thần. Chương 2211 dê thế tội, chương 2211 dê thế tội, tất cả mọi người nhìn qua bóng người xinh xắn kia, trong nháy mắt thất thần. Cho dù là vị kia đến từ Băng Nguyên Sơn Trang người, hắn đồng dạng là đem ánh mắt lửa nóng đưa lên tại trên người nữ tử, đây là một đạo không gì sánh được thân ảnh mỹ lệ, nàng đứng ở nơi đó, sẽ cho người một loại ảo giác. Phản phất, nàng căn bản không phải trên đời này. Nàng chỉ tồn tại mọi người trong tưởng tượng. Nàng nhìn qua vô cùng hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ. Băng Nguyên Sơn Trang người Băng Hà Thiên nhìn thấy nữ tử này trong mắt, liền bị nữ tử mỹ mạo trô mê muội. Hắn gặp qua nữ tử vô số kể, nhưng giống Lâm Tuyết Tâm dạng này hoàn mỹ đến phảng phất người trong bức họa nữ tử chưa bao giờ thấy qua. Tại thời khắc này, hắn lại có tham lam. Không ít người đều đem chú ý đặt ở Lâm Tuyết Tâm trên thân, về phần Lâm Tuyết Tâm người bên cạnh mình liền trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lâm Tuyết Tâm tại dung hợp minh thư sau, vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều có rất lớn biến hóa. Nàng là rất đẹp, đẹp đến để cho người ta ngạt thở, làm cho tâm thần người rung động mạnh. Ta là Băng Hà Thiên. Băng Hà Thiên bước ra một bước, lại bắt đầu tự giới thiệu, đến từ Băng Nguyên Sơn Trang. Hắn thời khắc duy trì mỉm cười rực rỡ, hy vọng cho mỹ nữ lưu lại một cái tốt ấn tượng. Băng Nguyên Sơn Trang. Diệp Kinh Vân con ngươi lóe lên một cái, nhìn qua người phía trước. Hắn nhớ kỹ lúc trước bị ba ngụm máu sắc quan tài chém giết người cũng là đến từ Băng Nguyên Sơn Trang. Hắn còn nhớ rõ người kia ánh mắt đảo qua cái này Băng Hà Thiên một chút, hy vọng người sau có thể cứu hắn. Tuy nói người kia không phải người tốt lành gì, nhưng cái này Băng Hà Thiên đồng dạng không phải người tốt lành gì. Trơ mắt nhìn sư đệ của mình bị giết, ngồi yên không lý đến, lòng của người này như vậy chi lạnh. Lâm Tuyết Tâm nhìn cũng không nhìn Băng Hà Thiên một chút, chỉ là đứng tại Diệp Khinh Vân bên người. Cái này bị Băng Hà Thiên chú ý tới, ánh mắt trầm xuống, chợt liền đem ánh mắt đưa lên tại Lâm Tuyết Tâm nam tử bên người trên thân, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt hâm mộ ghen ghét chi quang. Có thể có như thế mỹ nữ làm bạn ở bên người, lão thiên là đối với hắn tốt bao nhiêu. Gặp Lâm Tuyết Tâm vẫn đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, Băng Hà Thiên coi là cái này Lâm Tuyết Tâm là cái này Diệp Khinh Vân nha hoàn, lại hắn không có cảm nhận được Lâm Tuyết Tâm trên người linh lực ba động. Lâm Tuyết Tâm tu vi ở thiên thần cảnh bắt trọng, hoàn toàn có thể thu liễm khí tức. Chỉ cần tu vi không cao nàng người, cũng không biết thực lực chân chính của nàng. "Tiểu tử, nói cái giá đi." Băng Hà Thiên là một cái rất tự cho là đúng người, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Giá giá." Diệp Khinh Vân sững sờ. "Giá giá, ta muốn mua lại bên cạnh ngươi nha hoàn. Giá cả không là vấn đề." Băng Hà Thiên nói ra. Băng Nguyên Sơn Trang chính là thần linh rộng được thập đại thế lực lớn siêu cấp một trong, chẳng những thế lực cường đại, lại tài lực hùng hậu. Băng Hà Thiên từ trước tới giờ không thiếu tiền. Hắn thấy, chỉ cần có tiền, trên đời này không có cái gì không mua được, cái này cũng bao gồm Lâm Tuyết Tâm. Đương nhiên, đây đều là hắn tự cho là đúng. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân con ngươi trong nháy mắt trở nên ấm lãnh, tựa như hai thanh lưỡi dao một dạng. Người trước mắt vậy mà đem Lâm Tuyết Tâm xem như nha hoàn của hắn, còn muốn mua đi nha hoàn này. Tránh ra. Diệp Khinh Vân không muốn cùng hắn dây dưa cái gì. Đó cũng không phải bởi vì e ngại Băng Nguyên Sơn Trang, chỉ là không muốn phiền phức thân trên. Đừng quên, hắn ngay cả huyết sát tông người đều dám đắc tội. Ân. Băng Hà Thiên ánh mắt sắc bén. Hắn là Băng Nguyên Sơn Trang đệ tử, mà lại còn là thiên kiêu chi tử, người trước mắt vậy mà để hắn tránh ra. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Nếu mua không được, vậy liền đoạt thôi. Băng Hà Thiên đem ánh mắt lửa nóng lại lần nữa đưa lên tại Lâm Tuyết Tâm trên thân. Hoàn mỹ, thật rất hoàn mỹ. Trước mắt chi nữ phảng phất như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Hắn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy cảm giác. Hắn trực tiếp bước ra một bước, lớn vung tay áo miệng, trong ống tay áo nổ bắn ra vô số màu băng lam đường cong, hướng thẳng đến Lâm Tuyết Tâm mà đi. Lại thật dự định đoạn. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, bước ra một bước, cứ như vậy một bước, giẫm trên mặt đất, cuồn cuộn thần lực đánh tới, hướng thẳng đến cái kia màu băng lam đường cong mà đi, răng rắc một tiếng, toàn bộ màu băng lam đường cong trong nháy mắt đứt gãy. Lần này, Diệp Khinh Vân trong ánh mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, hắn không muốn phiền phức thân trên, nhưng không có nghĩa là hắn liền sợ phiền toái. Người trước mắt một mặt tiếp, lại mà tam địa trêu chọc hắn, hiện tại lại muốn trực tiếp cướp đi Lâm Tuyết Tâm, có thể chịu. Tiểu tử, ngươi dám ngăn ta? Băng Hà Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên lấy, ngăn người của ta cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, Băng Hà Thiên nhanh chóng hướng phía trước mà đi, tay phải nâng lên, thành bàn tay, từng tia lanh ý từ trong lòng bàn tay hiện ra đến, ở trên người hắn lộ ra từng luồng lạnh thấu xương sắc ý, như cơn lốc đánh tới. Người này, lại muốn giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, cũng không e ngại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Lấy trưởng nên đón. Trưởng đụng nhau. Băng Hà Thiên vụt lui về phía sau mấy bước, thân thể lung la lung lay. Hắn có chút bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân một trường này phi thường cường đại, để hắn lui ra phía sau mấy bước. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ngay vào lúc này, sau lưng vang lên mấy đạo âm thanh xé gió. Lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, hướng phía bên này chạy đến. Những người này mặc nhất trí, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một cái thế lực. Bọn hắn đều là mặc một bộ tuyết sắc áo bào, cùng Băng Hà Thiên một dạng. Hiển nhiên, những người này đều là đến từ Băng Nguyên Sơn Trang. Những người này trong nháy mắt chính là đi tới Băng Hà Thiên bên người. Một vị Băng Nguyên Sơn Trang trưởng lão quét trên mặt đất một chút, phát hiện một bộ thanh niên thi thể sau, biến sắc, lạnh như băng mở miệng nói, "Băng Hà Thiên, chuyện gì xảy ra?" Băng Hà Thiên con ngươi lóe lên một cái. Sư đệ chết, chính mình vẫn sống lấy, bình nhiên vô sự, đây chính là tội lớn. Tại con ngươi lóe lên một cái, hắn nhanh chóng nghĩ đến một cái cách đối phó, âm trầm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đúng là nói ra, "Hồi bẩm trưởng lão, là người này giết sư đệ ta. Ta vốn là xuất thủ giáo huấn người này khế đạo, lại không ngờ tới người này càng như thế mạnh." Hắn, Băng Hà Thiên, thật đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng giết chết hắn sư đệ người chính là huyết sát tông người, đến trong miệng hắn lại thành Diệp Khinh Vân giết chết. Đây là cái gì? Đây là để Diệp Khinh Vân khi dê thế tội. Hèn hạ, ngươi ngậm máu phun người. Lý Gia Lý Tịnh tính đến lời này, sắc mặt giận dữ, gia hỏa này quá vô sỉ, nói người này rõ ràng là bị huyết sát tông giết chết, không tin hỏi một chút những người này. Bọn hắn đều thấy được, những người này dù sao cũng là Băng Nguyên Sơn Trang người, mà Băng Nguyên Sơn Trang lại là thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực một trong. Lý Tịnh không muốn để cho Diệp Khinh Vân dựng nên những địch nhân này. Bọn hắn nhìn thấy, các ngươi nói sư đệ ta là huyết sát tông người giết sao? Băng Hà Thiên ánh mắt liếc nhìn một vòng, nặng nề nói, người xung quanh giữ im lặng, chỉ là trong đôi mắt có không vui. Cái này Băng Hà Thiên quá vô sỉ, lại còn hỏi bọn hắn. Băng Hà Thiên biết những người này không dám đắc tội Băng Nguyên Sơn Trang, cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ hỏi, hắn cũng không tin có người dám nói không phải là hắn. Chương 2212 có cái gì gì ngôn? Chương 2212 có cái gì gì ngôn? Không ai từng nghĩ tới, Băng Hà Thiên sẽ như vậy vô sỉ. Sư đệ của hắn rõ ràng bị huyết sát tông người đánh giết, nhưng đến trong miệng hắn, đánh giết hắn sư đệ người biến thành Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân giết hắn sư đệ. Đây rõ ràng là ngậm máu phun người. Rất hiển nhiên, Băng Hà Thiên là muốn cầm Diệp Khinh Vân khi dê thế tội. Hắn cũng không thể chi tiết bàn giao, nói mình e ngại huyết sát tông người, trơ mắt nhìn sư đệ của mình bị huyết sát tông người giết chết, mà chính mình lại thờ ơ, thật nói như vậy, hắn mặt mũi để vào đâu? Băng Nguyên Sơn Trang người sẽ đối với hắn có gì cảm tưởng? Không tìm một cái dê thế tội, hắn như thế nào đối với Băng Nguyên Sơn Trang người bàn giao? Sư đệ của hắn, sư minh sẽ như thế nào nhìn hắn? Về phần tại sao cầm Diệp Khinh Vân làm dê thế tội? Ai bảo hắn vừa rồi nói như thế hắn? Vũ nhục hắn. Băng Hà Thiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nhấc lên một vòng đắc ý đường cong, dạng như vậy phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Chính là người này giết đồ đệ của ta. Băng Nguyên Sơn Trang một vị trưởng lão bước ra một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập quần quần sát ý hồi bẩm trưởng lão, chính là người này Chu sát sư đệ. Ta vốn định cứu, nhưng người này lại sớm đã xuất thủ, đã tới đã không kịp. Băng Hà Thiên vội vàng nói, ánh mắt băng lãnh, quét về phía Diệp Khinh Vân. Không thể không nói, cái này Băng Hà Thiên thật không biết xấu hổ. Bốn phía võ giả mặc dù không dám nói rõ, nhưng mỗi người nhìn về phía Băng Hà Thiên ánh mắt đều mang nồng đậm xem thường. Rõ ràng là Băng Hà Thiên sư đệ bị huyết sát tông người giết, cái này Băng Hà Thiên ngay tại hiện trường, lại trơ mắt nhìn sư đệ của mình bị người giết, chính mình thờ ơ, bây giờ lại ngậm máu phun người, đem đây hết thảy tội đều thêm tại Diệp Khinh Vân trên thân, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. "Tiểu tử, ngươi giết đồ nhi ta, tội đáng chết vạn lần. Ngươi còn có gì ngôn gì sao?" Vị trưởng lão này hoàn toàn là nhận định Diệp Khinh Vân chính là giết chết hắn đồ nhi hung thủ, nổi trận lôi đình, một đôi đục ngầu trong con ngươi lóe ra băng lãnh quang trạch. Nên trưởng lão tu vi ở thiên thần cảnh lục trọng bên trong. "Không phải ta giết ngươi đồ nhi, giết ngươi đồ nhi người là huyết sát tông người, muốn báo thù đi tìm bọn họ." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. "Đánh rắm, nhưng mà lời này lại lập tức lọt vào lão giả phản bác, tiểu tạp chủng, ngươi dám làm cũng không dám nhận sao? Trưởng lão, ta thể với trời, chính là người này giết sư đệ. Người này tuy dài đến tràn đầy chính khí, nhưng đầy mình đều là ý nghĩ xấu, tuyệt đối không nên tin tưởng người này ngôn ngữ." Sau lưng, Băng Hà Thiên vội vàng nói. Tại Băng Hà Thiên sau lưng còn đứng lấy một vị thanh niên, người này là Băng Hà Thiên sư đệ. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, đối với trưởng lão nói ra, "Ta tin tưởng Hà Thiên đại ca, Hà Thiên đại ca đối với chúng ta những sư đệ này đều bên trong chiếu cố có thừa. Nếu như ta nói ngươi vị này sư minh tốt trơ mắt nhìn sư đệ của mình chết thảm tại huyết sát tông trong tay người, đồng thời cả người thờ ơ, ngươi sẽ có cảm tưởng gì?" Diệp Khinh Vân nhìn qua cái này đối với Băng Hà Thiên không gì sánh được sùng bái thanh niên, lạnh lùng mở miệng nói, "Điều đó không có khả năng. Đây là chuyện không thể nào, nhất định là ngươi ngậm máu phun người." Vị thanh niên này nghe nói như thế, đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đúng là nói ra, "Người quả nhiên không nhìn tướng mạo, ngươi tướng mạo đường đường, lại dạng này vũ nhục sư minh của ta. Ngươi có mặt sao?" Đối với lời này, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, phun ra hai chữ, "Đáng thương." Người này cùng Băng Hà Thiên ở chung lâu như vậy, lại vẫn không biết Băng Hà Thiên là người, còn tưởng rằng Băng Hà Thiên là cùng ái dễ thân đại sư minh, thật sự là đủ đáng thương. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không là thanh niên này cảm thấy đáng thương. Băng Hà Thiên bên khóe miệng nhấc lên độ cong càng thêm qua trường, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân dáng vẻ. "Tiểu tử, ngươi tốt gan to, lại giết ta Tuyết Nguyên Sơn Trang người." Một vị trưởng lão lạnh như băng mở miệng nói, ngăn cản Diệp Khinh Vân đừng đi. "Ngươi không phải ta giết." Các ngươi cũng nhìn thấy phía dưới bộ thi thể này là bị người rút khô một thân tinh huyết mà tử vong, có thể có thủ đoạn như vậy, chỉ có thể là huyết sát tông. Các ngươi mấy lão giả này tin tưởng cũng nhìn thấy, chớ cùng ta nói các ngươi không biết. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước những người này, ánh mắt lạnh nhạt. Những người này trong lòng khẳng định là biết người là ai giết, nhưng mà lại đem hắn coi là dê thế tội. Mà đây chỉ là vì mặt mũi. Buồn cười. Trong đám người, có người cũng là đi ra, ngược lại là tương đương chính nghĩa, người không phải hắn giết, ta tận mắt nhìn thấy, Băng Hà Thiên cũng tận mắt nhìn thấy. Sư đệ của hắn là bị huyết sát tông người giết chết. Trong đám người hay là có người chính nghĩa? Ngươi nói láo, ngươi như vậy giúp hắn, có phải hay không thu người này chỗ tốt? Băng Hà Thiên nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mở dạng, hung hăng quét về phía người phía trước, một đôi trong mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, ngươi nói bậy, ngậm máu phun người. Băng sư minh không phải là người như thế. Sư đệ của hắn liên tục mở miệng nói, nhìn về phía người kia, trong ánh mắt cũng là mang theo túc sát chi ý, đúng là nói ra, dám vũ nhục sư minh của ta, muốn chết. Người này bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực kỳ tàn nhẫn độ cong, hướng phía trước chạy tới. Tay phải thành quyền, quyền ảnh vô số, như đại dương mênh mông, hiện lên người kia. Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, bên khóe miệng phát họa ra một vòng lạnh lùng ý cười. Một cỗ hoảng sợ khí thế xông thẳng lên trời, bắn vào không gian. Lúc này Diệp Khinh Vân tựa như là một thanh kiếm sắc một dạng, không gì không phá, muốn phá hủy hết thảy. Đến đây võ giả cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đánh mất dũng khí. Hắn phảng phất là tại trong đại dương mênh mông, theo gió tung bay. Thật đáng sợ. Người kia trong lòng mãnh liệt rung động, nhanh chóng cải biến phương hướng. Đối mặt Diệp Khinh Vân, hắn căn bản là đánh không lại. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải ngón tay bỗng nhiên điểm ra, dưới một chỉ, kinh khủng kình khí từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, bắn vào đến thanh niên trên thân. Thanh niên một tiếng hét thảm, nắm đấm chỗ đỏ bừng, tay phải chậm rãi rủ xuống, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Cứ như vậy một chỉ, liền để thanh niên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân lại lần nữa đánh tới, một cước liền đem thanh niên đá văng. Thanh niên như là một người rơm một dạng bay ngang ra ngoài. Diệp Khinh Vân trở lại vị trí cũ. Trước đó giúp hắn nói chuyện thanh niên cảm kích nói ra, "Tạ ơn." "Không cần cảm ơn, là ta cảm ơn ngươi mới đối." Diệp Khinh Vân từ đáy lòng nói. Bốn phía võ giả đều gặp được trước đó một màn, gặp được Băng Hà Thiên là bị huyết sát tông người giết chết, rút ra một thân tinh huyết, nhưng mà những người này đều giữ im lặng, chỉ có người này nguyện đứng ra cho hắn nói chuyện. Loại người này thực sự hiếm thấy. Ngẩng đầu, nhìn qua tiếng kêu rên liên hồi thanh niên, Diệp Kinh Vân bên khỏe mắt có một vòng nghiền ngẫm đường cong, thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi vì giữ gìn sư huynh của ngươi tôn nghiêm, vinh dự, nhưng sư huynh của ngươi lại ngây ngốc tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả một câu đều không giúp ngươi nói. Đây cũng là trong suy nghĩ hòa ái dễ gần sư huynh. Buồn cười. Chương 2213 như vậy, ta đây chương 2213 như vậy, ta đây ngươi vì giữ gìn sư huynh của ngươi tôn nghiêm, vinh dự, nhưng sư huynh của ngươi lại ngây ngốc tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả một câu đều không giúp ngươi nói. Đây cũng là trong suy nghĩ hòa ái dễ gần sư huynh. Buồn cười. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, lại làm cho đến người thanh niên kia trong lòng mãnh liệt rung động, đôi mắt run lên. Đúng vậy à, trước đó hắn vì giữ gìn băng hà thiên tôn nghiêm, một thân một mình đi chém giết tự cho là đúng ngậm máu phun người người. Nhưng mà Diệp Kinh Vân vì người kia xuất thủ, nhưng hắn sư minh nhưng không có. Nghĩ đến cái này, hắn đem mê hoặc ánh mắt đưa lên tại băng hà thiên trên thân, chờ đợi người sau giải thích. Băng hà thiên sắc mặt tương đương âm trầm, đều nhanh muốn dỉ máu. Hắn nói ra, ngươi đừng muốn ly gián ta cùng sư đệ ở giữa tình cảm. Ta tin tưởng ta sư đệ thực lực, tin tưởng ngươi sư đệ thực lực. Băng hà thiên, ngươi một lần nữa để cho ta nhận thức được một người nguyên lai có thể vô sỉ như vậy. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cười lạnh, nhìn xem băng hà thiên, không chút lưu tình rêu cợt nói, ngươi ngay cả ta đều không chiến thắng được, ngươi cảm thấy sư đệ của ngươi liền có thể chiến thắng ta? Lời này vừa nói ra, băng hà thiên sư đệ sắc mặt tại chỗ trở nên thảm bại, ánh mắt lộ ra một tia bi ai chi quang. Hắn nghĩ tới cái gì? Có lẽ đúng như Diệp Kinh Vân lời nói, sư minh của hắn cũng không phải là người tốt. Ta hiện tại liền muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy trong mắt ngươi vị kia hòa ái dễ gần sư minh, hắn sẽ ra tay giúp ngươi sao? Theo ta nhìn, hắn sẽ như trước đó như thế, lạnh lùng nhìn xem sư đệ của mình chết đi, mà nội tâm thì là nói, ừ, chuyện liên quan gì đến ta? Diệp Kinh Vân châm chọc một tiếng, trực tiếp đem thanh niên bắt lấy, mang theo ngập trời lực lượng ngón tay rơi vào thanh niên chỗ cổ. Thanh niên lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh ý giống như thủy triều đánh tới, làm cho hắn phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn quay người, ngẩng đầu, nhìn xem sư huynh của mình, tâm lập tức chìm xuống một chút. Sư huynh của hắn liền đứng ở trong đám người, cùng Diệp Kinh Vân nói tới một dạng, lạnh lùng nhìn xem hắn, thờ ơ đây cũng là trong lòng của hắn vị kia hòa ái dễ gần sư huynh. Buồn cười. Đây cũng là trong lòng của hắn vị kia đối với sư đệ cực tốt sư huynh. Buồn cười. Thanh niên ngẩng đầu, sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, sớm biết hắn sư huynh là người như vậy, nói cái gì, hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đừng giết ta, việc này không có quan hệ gì với ta, muốn giết cũng phải giết băng hà thiên mới là. Tại thời khắc này, hắn đối với mình sư huynh tràn đầy cực độ oán hận. Hắn giúp băng hà thiên, ra tay đánh nhau, xem băng hà thiên là sư huynh, nhưng mà băng hà thiên xem hắn vì cái gì? Chỉ là bên người tử sĩ thôi. Băng hà thiên, thật vô sỉ. Quả nhiên là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần vân nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, nhìn về phía người này, trong ánh mắt tràn ngập từng điểm hàn ý. Người tốt và người tốt cùng một chỗ, người xấu cùng một chỗ. Coi ngươi lựa chọn xuất thủ thời điểm, như vậy ngươi nên muốn cân nhắc đến hậu quả. Trên đời này là có nhân quả quan hệ, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi gặp ta, ta không phải rất dễ nói chuyện người, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Ngón tay hướng phía thanh niên cổ xê dịch, sát khí kinh người tựa như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào đến võ giả giữa yết hầu, để bốn phía võ giả đôi mắt run lên bần bật. Chết. Đệ tử Băng Nguyên Sơn Trang đệ tử chết. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Kinh Vân thật dám giết Băng Nguyên Sơn Trang người. Lần này coi như ngồi vững hắn giết Băng Nguyên Sơn Trang đệ tử. Còn nói ngươi không có giết ta Băng Nguyên Sơn Trang đệ tử. Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn rảo biện tới khi nào? Một vị Băng Nguyên Sơn Trang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy cực hạn lệnh ý, trên thân tản ra hoảng sợ khí tức, làm cho tâm thần người rung động mạnh. Giết kẻ này giết hai ta vị Băng Nguyên Sơn Trang đệ tử, đơn giản đáng hận. Đối với kẻ này tội đáng chết vạn lần. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả. Băng Nguyên Sơn Trang thân người hình lấp lóe, đem Diệp Khinh Vân nhanh chóng bao quanh, bọn hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang cực hạn sát ý, như đại dương mênh mông mở dạng. Nhìn xem những người này, Diệp Khinh Vân cười lên ha ha, ha 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 ha, ta xem như thấy rõ. Băng Nguyên Sơn Trang người đều bộ này đức hạnh. Ta trước đó giết ngươi đệ tử, các ngươi từng cái giữ yên lặng, đối xử lạnh nhạt, ngồi yên không lý đến. Hiện tại, đệ tử chết, liền cùng Băng Hà Thiên mở dạng, muốn tìm một cái kẻ chết hay. Nhưng muốn cho ta làm kẻ chết hay, không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn giết ta, vậy liền làm tốt bị ta giết chuẩn bị đi. Cao ngạo thanh âm từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền đến. Hán, vậy mà không e ngại Băng Nguyên Sơn Trang, muốn đem những này Băng Nguyên Sơn Trang người chém giết. Cuồng, thật cuồng. Đứng tại Diệp Khinh Vân người bên cạnh bất phàm có thiên thần cảnh lục trọng, thất trọng cao thủ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh tam trọng bên trong, đem những này Băng Nguyên Sơn Trang người toàn bộ chém giết. Hắn xác định có thể làm được. Hừ, ngươi bất quá là thiên thần cảnh tam trọng tu vi, cũng dám nói đồ sát chúng ta. Thật sự là si nhân nằm mơ, một vị Băng Nguyên Sơn Trang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo xem thường. Như vậy, ta đây. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên. Ngay sau đó, cái kia vẫn đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, bị Băng Hà Thiên tưởng lầm là Diệp Khinh Vân nha hoàn nữ tử chậm rãi đi ra. Theo nàng đi ra, bốn phía võ giả đôi mắt trong nháy mắt đọc lại, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp này, hô hấp trở nên dồn dập. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Người trước mắt tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều để người trong nháy mắt thất thần. Băng Hà Thiên đồng dạng thất thần, ánh mắt cực kỳ lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết Tâm. Đạo này nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp như treo trên cao ở trên bầu trời một vòng kiêu dương. Giờ phút này, nàng chậm rãi phun ra thanh âm lạnh nhạt. "Ân." Một vị băng nguyên sơn trang lão giả nhìn thấy nữ tử này, lạnh lùng nói, "Ngươi." Trong thanh âm mang theo khinh thường, hắn nhìn không thấu Lâm Tuyết Tâm tu vi, trong mắt hắn, Lâm Tuyết Tâm chính là một người bình thường. "Đối với ta." Lâm Tuyết Tâm thanh âm phi thường lạnh, lòng người hiểm ác, những người này muốn cho Diệp Khinh Vân làm dê thế tội, nàng Lâm Tuyết Tâm cái thứ nhất phản đối. Lại, nàng chẳng những muốn phản đối, còn muốn giết người. "Ngươi?" "Ha ha 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 ha." Băng Nguyên Sơn trang người nghe nói như thế, phát ra liên tiếp tiếng cười nhạo. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tuyết Tâm chính là một cái con gái yếu ớt, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, coi như bọn hắn nghĩ như vậy, thanh âm thanh lãnh kia lại lần nữa vang lên. "Ta." Theo thanh âm này rơi xuống, lập tức, một cỗ quần quần khí thế hung mãnh đập ra, xông thẳng lên trời. Tại thời khắc này, bốn phía võ giả lập tức cảm nhận được hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước nữ tử, tâm thần mãnh liệt rung động. Cái này một cỗ khí tức để bọn hắn thân thể rung động mạnh. Người trước mắt, thật mạnh. Chương 2214 cần tư cách, chương 2214 cần tư cách ta. Thanh âm nhàn nhạt từ Lâm Tuyết Tâm hương trong cổ phun ra. Bước chân bước ra một bước, trên thân thể mềm mại lập tức tản ra nồng đậm sát khí, xông thẳng lên trời, một thân thiên thần cảnh bắt trọng tu vi tỏa ra. Đám người tâm thần rung động mạnh. Băng Nguyên Sơn trang trưởng lão mặt bên trên dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, cứng ngắc, ngẩng đầu, nhìn qua vị nữ tử này, tâm thần cũng là kịch liệt run lên. Bọn hắn không nghĩ tới đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng nữ tử tu vi lại sẽ như thế biến thái. Thiên thần cảnh bắt trọng. Đây là thiên thần cảnh bắt trọng tu vi. Cái này một tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép nơi này hết thảy mọi người. Bằng chứng ấy tuổi, chính là có tu vi bậc này, người này tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Băng Hà Thiên nhìn qua bóng người xinh xắn kia, cũng là rung động, nhưng hắn trong lòng trừ rung động còn có mãnh liệt ghen ghét. Vì cái gì nữ tử này sẽ cùng theo thanh niên này? Vì cái gì? Vì cái gì không phải đi theo chính mình? Khi hắn nghĩ trong ngáy mắt, giờ phút này, Lâm Tuyết Tâm quay người, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, dùng trưng cầu ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tự nhiên là biết Lâm Tuyết Tâm ánh mắt ý tứ, nhẹ gật đầu. Lâm Tuyết Tâm liền đem ánh mắt đưa lên ở phía trước, bước ra một bước, thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. A! Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Liền gặp một vị Băng Nguyên Sơn trang trưởng lao trong thân thể xuất hiện một cái cửa hàng màu đen. Một đoàn ngọn lửa màu đen rơi vào trên người hắn, nhanh chóng thiêu đốt lên, một mảnh cháy đen. Vị trưởng lão này tu vi ở thiên thần cảnh ngũ trọng bên trong, hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị Lâm Tuyết Tâm minh hỏa chi trưởng tiêu chết. Thiên thần cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều cực lớn. Lâm Tuyết Tâm so lão giả này cao hơn ra tam trọng, giết lão giả này tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Bất quá, Băng Nguyên Sơn trang người nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng bệnh, tựa như một tấm giấy trắng. Thiên thần cảnh, có thể đạt tới cái này một tu vi người cực kỳ không dễ dàng, đều là bảo. Nhưng bây giờ, người này lại bị nữ tử dễ dàng chém giết. Nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ tại Băng Nguyên Sơn trang võ giả trên đầu. "Liên thủ, chúng ta nhất định phải liên thủ chém giết hắn." Một vị Băng Nguyên Sơn trang trưởng lão quát lớn, thanh âm như sát, cực kỳ băng lãnh. Nhưng mà, một bóng người xinh đẹp chớp mắt đến, vỗ tới một trường. Người trước mắt trong mắt trừng một cái, lại không khí tức, thân thể chậm rãi ngã xuống, thành một cỗ thi thể không đầu. "Chết, lại chết." Băng Nguyên Sơn trang người nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại một hồi, phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, ai nghĩ đến đứng tại thanh niên sau lưng nữ tử cường đại như vậy, biến thái như vậy. Nữ tử xuống tới, liền tựa như là một đầu lão hổ tiến vào trong bầy cừu. Không sai, hiện tại những này Băng Nguyên Sơn trang người liền như là lá dê con. Một vị Băng Nguyên Sơn trang người nhìn thấy đồng loại từng cái chết đi, trong mắt nổi lên vẻ bi thống, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, sắc bén mà tràn ngập sát ý con ngươi rơi vào phía trước Diệp Khinh Vân trên thân. Hắn thấy, chỉ cần bắt sống Diệp Khinh Vân, như vậy nữ tử tự nhiên sẽ dừng tay, không dám làm loạn. Nghĩ đến cái này, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng âm trầm đường cong, sau một khắc, thân thể run lên, như gió như ảnh, nhanh chóng hướng phía trước bạn tới. Người kia ý nghĩ rất đơn giản, hắn thấy, Diệp Khinh Vân thực lực yếu nhất, muốn sống cầm Diệp Khinh Vân, rất đơn giản. Lâm Tuyết Tâm nhìn xem hắn rời đi, cũng không ngăn cản, ngược lại là xông vào phía trước, đánh giết còn lại Tuyết Nguyên Sơn trang người. Đối với một màn này, người kia lập tức sững sờ một chút, bất quá, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, ánh mắt lợi hại một lần nữa đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, dạm như vậy phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Hắn thi triển võ kỹ, là đối với Diệp Khinh Vân tiến hành đánh lén. Coi như khi hắn phải dựa vào Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, thiên thần cảnh tứ trọng tu vi thôi, muốn giết ta, tiếp sau đi. Nghe lời này, người này trong lòng mãnh liệt rung động, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh liên tục. Lại bị phát hiện. Hắn thi triển thân pháp rất quỷ mị, vô tung vô ảnh, lại hắn đối với nắm giữ thời cơ đến phi thường tốt, tự tin Diệp Khinh Vân không có khả năng phát hiện được hắn. Nhưng bây giờ, người sau bên khóe miệng nổi lên ý cười, người kia xúc đủ cười vô hại để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân giơ lên tay phải, đối với phía trước đống nhiên một chỉ. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, trên không trung thỏa thích tỏa ra, khủng bố hoảng sợ sát khí xông thẳng lên trời, trong nháy mắt, chính là bắn thẳng đến vào đến người này chỗ mi tâm. Một đạo huyết sắc vết tích là như vậy rõ ràng. Cái kia thân người thân thể rung động mạnh, mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ như vậy cường đại. Nguyên lai, Diệp Khinh Vân cũng không yếu. Hiện tại biết, đối với hắn mà nói quá muộn. Băng Hà Thiên, đều là ngươi làm chuyện tốt, giờ phút này, một vị Tuyết Nguyên Sơn trang người hùng tận trừng mắt Băng Hà Thiên, sớm biết cục diện này, hắn vừa rồi liền tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Khinh Vân. Đó là cái sát tinh a. Băng Hà Thiên ánh mắt cũng là từ từ nổi lên sợ hãi chi quang, thân thể rung động mạnh. Lâm Tuyết Tâm không ngừng mà chém giết, đem vị trưởng lão kia chém giết. Băng Nguyên Sơn trang người cũng chỉ còn lại có Băng Hà Thiên một người sống. Giờ phút này, Băng Hà Thiên nhìn qua trên mặt đất cái kia từng bộ thi thể lạnh băng, ánh mắt run lên bần bật, phía sau lưng mồ hôi lạnh như sau mưa giống như chảy xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tuyết Tâm, trong mắt lại không lửa nóng chi quang. Lâm Tuyết Tâm là rất đẹp, nhưng nàng giết lên người đến để Băng Hà Thiên tâm đều lạnh đứng lên. Giờ phút này, Lâm Tuyết Tâm đi tới Diệp Khinh Vân sau lưng, trên người sát khí toàn bộ thu liễm, một thân khí thế biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là một cái bình thường nữ tử, lại làm cho bốn phía võ giả không dám ở đối với nàng có xem nhẹ chi ý. Một vị thiên thần cảnh bắt trọng tu vi võ giả đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng. Tất cả mọi người rất hâm mộ Diệp Khinh Vân. Bên cạnh hắn lại đứng đấy cường giả như vậy, mà lại cường giả này hay là mỹ nữ. Đối với những người này hâm mộ chi quang, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Băng Hà Thiên, nói ra, những người này chết, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói với ta sao? Giờ phút này, Băng Hà Thiên toàn thân run lên, trong đôi mắt tràn ngập mãnh liệt sợ hãi chi quang, nhìn về phía Diệp Khinh Vân giống như là đang nhìn một ác ma mở dạng. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Khinh Vân sẽ như thế biến thái, mỹ nữ bên cạnh càng là biến thái. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, đừng có giết ta, hắn không muốn chết, hắn là một cái tham sống sợ chết người, trước đó mắt lạnh nhìn xem sư đệ của mình bị giết, thờ ơ hiện tại, hắn chỉ muốn mạng sống. Ta coi ngươi trâu, làm ngựa của ngươi đều có thể, cầu ngươi đừng có giết ta. Băng Hà Thiên liên tục mở miệng nói. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu. Cái này Băng Hà Thiên dù là hôm nay không chết, sau này con đường võ đạo cũng là phế đi. Coi ta trâu, làm ngựa của ta cũng là cần tư cách. Diệp Khinh Vân nhìn qua Băng Hà Thiên, như nhìn tôm tép nhại nhép một dạng, lời lạnh như băng từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Chương 2215 tuyệt thế yêu nghiệt, chương 2215 tuyệt thế yêu nghiệt. Băng Hà Thiên ánh mắt run lên, hắn có thể rõ ràng trông thấy Diệp Khinh Vân trong ánh mắt sắc ý, giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh sôi ra nồng đậm sợ hãi đến, quay người liền đi. Thế nhưng là, Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua hắn? Nào có dễ dàng như vậy. Khi hắn lơ lửng ở trong hư không, trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện chín đầu to lớn bóng dáng. Đây không phải là phổ thông bóng dáng, mà là rồng bóng dáng. Chín đạo long ảnh thoát ly mặt đất, gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đem Băng Hà Thiên thân thể của lấy, đột nhiên kéo một phát, Băng Hà Thiên thân thể không bị khống chế hướng phía dưới mà đi. Một đạo lợi kiếm gào thét mà đến, xuyên thẳng trái tim của hắn. Máu tươi tuôn ra. Băng Hà Thiên ngã trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe tròn bo, xem xét liền biết chết không nhắm mắt. Báo ứng. Trong đám người, có người nhìn xem chết đi Băng Hà Thiên, nhịn không được phun ra hai chữ. Đúng vậy a, báo ứng. Nếu không phải Băng Hà Thiên đi trêu chọc Diệp Khinh Vân, từ không sinh có, ngậm máu phun người, còn muốn mượn dùng Tuyết Nguyên Sơn trang trưởng lão đến tru sát Diệp Khinh Vân, hắn sao lại có kết cục như thế? Báo ứng, cái này đích xác là báo ứng. Băng Hà Thiên phải bị giết. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt. Chúng ta đi. Ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia to lớn trùng. Bốn phía võ giả nhìn qua Diệp Khinh Vân bọn người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nói biết Băng Hà Thiên chết hay sống nên là trừng phạt đúng tội, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng bội phục Diệp Khinh Vân. Một hơi banh sát Tuyết Nguyên Sơn trang một chi đội ngũ, chẳng khác gì là triệt để đắc tội Tuyết Nguyên Sơn trang. Việc này tất nhiên sẽ chuyển vào đến Tuyết Nguyên Sơn trang cường giả bên trong, những người này tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá, mọi người lại nhìn xem Diệp Khinh Vân sau lưng vị kia nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Tướng mạo này tương đương xinh đẹp, có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử có tương đương thực lực khủng bố. Trước đó, một mình nàng chính là giết Tuyết Nguyên Sơn trang nhiều vị cường giả. Đông, đông, đông. Từng đạo chuông vang tiếng vang lên. Muốn đi vào Thiên Tiêu thành, liền cần gõ vang phía trước chiếc chuông lớn kia. Gõ vang 8 âm thanh đại biểu thiên tài, 9 tiếng đại biểu yêu nghiệt, 10 tiếng đại biểu tuyệt thế yêu nghiệt. Lý Gia Lý Khiết đông nhiên gõ, chúng gõ 8 âm thanh, điều này đại biểu lấy nàng là một vị thiên tài. Kế tiếp là Lý Tịnh, nàng cũng gõ 8 âm thanh, thuộc về thiên tài. Đại ca của hắn Lý Quang cùng Lý Thương Đô gõ 9 tiếng, đại biểu cho yêu nghiệt. Lý Gia 4 người thiên phú cũng không tệ, 2 cái thiên tài, 2 cái yêu nghiệt. Để bốn phía võ giả lập tức hãi nhiên, nhìn qua 4 người này. 4 người đều là đi vào Thiên Tiêu thành. Giờ phút này, đến phiên Lâm Tuyết Tâm. Bốn phía võ giả cũng là đem ánh mắt lửa nóng rơi vào Lâm Tuyết Tâm bên trên, trừ lửa nóng còn có nồng đậm kính sợ. Đông, đông, đông. Trầm thấp trung vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. 9 tiếng rơi xuống sau, thứ 10 âm thanh đột nhiên vang lên, đạo thanh âm này vang vọng tại toàn bộ Thiên Kiêu thành trung. Không đơn giản Thiên Kiêu thành người bên ngoài rất là giật mình, người ở bên trong đồng dạng là giật mình. Thứ 10 âm thanh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho lại có một vị tuyệt thế yêu nghiệt tiến vào Thiên Kiêu chi thành trung. Phải biết, tuyệt thế yêu nghiệt thế gian ít có, đổi một cái thuyết pháp, mấy trăm vạn cá nhân tài năng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trước đó, Huyết Sát Tông người bên trong có một cái tuyệt thế yêu nghiệt, gây nên chú ý của mọi người. Bây giờ, lại có một vị tuyệt thế yêu nghiệt muốn đi vào Thiên Kiêu thành trung. Ngoài thành trì, những võ giả kia hoảng sợ nhìn qua phía trước bóng người xinh xắn kia. Tuyệt thế yêu nghiệt, nữ tử này là tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với kết quả này, bốn phía võ giả cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt có thể thấy được Lâm Tuyết Tâm là như thế nào chém giết Tuyết Nguyên Sơn trang cường giả. Lâm Tuyết Tâm, tuyệt thế yêu nghiệt, rất bình thường. Thiên Tiêu chi thành cửa thành chậm chậm mở ra. Lâm Tuyết Tâm nhìn một chút Diệp Khinh Vân, sau đó tự mình rời đi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là đem hâm mộ chi quang ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Trong đám người, có người gặp Lâm Tuyết Tâm rời đi, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hừ lạnh một tiếng, bên khóe miệng nhếch lên một vòng trào phúng độ cong, "Ai, hoa nhài cắm bãi cất châu à? Hoa tươi, chỉ là Lâm Tuyết Tâm, mà phân châu, tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Miệng của ngươi rất túi." Diệp Khinh Vân lườm người kia một chút, thanh âm lạnh nhạt, như sắt. Ánh mắt của hắn đột ngột trở nên sắc bén lại, phảng phất trong mắt ẩn chứa kiếm ý, lại phảng phất con mắt này là do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Cứ như vậy một chút, liền để người kia tâm thần rung động mạnh. Thật là khủng khiếp. Người kia bước chân không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong lúc nhất thời lại sợ sệt đến không phát ra được nói đến. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, liền để tâm hắn đều trầm xuống. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn người kia một chút, chợt không rảnh để ý, ngẩng đầu, nhìn qua chiếc chuông kia, bước ra một bước, tay phải nắm chặt nắm đấm, như mãnh hổ hạ sơn, đồng nhiên hướng phía trước đánh tới. Một quyền tiếp lấy một quyền. Đông, đông, đông. Theo nắm đấm rơi xuống, chiếc kia to lớn chuông phát ra chuông vang âm thanh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Rất nhanh, chín đạo chuông vang tiếng vang triệt thiên địa. Trong đám người không khỏi kinh hô, nguyên lai gia hỏa này là một vị yêu nghiệt. Tuy nói so sánh tuyệt thế yêu nghiệt còn thiếu một chút, nhưng có thể trở thành yêu nghiệt, bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Vị võ giả kia nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt cũng không còn là khinh bỉ, mang theo nồng đậm kính sợ. Chỉ là, khi tất cả người đều coi là kết cục đã định thời điểm, đột nhiên, một đạo kịch liệt thanh âm lại lần nữa vang lên. 10 tiếng, 10 đạo chuông vang âm thanh. Tuyệt thế yêu nghiệt. Võ giả ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Khinh Vân, kinh hô một tiếng, toàn bộ não hải tựa như là bị lôi đình bổ trúng một chút. Tuyệt thế yêu nghiệt. Ai nghĩ đến Diệp Khinh Vân thiên phú không phải yêu nghiệt, mà là tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là cùng Lâm Tuyết Tâm một cấp bậc thiên phú. Chơi ạ. Mọi người hoảng sợ nói, tuyệt thế yêu nghiệt, hắn lại là tuyệt thế yêu nghiệt. Đạo thứ 10 chuông vang tiếng vang triệt giữa cả thiên địa, cũng vang vọng tại toàn bộ thiên kiêu thành trung. Không đơn giản người ngoài thành rung động, người bên trong thành đồng dạng là rung động. Hôm nay sao thế nhỉ? Vậy mà xuất hiện vị thứ 3 tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt vốn là rất hiếm thấy, hôm nay làm sao giống thị trường cải trắng. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi đến, phía trước, thiên kiêu chi thành cửa lớn từ từ mở ra. Tại đi tới trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân nhìn trước đó chào phúng người của hắn một chút, cũng không nói cái gì, sau đó đi vào. Vị võ giả kia toàn thân run rẩy một chút. Người sau ánh mắt để hắn có một loại nhìn thấy ác ma cảm giác. Trước đó, hắn còn chào phúng Diệp Khinh Vân, nói hắn hoa nhài cắm bãi cất châu, nói Diệp Khinh Vân là phân châu. Nếu như Diệp Khinh Vân là phân châu, như vậy hắn là cái gì? Phân châu cũng không bằng. Bốn phía võ giả hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua dần dần rời đi thanh niên gầy gò thân ảnh, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập mãnh liệt ý sợ hãi. Ai tưởng tượng ra được nguyên lai Diệp Khinh Vân cũng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn một đôi trời sinh a. Tuyệt thế yêu nghiệt, lại là tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay tới đây đã xuất hiện ba vị tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay sao thế nhỉ? Hẳn là nói Thiên Kiêu chi thành trung có đại sự muốn phát sinh. Chương 2216 người khiêu chiến chương 2216 người khiêu chiến Thiên Kiêu chi thành, tất cả mọi người vì đó hoành động. Tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay đến đây Thiên Kiêu chi thành người xuất hiện ba vị tuyệt thế yêu nghiệt. Kết quả này gây nên số nhiều người coi trọng. Tuyệt thế yêu nghiệt rất khó xuất hiện, đều phi thường hiếm thấy. Bây giờ duy nhất một lần xuất hiện ba cái, đủ để hoành động Thiên Kiêu chi thành người. Thiên Kiêu chi thành chiếm diện tích mấy trăm bản mẫu. Nơi này không có lão giả, chỉ có thanh niên. Nơi này không có người phàm tục, chỉ có thiên tài. Nơi này được xưng là thiên tài căn cứ. Thiên tài đều là rất có cá tính người. Cùng một chỗ đến, tự nhiên ai cũng không phục ai. Giờ phút này, một đoàn người đi vào Thiên Kiêu chi thành nội. Diệp Khinh Vân nhìn qua bốn phía, một đạo không gì sánh được chùm sáng rực rỡ từ phía trên bắn rơi xuống tới, rơi vào trên người hắn, trên mặt đất thêm ra một cái bóng. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy tại cái kia phía trên lơ lửng một cái cực lớn lợi kiếm màu vàng. Đó là Quang Minh chi kiếm. Là ngũ đại hành tinh tiết kiệm chủ một trong Quang Minh chi chủ vũ khí, bên người, Lý Thương ngẩng đầu, nhìn qua thanh kia tản ra hào quang màu vàng lợi kiếm, trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng, nói Quang Minh chi chủ là ngũ đại hành tinh tiết kiệm chủ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Niên kỷ của hắn bất quá 25 tuổi, nhưng là tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh cửu trọng chúng. Thần linh rộng vực bên trong có ngũ đại hành tinh, mỗi một hành tinh đều có một tinh chủ. Diệp Khinh Vân nhớ ký phụ thân hắn để hắn đi khiêu chiến thần linh rộng vực chủ. Nhưng muốn khiêu chiến hắn, liền cần khiêu chiến ngũ đại thân chủ, đoạt được trong cơ thể của bọn hắn ấn ký, mới có thể tìm kiếm được vực chủ, tiến tới khiêu chiến. Vực chủ, không có ai biết hắn ở đâu. Về phần hắn phụ thân vì cái gì để hắn đi khiêu chiến vực chủ, trở thành thần linh rộng được vực chủ, Diệp Khinh Vân tạm thời còn không biết. Nhưng có thể xác định một điểm là phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không hại hắn. Làm như vậy, nhất định sẽ có chỗ tốt. Ngẩng đầu, nhìn qua lơ lửng ở trong hư không lợi kiếm màu vàng. Thanh lợi kiếm kia bên trên quang mang có thể so với tiêu dương, tỏa ra, không gian vì đó ngưng kết. Khí tức kinh khủng từ trên thân kiếm phát ra. Tại lợi kiếm màu vàng bên cạnh còn có ba cái vòng sáng, cũng không biết đại biểu cho cái gì, bên trong một cái vòng sáng bên trên đứng thẳng một thanh tiểu kiếm. Vậy đại biểu người khiêu chiến. Bên người, Lý Quang giống như đối với nó cực kỳ thấu hiểu, chậm rãi mở miệng nói, "Con ngươi tinh quang lấp loé. Người khiêu chiến?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. "Đúng vậy, mỗi tháng đều sẽ có người đi khiêu chiến Quang Minh chi chủ, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có tư cách khiêu chiến." Lý Quang kiên nhẫn giải thích nói, "Một tháng chỉ có thể có ba cái đi khiêu chiến Quang Minh chi chủ." Ba cái vòng sáng liền đại biểu cho ba cái danh ngạch, bây giờ một cái vòng sáng bên trên cắm một thanh kiếm, liền đại biểu cho có người thu được cái này khiêu chiến tư cách, nói cách khác, hiện tại chỉ có hai cái danh ngạch. Lý Quang lần nữa mở miệng nói, khiêu chiến quang minh chi chủ. Diệp Kinh Vân con ngươi tinh quang lóe lên một cái, hắn muốn khiêu chiến một chủ, điều kiện trước tiên chính là khiêu chiến ngũ đại hành tinh tiết kiệm chủ. Diệp đại ca, ngươi sẽ không cần đi khiêu chiến đi. Lý Kiệt há to miệng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi. Đúng. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, hắn nói ra, làm sao mới có thể thu hoạch được danh ngạch kia? Cái kia muốn đi trong kiếm mộ. Lý Quang chậm rãi mở miệng nói, nhìn thấy thanh kiếm kia sao? Thanh kiếm này bắt đầu từ trong kiếm mộ có được, chỉ cần đạt được thanh lợi kiếm này, liền tương đương đạt được khiêu chiến quang minh chi chủ danh ngạch. Lợi kiếm màu vàng bên cạnh, vòng sáng thứ nhất bên trong lơ lửng một thanh màu tím lợi nhỏ kiếm, tản ra tử quang nhàn nhạt. Cái này chứng minh có người lấy được một cái danh ngạch. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua mặt khác hai cái vòng sáng, con ngươi lóe lên một cái. Hắn muốn khiêu chiến quang minh chi chủ, nhất định phải thu hoạch được tư cách, nói cách khác hắn muốn đi kiếm mộ. Hôm sau, đông, đông, đông. Toàn bộ Thiên Tiêu Thành trung vang lên 10 đạo trung vang âm thanh, vang vọng đất trời. Thiên Tiêu Thành trong lòng người run lên bần bật. 10 đạo trung vang âm thanh, điều này đại biểu lấy có tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật xuất hiện. Hôm qua liền xuất hiện 3 vị tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay mới vừa buổi sáng lại tới một vị. Thiên Tiêu Thành là muốn biến tiên sao? Cũng không biết yêu nghiệt này nhân vật là ai. Cửa thành chậm rãi mở ra, một bóng người chậm chậm đi đến. Người này đến một lần, bốn phía võ giả chính là cảm thấy một cỗ lạnh ý nương theo lấy người này đến, nhiệt độ đều đang không ngừng hạ xuống lấy, hàn khí bức người. Người trước mắt vừa nhìn liền biết là tu luyện một loại nào đó hàn băng công pháp, là Băng Nguyên Sơn Trang tuyệt thế yêu nghiệt, Băng Kinh Thiên. Mọi người kinh hô một tiếng. Băng Nguyên Sơn Trang chính là thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực, môn hạ đệ tử đông đảo. Cái này Băng Kinh Thiên chính là trong đó một vị, mà lại hắn tại Băng Nguyên Sơn Trang bên trong có thể sắp xếp tiến lên ba tồn tại. Băng Kinh Thiên, tuyệt thế yêu nghiệt. Hôm nay, hắn đến đây là mang theo tức giận đến đây. Hôm qua, Băng Nguyên Sơn Trang hơn 20 người chết thảm tại một vị tên là Diệp Khinh Vân thanh niên trong tay, việc này trong nháy mắt truyền vào đến Băng Nguyên Sơn Trang bên trong. Băng Nguyên Sơn Trang người nổi giận, triệt để nổi giận. Bọn hắn biết chỉ có 35 tuổi trở xuống nhân vương có thể đi vào đến Tiên Kiêu thành trung, thế là phái ra Sơn Trang nhân vật yêu nghiệt, Băng Kinh Thiên. Băng Kinh Thiên niên kỷ bất quá 30 tuổi, tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh bắt trọng chúng, am hiểu băng pháp. Giờ phút này, Băng Kinh Thiên ánh mắt liếc nhìn một vòng, đôi mắt âm trầm, chợt hướng phía một chỗ đi đến, tự lẩm bẩm, Diệp Khinh Vân, ngươi nhất định phải chết. Tại Băng Kinh Thiên sau khi rời đi, một trong tiểu lâu, hai bóng người xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn để thiên địa biến đổi. Nam tướng mạo anh tuấn không gì sánh được, nữ chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Hai người đứng chung một chỗ, như trời đất tạo nên. Hai người này tự nhiên là Diệp Khinh Vân cùng Lâm Tuyết Tâm. Diệp Khinh Vân hôm nay muốn đi trước trong kiếm mộ, mà Lâm Tuyết Tâm thì là hầu ở bên cạnh hắn. Về phần Lý gia bốn huynh muội nói hôm nay có sự tình, không tiện tiến về. Kiếm mộ tọa lạc tại Tiên Kiêu chi thành đông bộ. Từ nơi này vị trí đến kiếm mộ, đi đường ước chừng 3 nén hương thời gian. Đi qua từng đầu khu phố, rất nhanh, Diệp Khinh Vân cùng Lâm Tuyết Tâm chính là đi tới trong kiếm mộ. Giờ phút này, tại kiếm mộ bên ngoài đứng đấy không ít người, những người này hiển nhiên là vì xông vào kiếm mộ, đoạt được trường kiếm màu tím, thu hoạch được khiêu chiến quang minh chi chủ tư cách. Chỉ cần khiêu chiến thành công, như vậy thì có thể trở thành mới quang minh chi chủ. Đương nhiên, chỗ tốt xa xa không chỉ những này. Nghe nói, trở thành ngũ đại hành tinh tiết kiệm chủ, thu hoạch được căn ký, liền có thể câu thông thiên địa chi lực, tiến về linh hồn chi vực, tiến tới hướng phía kế tiếp võ đạo lộ độ xuất phát. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, mỗi người đều muốn lấy tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Võ đạo mãi mãi không kết thúc. Giờ phút này, ở phía trước có một cái cự đại tảng đá, trên tảng đá khắc lấy hai chữ: Kiếm mộ. Không ít võ giả ở đây lặng chờ đợi. Nghe bốn phía người, kiếm mộ còn chưa mở ra. Diệp Khinh Vân, Lâm Tuyết Tâm tùy ý tìm một chỗ, ngồi dậy, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, trong hư không thái dương trở nên càng ngày càng nóng bỏng, chiếu rọi ở phía dưới, tản ra quang mang. Chương 2217 uy phong thật to. Chương 2217 uy phong thật to. Khoảng cách khiêu chiến quang minh chi chủ thời gian càng ngày càng gần. Thần linh rộng được có ngũ đại tiết kiệm chủ, mỗi một vị tiết kiệm chủ đều có một đạo ấn ký, nghe nói có được ấn ký này, có thể cho linh hồn tiến vào linh hồn chi vực bên trong, dốc lòng tu luyện, tiến tới nhanh chóng tăng cao tu vi, trở thành võ vương cảnh. Thiên thần cảnh đằng sau cảnh giới chính là võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh. Cái này ba đại cảnh giới thuộc về chân thần linh cảnh giới. Võ giả muốn tu luyện tới một bước này, trừ lục thể muốn đạt tiêu chuẩn bên ngoài, linh hồn cũng muốn đạt tiêu chuẩn. Tu vi một khi đạt tới võ vương cảnh, tuổi thọ sẽ kéo dài 1000 năm. Giờ phút này, vô số người tụ tập ở chỗ này. Kiếm mộ ở vào một hồ đối diện. Bốn phía võ giả top 5 top 3 ở chung một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu lấy, thỉnh thoảng đem ánh mắt đưa lên ở phía trước kiếm mộ bên trên, chờ đợi kiếm mộ mở ra. Người thật nhiều. Diệp Khinh Vân, Lâm Tuyết Tâm ở vào đám người một vị trí nào đó, cũng không thu hút. Có thể tới đây nhất định đối với thực lực của mình có cực lớn tự tin, đối với cướp đoạt lợi kiếm màu tím có cực lớn nắm chắc. Coi như Diệp Khinh Vân như vậy ngồi, đương nhiên, ngay vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. "Cũng ngay, vị trí này về chúng ta." Thức thời một chút, Lan, một vị tóc đỏ thanh niên khôi ngô cất bước đi tới, ánh mắt quét về phía bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, không thèm nói đạo lý chiếm lấy vị trí. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng Lâm Tuyết Tâm vừa vặn ở ngay vị trí này. Lâm Tuyết Tâm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chỉ cần Diệp Khinh Vân gật đầu, nàng liền trong nháy mắt đem vị này tóc đỏ thanh niên khôi ngô đánh ngã trên mặt đất. Nàng nhìn ra được vị này thanh niên tóc đỏ tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh ngũ trọng, muốn chiến thắng hắn, đối với Lâm Tuyết Tâm tới nói, đơn giản đến cực điểm. "Vì cái gì? Vị trí này là ngươi mua sao? có vị võ giả liền tương đương khó chịu. Ngươi còn được, không có ngay, coi chừng đầu của các ngươi. Tóc đỏ thanh niên khôi ngô hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia cực kỳ đối với hắn bất mãn người, trong đôi mắt sát ý phun trào. Lúc này, không ít người đến đây. Đứng tại phía trước nhất người là một vị công tử văn nhã, trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, có chút lay động một cái, thanh âm đạm mạc, nói vị trí đã tìm được chưa? Hồi bẩm công tử, tìm được. Vị kia tóc đỏ thanh niên khôi ngô phi thường cung kính nói ra, song phương vừa nhìn liền biết là chủ tớ quan hệ. Ân. Nên thanh niên nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn qua vô cùng ấm áp. Bất quá, bốn phía võ giả lập tức sợ ngây người, nhìn xem vị thanh niên này, kinh hô một tiếng, cái này, đây là Mộ Dung gia Mộ Dung Kiếm công tử. Mộ Dung gia đệ nhị tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Kiếm. Mộ Dung gia, cùng huyết sát tông, Tuyết Nguyên Sơn trang một dạng, đều là thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực một trong. Mộ Dung gia, đệ tử vô số, cái này Mộ Dung Kiếm tại Mộ Dung gia bên trong là con trai trưởng thân phận, thiên phú, thực lực tại Mộ Dung gia bên trong đều là tuyệt đỉnh. Nghĩ không ra, hắn cũng tới. Mộ Dung Kiếm trời sinh tính bình thản, rất hiền hòa, ôn tồn lễ độ, thực lực, phẩm hạnh đều vô cùng tốt, có người như vậy bình luận. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân lại lắc đầu. Nếu thật là trời sinh tính bình thản, hiền hòa, ôn tồn lễ độ, vậy vì sao mệnh lệnh thủ hạ chiếm trước vị trí? Cái này Mộ Dung Kiếm nhìn qua hiền hòa, nhưng trời sinh tính bá đạo, trong mắt không dung một chút hạ cát. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với bên người Lâm Tuyết Tâm nói ra, hắn lựa chọn nhượng bộ không phải nói hắn liền sợ cái này Mộ Dung Kiếm, chỉ là không muốn gây phiền toái. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Kiếm còn đối với hắn hùng hổ dọa người, như vậy hắn Diệp Khinh Vân tuyệt đối không khách khí. Lần này, Diệp Khinh Vân tới mục đích là lấy được lợi kiếm màu tím, thu hoạch được khiêu chiến Quang Minh chi chủ tư cách. Bất quá, có người vẫn như cũng là khó chịu, cho dù biết là Mộ Dung Kiếm tới. Đây là một vị thanh niên. Thanh niên mặc rất tùy ý, giờ phút này, hắn chính nằm nghiêng tại trên một cây đại thụ, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước Mộ Dung Kiếm, không khách khí nói ra, "Mộ Dung Kiếm, nơi này là của ngươi." Mộ Dung Kiếm thuận ánh mắt kia nhìn đi qua, phát hiện thanh niên sau, con người có chút co rụt lại. Hắn biết thân phận của người này, đến từ Thần Linh Vương triều người, tên là Tiêu Mang. Thần Linh Vương triều cùng Mộ Dung gia một dạng, thần linh rộng được thập đại siêu cấp thế lực một trong. Cái này Tiêu Mang thiên phú đến, cùng hắn Mộ Dung Kiếm một dạng, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nguyên lai là Tiêu Mang công tử, ta nhưng không biết Tiêu công tử ở chỗ này. Mộ Dung Kiếm trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến, ấm áp nói, ta làm sao lại đuổi ngươi đi đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng ở Mộ Dung Kiếm trong mắt nổi lên một vòng hàn ý, người này lại dùng như vậy khẩu khí đối với hắn nói chuyện, không nhìn hắn, đơn giản muốn chết. Nhưng xem ở đối phương là Thần Linh Vương triều, lại thực lực cùng mình bất phân cao thấp, hay là để một bước. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng. Cái này Mộ Dung Kiếm nói đến ngược lại là êm tai, nếu là đổi một người, nằm nghiêng tại bên cạnh cây không phải cái này Tiêu Mang, mà là một người khác hoàn toàn, lại người này thân phận không bằng Tiêu Mang, thực lực không bằng Tiêu Mang, đoán chừng sớm đã bị Mộ Dung Kiếm loạn đao chém chết. Cũng tỉ như nói còn có một người chưa từng rời đi. Người này là gan cũng là rất lớn. Hắn an vị lấy nơi đó, không đối Mộ Dung Kiếm chào hỏi một tiếng, cũng không giải thích cái gì, cứ như vậy ngồi ở nơi đó, phản phất ngăn cách với đời mở dạng. Người này mang theo một mặt cỗ, mặt nạ bên trong lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Người nào? Lan. Mộ Dung Kiếm vốn là tại lửa giận bên trong, đối với người đeo mặt nạ này quát lớn một tiếng. Hẳn là nói ra hỏa này đều muốn khiêu khích hắn uy nghiêm. Ta, ngươi không thể chơi vào. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Kiếm một chút, âm trầm mở miệng nói. Thanh âm của hắn liền tựa như là một trận âm phong đánh tới, thổi tới Mộ Dung Kiếm trên thân, để người sau đông nhiên dùng mình một cái. Phía sau lưng càng là ứa ra mồ hôi lạnh đến. Ánh mắt của đối phương phảng phất như là giấu ở trong hắc ám rắn độc một dạng, để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mộ Dung Kiếm tâm thần đều là run lên. Sắc mặt của hắn chìm xuống một chút, cảm thấy hôm nay mặt mình ném đi được rồi. Hắn trầm mặt, một thân một mình ngồi, tại phía sau hắn đứng đấy không ít người, những người này toàn bộ quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không dám tỏa hạ. Mộ Dung Kiếm, uy phong thật to. Nơi xa, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhìn qua Mộ Dung Kiếm, bên khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh độ cong, trong lòng âm thầm nói ra, đáng đời. Cái này Mộ Dung Kiếm nhìn qua ôn hòa ấm áp, nhưng mà thực tế lại là một cái tàn nhẫn nhân vật, ăn mềm sợ cứng rắn. Phàm là có người mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám gây. Người cười cái gì? Mộ Dung Kiếm bỗng nhiên chú ý tới Diệp Khinh Vân bên khóe miệng ý cười, trong lòng lập tức một hỏa. Ngay cả một vị tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh tam trọng người đều dám cười hắn. Hắn cảm thấy mình thật là không có mặt. Vốn là đang tức giận bên trong, giờ phút này gặp Diệp Khinh Vân bên khóe miệng ý cười, trong lòng của hắn phẫn nộ giống như là lửa giận một dạng cháy hừng hực, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nghiêm nghị nói, "Quỳ xuống, đối với ta dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trầm thấp mà bá đạo, phách lối đến cực hạn thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Tất cả mọi người đều là thuận ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Chương 2218 ta hạ thác chi hiếu. Chương 2218 ta hạ thác chi hiếu. Mộ Dung Kiếm vốn là tại lửa giận bên trong, bây giờ gặp có người đối với hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, tự nhiên là giận càng thêm giận, cảm thấy mình thật là không có mặt mũi. Suy nghĩ một chút, đường đường Mộ Dung gia tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Kiếm vậy mà liên tục bị người khiêu khích uy nghiêm. Lúc trước là Thần Linh Vương triều Tiêu Mang công tử, ngay sau đó là có được thực lực cường đại, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu nam tử thần bí, hiện tại, ngay cả một vị tu vi chỉ là ở tiên thần cảnh tam trọng sâu kiến cũng dám chế giễu hắn. Lửa giận của hắn đã đạt đến cực hạn, cần phát tiết ra ngoài. Mà vừa không tốt, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân đối với hắn lộ ra mỉm cười, hắn thấy cái này ý cười là trào phúng, là trầm trọng. Hắn cần đem lửa giận phát tiết tại Diệp Khinh Vân trên thân. Chỉ là, hắn lựa chọn đối tượng rõ ràng là sai. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, kiếm mi có chút gẩy lên trên. Xem ra, có phiền phức là muốn tránh đều né tránh không được. Đối phương cứng rắn muốn trêu chọc ngươi, ngươi không cần thiết lại lần nữa nhường nhịn. Một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi rất nhỏ yếu, sẽ để cho đối phương càng thêm phách lối, càng rỡ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Trước đó, Mộ Dung Kiếm cưỡng ép chiếm lấy vị trí, đây đã là đưa tới Diệp Khinh Vân bất mãn, giờ phút này, cái này Mộ Dung Kiếm còn muốn đem lửa giận vẩy vào trên đầu của hắn. Diệp Khinh Vân có thể nào nhịn? Dập đầu nhận lầm. Ta hạ thác chi hiếu. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu, nhìn xem bên khóe miệng nhếch lên một vòng âm trầm đường con Mộ Dung Kiếm, lạnh nhạt cười một tiếng. "Ân, hạ thác chi hiếu, ngươi đối với ta lộ ra như thế nở nụ cười trào phúng, chính là đối ta nhục nhã. Cái này đều không có sai sao?" Mộ Dung Kiếm ánh mắt sắc bén, trong lòng càng thêm lửa giận ngút trời. Hắn nhìn ra được người trước mắt tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh tam trọng, ngay cả người này cũng dám chất vấn hắn, còn đối với hắn nói hạ thác chi hiếu. Sai, đơn giản 10 phần sai. Bọn chuột nhắt. Diệp Khinh Vân nhìn thấu người trước mắt hết thảy. Gia hỏa này lúc trước bị Tiêu Mang cùng mặt nạ thần bí người nghi vấn, đã là đã mất đi mặt mũi, bây giờ muốn tìm một người ra trong lòng cơn giận này. Mà thật không may, hắn để mắt tới Diệp Khinh Vân. Chỉ là, hắn rất không may, để mắt tới ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân là ngại phiền phức, nhưng là hắn không sợ phiền phức. Đầu này chó giữ lại muốn khi dễ hắn, như vậy thì làm tốt bị hắn loạn côn hành hung chuẩn bị. Có câu nói hay lắm, vũ nhục người khác sẽ bị người vũ nhục lại. Ngươi nói ta cái gì? Mộ Dung Kiếm nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, tựa như lưỡi dao mở rộng, không gian cũng vì đó ngưng kết. Hắn lại bị người mắng bọn chuột nhắt. Lúc trước hai người khiêu khích ngươi, ngươi xem ở thực lực của đối phương bên trên, không dám đánh trả. Không phải bọn chuột nhắt là cái gì? Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn Mộ Dung Kiếm một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Vô số người đều biết Mộ Dung Kiếm suy nghĩ trong lòng cái gì. Vô số người cũng đều nhìn ra được Mộ Dung Kiếm vì cái gì không dám đánh trả, nhưng không có người ngay trước Mộ Dung Kiếm nói ra. Hiện tại, có người ngay trước Mộ Dung Kiếm mặt nói ra. Mộ Dung Kiếm ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống, như âm thủy một dạng. Hắn gắt gao nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong hai mắt dũng động phẫn nộ. Người trước mắt càng như thế nói hắn là bọn chuột nhắt, đơn giản không thể nhịn. Mộ Dung Kiếm hai tay gắt gao nắm, phát ra lốt bốp tiếng vang, một đôi tràn ngập quần quật sát ý đôi mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, Nhậm Thụy đều nhìn ra được trong mắt của hắn một màn kia mãnh liệt sát ý, ta nói sai sao? Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới giờ phút này chính sử đang tức giận Mộ Dung Kiếm trên thân. Người muốn chết. Mộ Dung Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói, ra hiệu sau lưng thanh niên khôi ngô. Thanh niên nhẹ gật đầu, thân hình lấp lóe, tay phải nắm nắm đấm, đối với Diệp Khinh Vân chính là bỗng nhiên một trận hành hung, thi triển như mưa to thế công. Đối mặt thanh niên cuồng ngoênh loạn tạc, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng đường cong, trên mặt cũng không sợ hãi, ngược lại bên khóe miệng nhếch lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói tiếp, ngươi coi ta như kiến hôi, lại không biết ngươi trong mắt ta chính là một con giun dế. Thoại âm rơi xuống, đấm tới một quyền. Tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Thật sự là không biết sống chết, người xuất thủ đối với mình quyền pháp có bạo dạn tự tin, hắn thấy, đối phó Diệp Khinh Vân, thật sự là một kiện chuyện dễ dàng, đối phương muốn dùng nắm đấm đối chiến hắn, như lấy trứng chọi đá. Chỉ là, sau một khắc, trên mặt hắn đắc ý dáng tươi cười chính là trong nháy mắt đọc lại, cứng ngắt lại. Ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn phía trước thanh niên. Chỉ gặp thanh niên quyền ảnh gào thét mà đến, trong nháy mắt đem hắn quyền ảnh lạnh sinh sinh đánh nát. Lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều ập tới. Hắn vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Mạnh như vậy, coi như thanh âm hắn lúc rơi xuống, phía trước, đạo thân ảnh kia càng lúc càng nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Khinh Vân xuất hiện tại phía sau hắn, một trưởng đột nhiên hướng phía hắn vồ tới. Oanh một tiếng, thanh niên này thân thể liền tựa như là người rơm một dạng bay ngang ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Diệp Khinh Vân cao ngạo đứng đấy nguyên địa, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, trong ánh mắt tràn ngập điểm điểm hàn ý, ngươi cũng dám làm tổn thương ta người. Mộ Dung Kiếm nhìn thấy một màn này, ánh mắt hai nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn muốn thương tổn ta, ta vì cái gì không thể gây tổn thương cho hắn? Diệp Khinh Vân hỏi ngược một câu. Mộ Dung Kiếm nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống. Ngay vào lúc này, một trận hàn phong đánh tới, theo gió này đánh tới, bốn phía nhiệt độ vậy mà tại không ngừng mà hạ xuống. Chỉ gặp ở nơi đó đi ra một bóng người. Nên thân ảnh vừa xuất hiện, trên thân chính là tản ra quần quần hàn khí, tràn ngập bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. Là Tuyết Nguyên Sơn trang tuyệt thế yêu nghiệt Băng Kinh Thiên. Là hắn, chính là hắn. Người tới là Băng Kinh Thiên, Tuyết Nguyên Sơn trang tuyệt thế yêu nghiệt. Người này vừa xuất hiện, liền đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, chính là ngươi giết ta Tuyết Nguyên Sơn trang hơn 20 người. Thanh âm băng lãnh, mang theo túc sát chi ý tại Băng Kinh Thiên bên khóe miệng nhếch lên một vòng cực độ xâm nhiên độ cong, tựa như là một con hung thú giống như nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Vài ngày trước, Băng Nguyên Sơn trang hơn 20 người đến đây, kết quả toàn quân bị diệt, càng khiến người ta rung động là hơn 20 người chết tại một nhân thủ bên trong. Người kia chính là Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Băng Kinh Thiên đến hiển nhiên là hưng sư bất đội, trong mắt của hắn sát ý như là thực chất một dạng, cuồn cuộn lấy, gầm thét. Là ta. Diệp Khinh Vân tự nhiên cảm nhận được Băng Kinh Thiên trong mắt một màn kia như là như thực chất sát ý, nhưng là hắn cũng không e ngại. Băng Nguyên Sơn trang người trước chọc hắn, ngậm máu phun người, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Ngược lại là rất có đảm lượng. Băng Kinh Thiên ánh mắt sắc bén, như ưng chuẩn mở dạng, nhìn chằm chằm người phía trước, trong con ngươi sát ý trở nên càng thêm nồng nặc đứng lên, bước ra một bước, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi muốn chết như thế nào? Nặng nề thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Chương 2219 kiếm mộ, chương 2219 kiếm mộ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Băng Kinh Thiên khinh thường Diệp Khinh Vân. Hắn rất ngắn gọn, nhưng lại vô cùng có lực lượng. Ngôn ngữ bình tĩnh, lại có vẻ không thể nghi ngờ. Câu nói này rơi xuống, bốn phía võ giả náo hải một trận ánh minh, ông tác hưởng, toàn bộ thiên địa thậm chí đều đang run rẩy lấy. Băng Kinh Thiên là Băng Nguyên Sơn trang tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn có kinh người chiến tích. Đến nay vì đó, phàm là người khiêu chiến hắn, đều không đến 5 chiêu liền thua ở trong tay hắn. Phàm là hắn nói muốn giết người, đều chết ở trong tay hắn. Hắn đối với băng tuyết võ đạo có cao siêu lĩnh ngộ. Tất cả mọi người nhìn qua thân ảnh gầy gò kia, hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào hồi phục tuyệt thế yêu nghiệt Băng Kinh Thiên. Cái này Băng Kinh Thiên là cái tự cao tự đại người, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tu vi của hắn đạt đến thiên thần cảnh bắt trọng bên trong, cùng Lâm Tuyết Tâm là một cấp bậc, trong mắt hắn đã sớm nhìn thấu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh tam trọng mà thôi. Đối với Băng Kinh Thiên mà nói, muốn chiến thắng Diệp Khinh Vân thực sự quá đơn giản. Hắn hiếu kỳ những người kia là làm sao bị người trước mắt giết chết. Tại hắn nghĩ đến người trước mắt phải dùng thủ đoạn hèn hạ, rất có thể khai thác đánh lén đến chém giết sư đệ của hắn. Người giết không được ta. Đối mặt cực kỳ phách lối Băng Kinh Thiên, Diệp Khinh Vân đồng dạng là phun ra một câu lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả lập tức hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, không nghĩ tới Diệp Khinh Vân như thế có loại, lại đối với Băng Kinh Thiên nói ngươi giết không được ta. Tiểu tử, ngược lại là thú vị. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, ta có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, chờ ta lấy được cái này lợi kiếm màu tím sau, lại lấy trên cổ ngươi đầu người. Băng Kinh Thiên nghe được Diệp Khinh Vân, không có chút nào cảm thấy phẫn nộ, hắn cao ngạo lơ lửng ở trong hư không, đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười. Tự tin, bá đạo. Đây cũng là Băng Kinh Thiên. Hắn cái kia xem thường người bộ dáng rất để cho người ta phản cảm, nhưng để bốn phía người vô lực. Dù sao nói người trước mắt không phải người bình thường, là Băng Kinh Thiên, là Băng Nguyên Sơn chàng tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thần linh rộng được bên trong, Băng Kinh Thiên có thể xếp hạng top 10. Hắn từ nhỏ liền thiên phú xuất chúng, bị Băng Tuyết Sơn chàng coi là tương lai, đủ loại ca ngợi ngôn từ giống như thủy triều tràn vào đến trên người hắn. Cũng bởi vì điểm này, khiến cho hắn dưỡng thành tính tình cao ngạo, một bộ xem người vì sâu kiến dáng vẻ. Đón lấy một kiếm, liền tạm thời tha Diệp Khinh Vân không chết. Cỡ nào lời nói phách lối. Diệp Khinh Vân ánh mắt sắc bén, quét về phía Băng Kinh Thiên. Giờ phút này, Băng Kinh Thiên trong tay nhiều hơn một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm lắc một cái, kiếm khí tung hành, tràn ngập không gian. Trong tay màu băng lam trường kiếm quỷ dị đâm, xuyên thủng hư không, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Oanh! Cứ như vậy một kiếm, lập tức để Diệp Khinh Vân cảm nhận được một cỗ hoảng sợ kiếm khí chính gào thét mà đến. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân cũng không lùi bước. Ân. Băng Kinh Thiên đối với Diệp Khinh Vân một động tác này khá giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, còn muốn ngăn cản kiếm khí của hắn. Trong tay nắm vô tình thánh long kiếm, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí kinh người đánh tới, cùng Băng Kinh Thiên kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Không gian nóng nóng run lên. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, tuy nói là lui về phía sau, nhưng có thể minh xác một điểm là hắn tiếp nhận đối phương một kiếm. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Băng Kinh Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không có nghĩ đến Diệp Khinh Vân có thể tiếp được hắn một kiếm này. Bất quá, rất nhanh, hắn đứng chắp tay, bên khóe miệng vẫn như cũng là nổi lên một vòng khinh thường ý cười đến, cũng được, liền để ngươi sống tạm một đoạn thời gian. Bá đạo, tự tin. Giống như trong mắt hắn, muốn thu hoạch Diệp Khinh Vân tính mệnh quá mức đơn giản. Đối với hắn Chu Dương, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng. Không biết ngươi có thể hay không đón lấy ta một trường này, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh vang lên. Chính là nhìn thấy, cách đó không xa, Mộ Dung Kiếm chính nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng nghiêm nghị nhất chi quang. Hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý cực sâu. Lâm Tuyết Tâm nghe nói như thế, nhíu mày. Đột nhiên, phía trước, trong kiếm mộ bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, kết nối thiên địa, xông thẳng lên trời. Ở trên bầu trời, vô số lợi kiếm hội tụ mà thành, ngay sau đó những lợi kiếm này cùng nhau hướng lấy phía dưới động phủ mà đi. Kiếm mộ mở. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, kích động bạt phần. Người tới nơi này tự nhiên là vì tìm kiếm trong kiếm mộ thanh kia lợi kiếm màu tím, điều này đại biểu lấy khiêu chiến quang minh chi chủ tư cách. Một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía trước bắn tới, vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Băng Kinh Thiên lườm Diệp Khinh Vân một chút, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, hừ lạnh một tiếng, sau đó chân phải phóng ra một bước, thân hình run lên, hướng phía trước mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Kiếm cũng là lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Vân, đối với người sau làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Sau đó hướng phía trước bàn tới, thân hình bị mị, ở phía sau hắn đi theo mấy vị tiểu đệ. Đến từ thần linh vương Triều Tiêu mang công tử thân hình đặng không mà lên, tựa như là một đầu chim bằng, thẳng hướng phía trước mà đi. Vị kia nằm nghiêng tại thân cây mặt nạ thần bí người chậm rãi đứng lên, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhẹ gật đầu, thân hình liên tục lấp lóe, như viễn ảnh mở dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Khinh Vân đối với bên người Lâm Tuyết Tâm nói ra. Lâm Tuyết Tâm nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau phóng ra một bước, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Không bao lâu, vô số người biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm mộ vừa tiến vào kiếm mộ sau, Diệp Khinh Vân liền phát hiện phía trước có vô số lợi kiếm, những lợi kiếm này cắm trên mặt đất, mỗi một chiếc lợi kiếm đều lộ ra nồng đậm kiếm khí trùng thiên. thuận những lợi kiếm này nhìn lại, chính là nhìn thấy ở nơi đó có ba tòa to lớn bậc thang. Trong đó một tòa trên bậc thang không có chút nào đồ vật, mà khác hai tòa trên bậc thang phân biệt có hai thanh lợi kiếm màu tím. Lợi kiếm màu tím. Tiến đến võ giả nhìn thấy một màn này, con mắt đống nhiên sáng lên, như vì sao? Đây cũng là lợi kiếm màu tím. Bậc thang là do vô số thanh kiếm tổ hợp mà thành. Đi đến bậc thang này, liền sẽ cảm thấy nồng đậm kiếm khí. Đây là thuần túy nhất kiếm đạo ý cảnh chi lực. Trong đám người, một người trực tiếp đi lên, đạp ở một kiếm trôi phía trên. Hắn liên tục đi đến, đột nhiên, phía trước, vô số đạo lợi kiếm hội tụ mà thành một đạo to lớn kiếm mang, hướng phía trên người hắn phóng đi. Vị võ giả này còn không có kịp phản ứng, chính là bị đạo kiếm mang này xẹt qua thân thể. Rầm rầm, máu tươi nôn như nước suối hiện ra đến. Võ giả chỗ ngực nhiều hơn một cái huyết sắc miệng, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Chết. Có thể thấy được, muốn thông qua cái này kiếm đạo bậc thang, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này kiếm đạo bậc thang tổng cộng có tầng 10, tầng thứ 10 chỗ lơ lửng một thanh màu tím lợi kiếm, tản ra màu tím chi quang, vụ sáng. Nghe nói, người thông qua chẳng những có thể lấy thu hoạch được lợi kiếm màu tím, còn có thể tăng cao tu vi. Chương 2220 hết ngồi đáy giếng, chương 2220 hết ngồi đáy giếng, kiếm đạo bậc thang ẩn giấu đi kiếm khí khổng lồ. Người đi vào, liền sẽ nhận kiếm khí ảnh hưởng. Kiếm đạo bậc thang từ một cái khía cạnh khác có thể khảo thí người này có thể hay không lấy kiếm nhập võ vương cảnh. Chỉ có hy vọng tiến vào võ vương cảnh võ giả mới có thể bước vào tầng thứ 10 bậc thang, đoạt được lợi kiếm màu tím. Võ vương cảnh, đối với toàn bộ thần linh rộng bậc võ giả tới nói, cái này thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Ta đến. Trong đám người, lại có người hô, thân hình run lên, chính là hướng phía trước bậc thang cấp tốc mà đi. Bậc thang hết thệ tầng 10. Người này liên tục xâm nhập đến tầng thứ 5, bên phải chân vượt qua tại tầng thứ 6 nấc thang thời điểm, đột nhiên, một cỗ kiếm khí giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, rơi vào trên thân người này. Người này muốn tránh né kiếm khí, nhưng vẫn là chậm. Đạo đạo kiếm khí tràn ngập không gian, tràn ngập bốn phía, như một trận gió lốc thổi tới trên người hắn. Sau một khắc, chính là nhìn thấy ở trên người hắn nhiều hơn vô số cái kiếm động. Mỗi một cái trong kiếm động đều có cuồng bạo kiếm khí, tại tùy ý đảo loạn lấy. Thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi cuồng bạo kiếm khí, sau một khắc, vang một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, nuốt nước miếng một cái, da đầu tê dại một hồi, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, cái này kiếm đạo bậc thang thật là đáng sợ. Nhìn thấy hai người chết đi, bốn phía võ giả cũng là trở nên cảnh giác. Không có người muốn đi chịu chết, một đám phế vật vô dụng. Ngay vào lúc này, trong đám người chuyển tới một đạo cực kỳ băng lãnh, khinh thường thanh âm. Một bóng người bay ra. Bốn phía võ giả nhìn qua đạo thân ảnh này, không khỏi hoảng sợ nói, Mộ Dung Kiếm. Là Mộ Dung gia tuyệt thế yêu nghiệt, Mộ Dung Kiếm. Người đến chính là Mộ Dung Kiếm. Hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm, trong tay quạt xếp đã thu vào, ngẩng đầu, nhìn qua kiếm đạo bậc thang, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói, đợi ta lấy lợi kiếm này sau lại chém giết ngươi. Trong ngôn ngữ lộ ra 10 phần bạo dạn tự tin. Bốn phía võ giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt đều là hiện ra đáng thương chi quang. Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Mộ Dung gia Mộ Dung Kiếm, đây không phải muốn chết sao? Đối với bốn phía người ý nghĩ, Diệp Khinh Vân tự nhiên không biết, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiếm, đột nhiên phun ra một câu, "Ngươi, không được." "Ân, ngươi nói ta không giết được ngươi, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi." Đối phó ngươi người như vậy, ba kiếm, nói, hắn đối với Diệp Khinh Vân dựng lên ba ngón tay, hai đầu lông mày đều là khinh thường, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nhìn về phía Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một con giun dế. Khinh thường mở miệng nói, ba kiếm đủ để giết ngươi. Ba kiếm giết ta. Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Kiếm, ta nói ngươi không được không đơn thuần là ngươi giết không được ta, còn có ngươi không chiếm được thanh kia lợi kiếm màu tím. Hết ngồi đáy giếng. Đứng tại Mộ Dung Kiếm sau lưng tiểu đệ nhìn về phía Diệp Khinh Vân, phun ra bốn chữ, lộ ra khinh thường. Mộ Dung Kiếm nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trong đôi mắt đồng dạng là hiện ra khinh thường chi quang, lạnh lùng mở miệng nói, hết ngồi đáy giếng, hảo hảo mà trợn to con mắt của ngươi, nhìn một chút ta là thế nào thông qua kiếm đạo bậc thang, thu hoạch được lợi kiếm màu tím. Cái này Mộ Dung Kiếm đối với mình có bạo dạn tự tin. Hắn từ nhỏ liền luyện kiếm, đối với kiếm lĩnh ngộ cực cao, trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ. Thân hình nhảy lên, trực tiếp là đạp ở kiếm đạo nấc thang trong tầng thứ nhất. Giờ phút này, Mộ Dung Kiếm ngạo nghệ đứng tại tầng thứ nhất bậc thang, quay người nhìn Diệp Khinh Vân một chút, yêu ngạo thanh âm từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, hết ngồi đáy giếng, nhìn kỹ. Thanh âm rơi xuống, hưu, hưu, hưu. Mộ Dung Kiếm liên tục vượt qua, điểm nhẹ chuôi kiếm, không bao lâu, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở bậc thang thứ 6 bên trên. Khoảng cách thứ 10 bậc thang còn kém 4 tầng. Thật nhanh, tốc độ thật nhanh, cái này Mộ Dung Kiếm không hổ là Mộ Dung gia tuyệt thế yêu người ta. Thật thật nhanh, hắn là thế nào làm được? Bốn phía võ giả nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn về phía Mộ Dung Kiếm. Mộ Dung Kiếm nghe phía dưới người nói chuyện, hai đầu lông mày càng là kiêu ngạo, một mặt ngạo nghễ ngẩng lên lấy đầu, dạng như vậy hận không thể đem toàn bộ thương khung đều cho nuốt vào. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Khinh Vân, cao ngạo thanh âm vang lên, "Sâu kiến, kế tiếp là tầng thứ 7 bậc thang." "Oanh!" Thanh âm rơi xuống, chân phải nâng lên, đột nhiên bước ra đến tầng thứ 7 nấc thang. Bốn phía võ giả một mặt kính sợ mà nhìn xem Mộ Dung Kiếm, lại lần nữa đối với hắn phát ra ca ngợi ngôn từ. Bất quá, khi Mộ Dung Kiếm đi vào tầng thứ 7 thời điểm, liền trở nên dị thường khó khăn. Sắc mặt của hắn cũng khó khăn có thể. Khi hắn muốn bước ra tầng thứ 8 thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ khổng lồ vô biên lực lượng áp xuống tới. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Áp lực kinh khủng đánh tới, làm cho Mộ Dung Kiếm thân thể chìm xuống một chút, để hắn có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Bá, một thân một ngạt, Mộ Dung Kiếm thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược xuống tới, ngã rầm trên mặt đất. Phía trước, vô số kiếm khí bạo phát đi ra. Mộ Dung Kiếm nhìn thấy một màn này, biến sắc, tranh thủ thời gian là vung ra ở trong tay trường kiếm. Kiếm khí tràn ngập, khuấy động bốn phía. Tương đạo kiếm khí đánh tới, rơi vào kiếm khí hộ thuẫn bên trên. Mộ Dung Kiếm thân thể chính là như là diều bị đứt dây một dạng rơi vào trên mặt đất. Hắn dừng bước cái thứ 8 bậc thang, bên khóe miệng thấm lấy một vòng máu tươi. Mộ Dung Kiếm lao đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước bậc thang, sắc mặt biến đến nghiêm trọng, nói muốn lấy được cái kia lợi kiếm màu tím cũng không dễ dàng. Cái này kiếm đạo bậc thang rất lợi hại, ta đều không được, các ngươi tất nhiên không được. Hay là rất lời nói phách lối. Cho dù Mộ Dung Kiếm chưa từng có, nhưng hắn hay là rất kiêu ngạo. Bởi vì hắn cảm thấy mình tên thiên tài này đều qua không được, những người còn lại liền càng thêm qua không được. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống. Cái này Mộ Dung Kiếm ngược lại là rất xem thường người, tự cho là đúng. Ngay vào lúc này, trong đám người vang lên một đạo tiếng cười nhạo. Mộ Dung Kiếm, đây cũng là ngươi để cho ta nhìn. Nghe nói như thế, Mộ Dung Kiếm con mắt trong nháy mắt híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, gặp Diệp Khinh Vân hướng phía kiếm đạo bậc thang đi đến, ánh mắt lạnh lẽo, nói làm sao? Ta đều qua không được, con kiến cỏ này còn muốn qua. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình đi. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Kiếm, không khách khí chút nào nói ra, ngươi qua không được không có nghĩa là ta liền qua không được. Ngươi là phế vật, vậy ta liền nhất định là phế vật. Mộ Dung Kiếm, miệng ngươi miệng từng tiếng nói người khác là hết ngồi đại giếng, thật tình không biết, ngươi mới là một cái kia lớn nhất hết ngồi đại giếng. Ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ, xem trọng ta là thế nào qua cái này kiếm đạo nấc thang, xem trọng ta là thế nào tự tay cầm tới lợi kiếm màu tím. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nô đi ra. Hắn làm cho Mộ Dung Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, người sau gắt gao nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập quần quật sát ý, thật là phách lối ra hỏa. Chương 2221 thôn vệ kiếm khí, chương 2221 thôn vệ kiếm khí. Nghe nói như thế, Mộ Dung Kiếm ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Hôn đàn này, vậy mà đối với hắn nói lời như vậy đến, quả thực là tại nhục nhã hắn. Mộ Dung Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt tràn ngập quần quật sát ý, như dã thú thị huyết. Đối với Mộ Dung Kiếm trong đôi mắt sát ý, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn bước ra một bước, thân hình run lên, nhanh chóng đi tới trên bậc thang. Toàn bộ thân hình bay thẳng tới. Rất nhanh, hắn chính là rơi vào bậc thang thứ 5. Cũng không có nói cái gì, thân hình lại lần nữa du lên. Bốn phía võ giả nhìn qua hắn thế như trẻ che đứng tại cái thứ 7 bậc thang sau, sắc mặt đều là biến đổi, đôi mắt liên tục lóe ra. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tu vi chỉ là ở thiên thần cảnh tam trọng võ giả có thể bước vào đến cái thứ 7 trên bậc thang. Mộ Dung Kiếm đồng dạng không nghĩ tới. Băng Kinh Thiên đứng chắp tay, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đứng tại thứ 7 trên bậc thang thân ảnh, sắc mặt trầm xuống. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể đến một bước này. Mộ Dung Kiếm lạnh lùng nói ra, hắn biết kế tiếp bậc thang sẽ bộc phát ra vô tận kiếm khí. Những kiếm khí này phi thường cuồng bạo, có chút không dễ, rất dễ dàng bị kiếm khí mặc động thân thể, rơi cái thê thảm hạ trạng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại cái kia đạo thân ảnh gầy gò bên trên, hắn cũng không tin người trước mắt có thể đứng tại cái thứ 8 nấc thang. Không đơn giản hắn, không ít võ giả cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, hiếu kỳ hắn có thể hay không đứng tại cái thứ 8 trên bậc thang. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân động, vừa sải bước ra, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được rõ ràng phía trước kiếm khí giống như thủy triều đánh tới, rơi vào trên người hắn. Đối mặt đạo này cuồng bạo kiếm khí, Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi. Hắn tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, lục thể rất là biến thái, cường hãn. Vừa sải bước ra, dựa vào thân thể mạnh mẽ ngạnh sinh sinh ngăn cản phía trước nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, một bộ hoảng sợ bộ dáng, dạng như vậy phảng phất an phân châu một dạng. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn cản đạo kiếm khí này? Thân thể của hắn như vậy biến thái? Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Kiếm càng là kinh hô liên tục, một bộ dáng giật mình, trên mặt vẻ kinh ngạc cực kỳ nồng đậm, không có khả năng. Cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân lườm phía dưới một mặt kinh ngạc Mộ Dung Kiếm, lạnh lùng mở miệng nói, tựa như là một thùng nước lạnh vẩy vào Mộ Dung Kiếm trên đầu. Ngươi là hết ngồi đại giếng, tự nhiên cảm thấy không thể nào. Lời này rơi xuống, Mộ Dung Kiếm sắc mặt biến đến tương đương khó coi, nhưng vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm, coi như ngươi có thể đạp vào tầng thứ 8 bậc thang, chẳng lẽ liền có thể đạp vào tầng thứ 9 bậc thang sao? Ngươi là không thể nào đạt được lợi kiếm màu tím. Hết ngồi đại giếng chính là hết ngồi đại giếng. Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, sau đó không tiếp tục nhìn về phía Mộ Dung Kiếm, ngẩng đầu, nhìn qua phía trên một tầng bậc thang, bước ra một bước. Lập tức, một cỗ quần quần kiếm khí gào thét mà đến. Cái này một cỗ kiếm khí so trước đó còn cường đại hơn. Còn muốn táo bạo. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi là thế nào đạp vào tầng thứ 9 kiếm đạo nấc thang. Mộ Dung Kiếm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua thân ảnh gầy gò kia, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Không đơn giản hắn, bốn phía võ giả cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Hắn có thể hay không vượt qua tại thứ 9 trên bậc thang? Rất nhanh, Diệp Khinh Vân chính là thả người nhảy lên, trước khi đến thời điểm, một cỗ kiếm khí gào thét mà đến. Ân, những kiếm khí này mang theo năng lượng cuồng bạo, ngược lại là có thể trực tiếp thôn vệ. Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang bùng lên lấy, sau một khắc, trực tiếp là mở cái miệng rộng, đem những kiếm khí này toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Một màn này rơi vào bốn phía võ giả trong mắt, tâm thần đều là run lên. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi, vậy mà thôn vệ những kiếm khí này. ai cũng biết kiếm khí này năng lượng phi thường của bạo. Người bình thường nuốt vào đạo kiếm khí này hậu quả là tự bạo. Lại càng không cần phải nói dưới mắt có nhiều như vậy kiếm khí. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Kiếm lạnh lùng mở miệng nói, hắn thấy, Diệp Khinh Vân một cử động kia cùng muốn chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp Khinh Vân một hơi đem những kiếm khí này thôn phệ, nhưng lại chưa giống đám người tưởng tượng bên trong tự bạo, ngược lại, trên thân một cỗ kiếm khí tràn ngập ra, tu vi của hắn lại là tăng lên tới thiên thần cảnh tứ trọng bên trong, đồng thời còn có tăng lên xu thế. Dưới mắt một màn này làm cho bốn phía võ giả đại não đều vận chuyển không được. Biến thái như vậy, tại thôn phệ phía dưới, Diệp Khinh Vân trên người kiếm khí trở nên càng thêm hùng hậu, xông thẳng lên trời. Oanh! Diệp Khinh Vân khí thế trên người xông thẳng lên trời. Tu vi của hắn đã là đi tới thiên thần cảnh thất trọng chúng. Không thể không nói, cái kia một cỗ trong kiếm khí năng lượng tuy nói cuồng bạo, lại phi thường nồng đậm, khiến cho Diệp Khinh Vân tu vi liên tục tăng lên tứ trọng. Một thân thần lực cuồn cuộn, như đại dương mênh mông một dạng. Không ít người cảm nhận được Diệp Khinh Vân thần lực trên người ba động, tâm thần rung động mạnh. Cái này đều có thể. Hồi tưởng vừa rồi, những người kia xâm nhập kiếm đạo bậc thang, bị vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể, rơi xuống một cái thê thảm hạ trạng. Mà người trước mắt đầu, hắn vậy mà sống sờ sờ thôn vệ luyện hóa kiếm khí, khiến cho tu vi tăng vọt, liên tục tăng lên tứ trọng. Tại trong mắt người khác, kiếm đạo bậc thang là họa không phải phúc, nhưng ở Diệp Khinh Vân trong mắt, cái này kiếm đạo bậc thang là phúc thì không phải là họa. Nhưng không có ai biết vừa rồi Diệp Khinh Vân thôn vệ cuồng bạo kiếm khí, mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng mà thực tế lại cắn chặt răng. Cũng may hắn tu luyện Cửu Long Bá Thể Quyết, nếu không, sợ thực sẽ bị cái này từng đạo kiếm khí xuyên thủng ngũ tạng lục phủ. Tu vi hiện tại của hắn đã tăng lên tới thiên thần cảnh thất trọng, khoảng cách bắt trọng cũng chỉ là kém một tia. Hắn nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy giận mình, hoảng sợ Mộ Dung Kiếm, rêu cợt nói: "Ngươi nhìn kỹ, ta là như thế nào cầm tới lợi kiếm màu tím?" Mộ Dung Kiếm nghe nói như thế, tựa như náo hải bị Cửu Tiêu Lôi Đình đánh xuống một dạng, náo hải ông tắc hưởng. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, bước chân lập tức nhảy lên. Thân hình đang lên cao thời điểm, phía trên, một cỗ càng thêm nồng đậm kiếm khí gào thét mà đến. Đối mặt cuồng bạo kiếm khí, Diệp Khinh Vân sắc mặt bảo trì không thay đổi, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái thứ 8 bậc thang, khôi ngô thân hình ngăn cản cuồng bạo kiếm khí. Mắt thấy Diệp Khinh Vân liền muốn thành công lúc, phía dưới, Mộ Dung Kiếm biểu lộ đặc biệt dữ tợn, hắn ra hiệu sau lưng võ giả. Vị võ giả kia cảm giác được thiếu chủ trong mắt sắc ý, nặng nề mà nhẹ gật đầu, tay phải thành bàn tay, trong lòng bàn tay tràn ngập mãnh liệt linh lực ba động, một trưởng bỗng nhiên hướng phía trên vút tới. Người này, vậy mà đối với Diệp Khinh Vân đánh lén. Coi như khi hắn bàn tay đập xuống thời điểm, bỗng nhiên, phía trên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén, từ trong miệng phun ra băng lãnh hai chữ: muốn chết. Một kiếm rút ra, hoảng sợ kiếm khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt kích hủy đối phương một trường. Đạo kiếm khí kia lại lần nữa đánh tới, rơi vào võ giả trên thân. Võ giả vụt lui về phía sau mấy bước, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Chương 2222 như thế nào tuyệt thế yêu nghiệt, chương 2222 như thế nào tuyệt thế yêu nghiệt. Tại Diệp Khinh Vân sắp thu hoạch được lợi kiếm màu tím thời điểm, Mộ Dung Kiếm hoàn toàn nhìn không xuống, ra hiệu thủ hạ đánh lén Diệp Khinh Vân, lại không nghĩ rằng bị Diệp Khinh Vân phản sát. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy thanh kia lợi kiếm màu tím. Ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ ở trên người hắn, ánh mắt mãnh liệt rung động, trong đôi mắt toát ra mãnh liệt kính sợ. Mộ Dung gia tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Kiếm không cách nào thu hoạch được thanh này lợi kiếm màu tím, nhưng mà, hiện tại, một vị thanh niên thành công đạt được thanh này lợi kiếm màu tím. Mộ Dung Kiếm, ngươi không phải hết ngồi đáy giếng là cái gì? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt chà phúng, không chút nào sợ Mộ Dung Kiếm. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Kiếm nghe nói như thế, là triệt để nổi giận, trên mặt gân xanh một đầu nổi lên, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hiện ra sâm nhiên sắc ý, hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên phóng đi, tựa như một đạo gió lốc. Cái này Mộ Dung Kiếm xem như cùng Diệp Khinh Vân hoàn toàn đối mặt. Mặt đất cho bụi cuộn lên. Mộ Dung Kiếm là một vị người dùng kiếm. Mộ Dung Kiếm, người này, ta cũng nhìn không được. Dạng này, ta giúp ngươi, nhưng là thanh kia lợi kiếm màu tím đến về ta. Sau lưng, đệ tử Băng Nguyên Sơn trang thanh niên Băng Kinh Thiên lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trong tay thanh kia lợi kiếm màu tím bên trên, liếm liếm môi, trên mặt nổi lên một vòng vẻ tham lam. Đến một lần, hắn đã sớm hận thấu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân giết Băng Nguyên Sơn trang hơn 20 người. Hắn đã sớm muốn đưa Diệp Khinh Vân vào chỗ chết. Thứ hai, hắn giết Diệp Khinh Vân sau có thể đạt được lợi kiếm màu tím, không cần đi sông kiếm đạo bậc thang, há không rất tốt. Tốt. Mộ Dung Kiếm nhất khẩu đáp ứng, không chút do dự, hắn nhìn ra được người trước mắt thực lực sợ là không kém, nếu là mình có thể liên thủ Băng Nguyên Sơn trang tuyệt thế yêu nghiệt Băng Kinh Thiên lời nói, như vậy chém giết Diệp Khinh Vân như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Tốt. Băng Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp động thủ, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện vô số băng sương. Băng sương tán lạc xuống, mỗi một phiến băng sương đều bí mật mang theo cuồng bạo kiếm khí, đều bao trùm lên một tầng sương lạnh. Bốn phía nhiệt độ lập tức trở nên lạnh như băng đứng lên. Lạnh, loại này lạnh phảng phất có thể lạnh đến cốt tủy chỗ sâu. Thật là lợi hại. Hai người này đều là kiếm đạo thiên tài a, bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ, khen không dứt miệng. Mộ Dung Kiếm, là Mộ Dung gia tuyệt thế thiên tài, kiếm của hắn tốc độ xuất thủ không gì sánh được nhanh chóng, tựa như thiểm điện, mỗi một kiếm rơi xuống đều mang cuồng bạo kiếm khí. Băng Kinh Thiên, Băng Nguyên Sơn trang cao thủ sử dụng kiếm, tuyệt thế yêu nghiệt, kiếm đạo của hắn cùng băng tuyết hòa làm một thể. Băng Thiên Tuyết Địa, kiếm khí hóa thành băng tuyết, sinh ra băng tuyết, khủng bố như vậy. Hai người này đều là vô cùng có danh khí người. Mộ Dung Kiếm cùng Băng Kinh Thiên hai người đồng loạt ra tay, cái này rất ít gặp. Ta nhìn tên kia là chết chắc. Hai người này kiếm pháp cao thâm. Chỉ gặp Băng Kinh Thiên một kiếm đánh tới, Trong hư không cầm vô số băng tuyết hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái màu băng lam kiếm võng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Một bên khác, Mộ Dung kiếm liều mạng cơ kiếm khí, Lạc Dương kiếm quyết. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra, một chiêu Lạc Dương kiếm quyết thi triển đi ra, kiếm trong tay tựa như là một vòng tiêu dương, tản ra sáng chói hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng này là do vô số kiếm khí tổ hợp mà thành, khủng bố như vậy. Hai người giáp công, một bên lạnh đến cực điểm, mặt khác biến đổi nóng tới cực điểm. Băng hàn chi ý cùng sắc bén chi ý trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Hai cỗ kiếm ý gào thét đánh tới. Đối mặt cái này hai cỗ kiếm ý, Diệp Khinh Vân ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào bối rối, sợ hãi, bình tĩnh đến không có tạo nên chút nào gợn sóng. Chỉ là, trong mắt của hắn sát ý chưa từng cải biến, lạnh nhạt chi ý càng nồng đậm. Hai người này đều coi hắn là sâu kiến, nói giết liền giết. Chỉ là, ai mới là sâu kiến? Bây giờ Diệp Khinh Vân tu vi đã tăng lên tới thiên thần cảnh thất trọng chúng, thực lực so trước đó phải cường đại mấy lần. Chết. Băng Kinh Thiên gầm nhẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra một cái mang theo sát ý chữ, một chữ rơi xuống, trường kiếm trong tay vung dậy. Lập tức, một cỗ túc sát chi ý trên không trung càng không ngừng quấn quẩn, làm cho tâm thần người rung động mạnh. Quần quần sát ý như là giống như mạng nhện bao phủ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Kiếm mang sắc bén, băng lãnh kiếm ý như thiểm điện bổ tới, chém về phía Diệp Khinh Vân. Băng lãnh chi ý đánh tới, từ Diệp Khinh Vân trên thân không ngừng mà lan tràn. Cùng lúc đó, một bên khác, đến từ Mộ Dung kiếm cầm trong tay một thanh cổ kiếm, một kiếm bổ tới. Huyết sát chi quang từ xưa kiếm trên thân kiếm bộ phát ra, tách ra, hơi thở nóng bỏng tràn ngập bốn phía, nhiệt độ lập tức tăng lên. Diệp Khinh Vân lập tức ở vào một cái dị lạnh dị nóng trong hoàn cảnh. Chỉ là, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, khóe miệng có chút giơ lên, một đôi trong con ngươi màu đen lướt qua một đạo rét lạnh chi quang, từ trong miệng phun ra một cái băng lãnh, mang theo sát ý chữ. Chết. Một cỗ sát khí ở trong hư không tỏa ra. Thân hình của hắn hướng phía trước nhanh chóng mà đi, trong tay vô tình thánh long kiếm không ngừng mà cơ. Thời khắc này Diệp Khinh Vân liền như là một thanh vô kiên bất tồi kiếm, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, hư không mạnh run lên, ba động một chút. Tại kiếm mang biến mất trong nháy mắt, chỉ nghe đinh một tiếng, liền gặp băng kinh thiên kiếm trong tay thoát ly trong tay, mà thân thể của hắn bị Diệp Khinh Vân một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi phun ra, cực kỳ huyết tinh. Chín đầu ảnh long nổi lên, trong nháy mắt đem Mộ Dung kiếm thân thể của lấy, băng lãnh chi ý cấp tốc đánh tới, làm cho Mộ Dung kiếm bỗng nhiên run rẩy một chút, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ta là Mộ Dung kiếm, ta là Mộ Dung gia đệ tử, ngươi không có khả năng giết ta, không có khả năng giết ta. Giờ phút này, Mộ Dung kiếm cả người ở vào cực độ trong sự sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thanh niên. Đối với hắn lời nói, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Một kiếm rút ra, bốn phía võ giả lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút. Chết, Mộ Dung gia Mộ Dung kiếm cũng đã chết, cũng là bị một kiếm chém thành hai nửa. Tuyệt thế yêu nghiệt. Mộ Dung gia Mộ Dung kiếm cùng Băng Nguyên Sơn Trang Băng Kinh Thiên đều là tuyệt thế yêu nghiệt, bị mọi người đủ tiểu tán thưởng. Nhưng mà, hai vị này trong mắt mọi người tuyệt thế yêu nghiệt lại ngay cả Diệp Khinh Vân một kiếm đều không đỡ nổi, nhao nhao bị Diệp Khinh Vân một kiếm chém thành hai khúc. Liền cái này, còn tuyệt thế yêu nghiệt. Hai người này là vũ nhục tuyệt thế yêu nghiệt bốn chữ. Đám người nhìn qua Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt vẻ kinh ngạc, vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết không phải là nói Băng Kinh Thiên, Mộ Dung kiếm thực lực quá yếu, chỉ là người trước mắt thực lực quá mạnh. Đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Mọi người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong ánh mắt hiện lên lấy từng kia kính sợ chi quang, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt vì đó run lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cúi đầu, tóc dài không gió mà bay, liền đứng ở nơi đó, lại dẫn tới vô số người quan sát cùng nồng đậm kính sợ. Như thế nào tuyệt thế yêu nghiệt? Băng Kinh Thiên, Mộ Dung kiếm, bọn hắn là? Bọn hắn không phải? Diệp Khinh Vân, hắn là? Hắn là?